Chương 1004, Diego cùng Gazit, thượng, chương 1004, Diego cùng Gazit, thượng, bẩn thỉu xe bán tải đang dừng ở một chỗ khe núi đường nhỏ bên cạnh. Có chút ướt xuống bãi cỏ, đem bánh xe vung bùn trà sát sạch sẽ. Ít ra nhìn coi như sạch sẽ. Mà giờ khắc này trong xe, ách, nhỏ Lopez tiên sinh, ta là của ngài fan hâm mộ, thực sự rất vinh hạnh, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ngài Diego đang chần chờ thật lâu sau, rốt cục vẫn là quyết định cùng Gazit đáp cái lời nói. Hắn xoay người lại, có chút câu nệ nói, ta xem qua ngài tạp chí, cũng nhìn qua ngài diễn thuyết. Ngài là một cái vô cùng có sức cuốn hút người. Ha ha. Lúc này, đã bị trói ở ghế sau bên trên Gazit rắc khoe miệng, không mặn không nhạt cười hai tiếng, cũng không đáp lời. Trước Trương Huyền cùng Diego đối thoại, Gazit liền đã biết, cái mới nhìn qua này chính là tên côn đồ ra hỏa. Hoàn toàn chính xác chỉ là tên côn đồ. Hắn sở dĩ sẽ giúp Trương Huyền lái xe, cũng thuần là bị bức hiếp lôi cuốn mà thôi. Cùng chính mình so, nhiều lắm là liền thiếu đi một sợi dây thừng mà thôi. Cho nên, Gazit tự nhiên là sẽ không lại bày ra kia một bộ kém một bậc bộ dáng đến đối mặt Diego. Mà Diego hiển nhiên cũng không có ý thức được Gazit đối với hắn thái độ biến hóa, hoặc là nói, tức tiện ý thức tới, hắn cũng nghĩ không rõ lắm nguyên nhân trong đó. Hắn lúc này, đối mặt Gazit vẫn là ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao như thế một cái đã từng chính mình chỉ có thể quỳ trên mặt đất ngưỡng vọng đại nhân vật giờ phút này liền ở trước mặt mình, muốn nói không kích động, đó là không có khả năng. Cũng đúng như Diego nói tới, hắn vẫn thật là xem như Gazit fan hâm mộ. Ta còn nhớ rõ ngài tại một đoạn công lịch quảng cáo thảo luận qua một câu nói như vậy. Tiểu nhân vật, đại hành động, kiên trì chính mình, tin tưởng mình. Diego cái này càng nói, cảm xúc thì càng có chút dâng trào. Nhìn về phía Gazit trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần sùng bái. Dường như, lại về tới cái kia nghèo rất mùng tơi, người một nhà chen tại đường đi công cộng trước TV nhìn quảng cáo ban đêm. Ta chính là bởi vì cái này quảng cáo, mới có thể lựa chọn gia nhập băng phở An Đệ. Bởi vì chỉ có băng phở An Đệ, có thể trợ giúp ta đi ra sống nghèo, có thể để cho ta người một nhà đều ăn cơm no. Diego mặc dù là đang cười nói, nhưng khỏe mắt của hắn, lại lóe ra từng tia lệ quang. Kia là đối với người mình sinh tâm tình rất phức tạp chỗ hội tụ nước mắt. Diego tuổi tác, kỳ thật cũng không lớn, chỉ là bởi vì quần áo ăn mặc cùng lôi thôi lết thiết, mới nhìn đi lên có chút cũ tức giận. Tuổi thật, thậm chí càng muốn so gờ dịt nhỏ hơn một chút. Nhưng thường thường, nhà cùng khổ đứa bé, tâm trí luôn luôn muốn lại càng dễ thành thủ. Hắn có lẽ cũng sớm đã ý thức được, tự mình lựa chọn con đường này, có lẽ là sai, nhưng lại không thể làm gì. Cha ta tại qua đời trước, từng hy vọng ta có thể lên làm một tên cảnh sát hoặc là bác sĩ, hắn thấy, đó mới là thể diện công tác. Diego đưa tay, dùng ống tay áo lau đi khỏe mắt nước mắt, chỉ là, có lẽ thật là ta không hăng hái à. Thời điểm đó ta, ưa thích hiếu thắng tốt dũng, tại đầu đường cùng người đánh nhau ẩu đả, tưởng là có thể dựa vào nắm đấm, thu hoạch được ta muốn tất cả đương nhiên, ta cũng đúng là làm được. Băng phở An Đệ, mỗi tháng đều sẽ mở cho ta một khoản coi như khả quan. Tiền lương. Hơn nữa đi theo ta lão đại, cũng hầu như có thể dựa vào hãm hại lừa gạt trộm, lấy tới một chút thu nhập thêm. Dựa vào những này không quá sạch sẽ thu nhập, ta nuôi sống mẫu thân của ta, nuôi sống ta bốn cái em trai em gái. Ta biết, ta làm, đều là chuyện xấu, chuyện sai. Nhưng, mỗi khi ta trả nợ mẫu thân dược phí, để nàng có thể an tâm ở nhà nghỉ ngơi, để các đệ đệ muội muội ăn ta mang về cho bọn họ bánh mì. Bọn hắn ngửa đầu nhìn ta, trong mắt lóe ra hy vọng quang chạy lúc, ta thật cảm thấy, thời điểm đó ta, thật đã là cái có thành tựu đại nhân. Ta từng vô số lần cùng ta các đệ đệ muội muội nói. Tiểu nhân vật, cũng có thể có đại hành động. Nhưng ta không cùng bọn hắn nói là. Với ta mà nói, bọn hắn có thể khỏe mạnh bình an lớn lên, hoàn thành cha trước khi chết giao cho ta nhiệm vụ, chính là ta lớn nhất xem như. Nói tới chỗ này thời điểm, Diego trong mắt nước mắt không cầm được rơi xuống, hắn xoay người lại, không chịu để cho địch đá khắc nhìn thấy chính mình quan trọng. Nhưng này không ức chế được giọng nghẹn nào, lại đã nói rõ tất cả. Vợ gì không nhìn thấy Diego nước mắt, càng không có rõ ràng, Diego cùng chính mình nói những lời này ý tứ. Chỉ là, hắn nhạy cảm bắt được một cái có thể lợi dụng điểm. Cái kia, Diego anh em đúng không? Vợ dịp giải trừ nét mặt hầm hố, có chút miễn cưỡng chống lên khuôn mặt tươi cười, đối Diego nói rằng, ngươi nói, ngươi là ta fan hâm mộ, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Chúng ta hiện tại liền lái xe đi nhà ngươi, trên người của ta vừa vặn còn có một số tiền, ta có thể giúp ngươi trả cho ngươi mẫu thân tiền thuốc men, cũng có thể cho ngươi em trai em gái mua rất nhiều thật là nhiều bánh mì cùng đồ ăn vặt. Chúng ta không cần thiết ở chỗ này hao tổn đúng không? Diego hít sâu mấy hơi thở, bình phục tốt cảm xúc cùng xoang mũi trong cổ họng chua xót cảm giác, hắn ngẩng đầu, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong Gazit, lắc đầu nói rằng, xin lỗi, nhưng ta không thể thả ngươi rời đi. Diego cũng không phải là người thông minh, nhưng hắn biết, Gazit hiện tại khẳng định là muốn chạy trốn. Hắn ánh mắt phức tạp quay đầu miễn cưỡng Gazit, bởi vì rơi lệ mà phiếm hồng trong hai mắt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, ta biết, hôm nay qua đi, ta khẳng định là sống không được nữa, nhưng ít ra, ta có thể dùng mệnh của ta bảo trụ người nhà của ta mạng. Gazit tiên sinh, nếu như ngươi chạy, người nhà của ta rất có thể đều không sống nổi, cho nên ta thật rất xin lỗi. Nghe được Diego lời này, Gazit kèm chút không khí trách mắng âm thanh đến. Ngươi nói ngươi chính mình không muốn sống, thế nào còn có thể dắt lấy ta không thả đâu? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi là vô tội? Liên người nhà của ngươi là vô tội? Ta mẹ nó liền không vô tội sao? Nhưng T. Hô hít thở sâu một hơi, đến cùng là trải qua TV người, Gazit cảm xúc khống chế rất tốt, hắn một lần nữa treo lên nụ cười, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta đưa trở về, chờ ta về đến gia tộc về sau, nhất định trước tiên an bài người cùng người nhà của ngươi xuất ngoại, cam đoan ai cũng tìm không thấy các ngươi, hơn nữa ta sẽ còn cho các ngươi một khoản tiền, một khoản cả nhà các ngươi bên trên đời sau đều tranh không đến nhiều tiền. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn thậm chí có chút vội vàng lên, xích lại gần Diego trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, ngươi nghĩ à, ngươi phí thời gian hơn 20 năm, không phải là vì tiền. Có tiền, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có thể đưa của ngươi đệ đệ muội muội đi học, để bọn hắn tương lai trở thành cảnh sát cùng bác sĩ. Ngươi có thể cho ngươi mẹ tốt nhất chữa bệnh điều kiện, để nàng ở tốt nhất bệnh viện, tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Diego biểu lộ có chút động dung. Hoàn toàn chính xác, có tiền, hắn đi qua tất cả tiết lối, đều có thể được đến đền bù. Sinh hoạt long đong, cũng đều có thể toàn bộ san bằng. Nhưng, hắn thật dám cực a. Cái kia nam nhân đáng sợ, thật chẳng lẽ sẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn một nhà a? Hơn nữa, gờ gì, lại thật sẽ giữ lời hứa a? Hắn sùng bái gờ gì không sai. Nhưng tương tự, là một cái tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy tiểu lưu manh. Diego đã sớm đã từng gặp qua những cái được gọi là đại nhân vật thủ đoạn. Những năm gần đây, hắn đi theo lao đại của mình giúp đỡ những cái kia áo mũ chỉnh tề người, xử lý không biết nhiều ít liền hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn công việc bẩn tiểu nhi. Địa vị chênh lệch quá cách xa hứa hẹn, là không tồn tại ở những người kia trong từ điển. Chỉ là dao động vài giây đồng hồ, Diego liền nhắm mắt lắc đầu nói, xin lỗi, chỉ sợ ta không thể làm như vậy. Ngươi, vợ dịp tức giận sắc mặt nhăn nhó, nhưng lại không dám phát tiết, kiềm nén lửa giận, nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại ta người trong nhà ngay tại tìm ta, bọn hắn sẽ bắt lấy tất cả người khả nghi, ngươi lái xe, toàn thành bút đầu. Chẳng lẽ sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ liền không có một người nhận biết ngươi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bắt lấy người nhà của ngươi, ngươi cảm thấy, dạng này người nhà của ngươi còn có thể sống à? Cái gì? Trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt Diego, trong ánh mắt dâng lên hoảng sợ, lời này của ngươi nói là sự thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Vợ dịp ngọ ngậy bị trói đến cực kỳ chặt chẽ thân thể, cắn răng, gân cổ lên nổi giận nói, Lopez gia tộc tại cái này dù ạ dẹt trong thành là địa vị gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Liền các ngươi lão đại đỉnh đầu lão đại đều chỉ là ta bên chân một đầu tùy thời có thể đạp chết chó. Ngươi lại đáng là gì? Ngươi! Diego run rẩy bờ môi, khó có thể tin nhìn xem vợ dịp. Nếu là không muốn người nhà của ngươi xảy ra chuyện, liền thả ta đi. Vợ dịp hô to. Hắn biết, theo thời gian trôi qua, Trương Huyền về khả năng tới tính lại càng lớn. Hắn không dám đánh cược Trương Huyền tại sau đó sẽ giết hay không chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Cho nên, ngươi nói đều là thật. Thiên chân vạn sát. Phòng an toàn bên trong, Trương Huyền chậm rãi đứng dậy. Đối diện Đàm Như Sở vẻ mặt bằng phẳng, đối đầu Trương Huyền ánh mắt cũng không có chút nào lùi bước. Rõ ràng, Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm lời, rút ra bên hông súng ngắn, nhắm ngay Đàm Như Sở chán. Một cử động kia, để Đàm Như Sở mí mắt giật một cái, cũng không có tránh né. Cũng là bên cạnh nằm rạp trên mặt đất dâu quai nón song ốc nhị thấy một màn này, nhất thời gấp, no. Có một chút đứng người lên, thẳng tắp hướng Đàm Như Sở đụng tới. Cái này đúng là phải dùng thân thể giúp Đàm Như Sở cản súng. Bình. Không. Một tiếng súng vang, song ốc nhị tuyệt vọng nhìn xem Đàm Như Sở một chút ngẩng đầu lên, vô lực hướng một bên ngã lệch xuống dưới. Sau đó tựa như bị điên, bổ nhào hướng Trương Huyền. Ngươi có cái trung thành thuộc hạ, chỉ tiếc. Trương Huyền nhìn chăm chú lên Đàm Như Sở thi thể, thậm chí đều không thấy song ốc nhị một cái, tại song ốc nhị cận thân trong mấy mắt. Tay trái lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng sóng ốc nhị trung tuyến, một chút bắt lấy sóng ốc nhị cổ họng. Ngay sau đó thân thể kéo theo cánh tay dùng sức. Đông một lần, sóng ốc nhị liền bị Trương Huyền trùng điệp băng tại trước mặt trên bàn trà. Tay phải súng ngắn cũng chống đỡ tại sóng ốc nhị trên huyệt thái dương. Đạo khác biệt, các ngươi đều phải chết. Bình. Máu tươi ở tại Trương Huyền trên mặt. Trương Huyền mặt không thay đổi buông tay ra, tùy ý sóng ốc nhị thi thể trượt xuống bên chân. Đạm Như Sợ là cái xảo trá nhưng lại có nhiều thành cần người. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, như cũng bằng lòng cho Trương Huyền giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Tại hắn nơi này, Trương Huyền không chỉ có biết hỉ đạn gỗ gia tộc một chút không muốn người biết phía sau màn trận tướng, cũng biết Hugo được người cứu đi sự thật này. Cứ việc tạm thời không thể nào khảo chứng, nhưng Trương Huyền vẫn là bằng lòng tin tưởng người này. Chỉ là, bất kể như thế nào, Đạm Như Sở bọn hắn đều phải chết. Không quan hệ vấn đề lập trường. Thuần túy là bởi vì bọn họ thân phận. Chỉ là chùm buôn thuốc phiện cái này một cái, cũng đã đầy đủ để bọn hắn bên trên Trương Huyền danh sách tất sát. Hô! Cảm giác có chút mệt mỏi, A Trương Huyền đem súng lục cắm hồi thương bộ, quay người nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa từng cái quầy thủy tinh. Chỉ thấy những này quầy thủy tinh bên trong, thình lình treo từng thanh mới tinh, lại loại hình không đồng nhất dài ngắn súng ống vũ khí cùng lựu đạn đạn dược. Mà ngoại trừ vũ khí bên ngoài, còn có cái khác không ít chiến thuật trang bị, có thể nói là rực rỡ muôn màu, đủ loại. Giống như là triển lãm cá nhân bày ra tủ như thế. Thế này sao lại là cái gì phòng an toàn, rõ ràng chính là vũ khí kho. Trương Huyền cũng là không chút khách khí, quả quyết liền bắt đầu ở phía trên chọn lựa chính mình cần có trang bị. Mà cùng lúc đó, bởi vì vừa rồi tiếng súng, bên ngoài cũng đã truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Hiển nhiên là bên ngoài đám kia tư nhân vũ trang nhân viên chạy đến. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cầm trong tay một chi MGL-140 máy phóng lựu đạn Trương Huyền nhìn cửa ra vào, nhẹ giọng tự nói, một hồi làm xong phần kết công tác. Liên trở về ngủ trước một giấc A, có chuyện gì, tỉnh ngủ lại nói. Nói xong, Trương Huyền di chuyển về phía trước. Chiến đấu. Lần nữa khai hỏa. Ông. Hoang dã trên đường cái, vận thịu xe bán tải mở ra đèn lớn, một đường phi nhanh. Nhưng giờ phút này, bầu trời bay xuống điểm điểm giọt mưa. Tại tốc độ xe ra chỉ dưới, những này giọt mưa cực tốc đâm vào cỗ xe trước trên kính chắn gió, phát ra trận trận lốp bốp động tĩnh. Đáng chết, cần gạt nước hỏng. Trong xe, hai tay vịn tay lái Diego, chỉ có thể tận lực đem thân thể nghiêng về phía trước, ý đồ xuyên thấu qua dày đặc màn mưa, thấy rõ con đường phía trước. Ghế sau xe bên trên đã bị ngăn chặn miệng gở dịt ồ ồ hô hoán lên, tựa hồ là có lời gì muốn nói. "Xin lỗi rồi, Lopez tiên sinh, ta không thể thả lấy người nhà của ta mặc kệ, nhưng cũng không thể thả ngươi cứ như vậy rời đi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta có thể thuận lợi đem người nhà của ta đón đi, ta liền sẽ thả ngươi rời đi." Diego lời nói, để gở dịt dãy rủa càng thêm kịch liệt lên. Hắn cố gắng tại ghế sau xe bên trên ngọ ngậy mình bị buộc đến cực kỳ chặt chẽ thân thể, ý đồ tránh ra dây thừng. Nhưng buộc hắn người là Trương Huyền, lại làm sao có thể sẽ để lại cho hắn loại khả năng này đâu? Cho nên vùng vẫy cả buổi, gờ dịch rốt cục vẫn là từ bỏ. Hắn hì hục kịch liệt hơi thở, cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nối thành một mảnh. Lúc này cỗ xe khoảng cách nội thành đã không xa, lại hướng phía trước qua hai cái giao lộ, hắn liền có thể trực tiếp quẹo vào nhà mình chỗ dân nghèo khu dân cư. Có thể ngay lúc này, thành nhóm xe cảnh sát từ phía trước nhanh chóng lái tới. Một màn này để Diego tim đều nhảy đến cổ rồi. Dù ạ ghét thành người nào không biết, nơi này cảnh sát căn bản cũng không phải là cái gì chính nghĩa hóa thân, bọn hắn chỉ phục vụ tại những cái kia có tiền có thế người. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tất nhiên là vì đuổi bắt Trương Huyền mà đến. Mắt thấy hai chiếc xe cảnh sát đánh tay lái trực tiếp ngăn ở phía trước, Diego mặt xám như cho, lần này xong. Chương 1005, Diego cùng gờ dịch. Chương 1005, Diego cùng gờ dịch. Hắc, không được lúc đích, cho ta nắm tay đặt ở trên tay lái. Xuống xe, xuống xe, đừng nổ súng, trên xe giống như. Xe cảnh sát rất nhanh liền đem Diego xe vây lại. Chúng nhân viên cảnh sát như ong vỡ tổ lao xuống, giơ súng ngắm chuẩn lấy chiếc này xe bán tải. Mỗi người đều các hô các lời nói, hoàn toàn không có một cái nào thống nhất chỉ huy. Trên xe Diego trong lúc nhất thời cũng không biết là hẳn là xuống xe, vẫn là phải nắm tay đặt ở trên tay lái. Mà liền tại Diego hoàn toàn lúc tuyệt vọng, ghế sau xe bên trên gờ dịch thấp giọng quát nói, "Mau đưa bên cạnh ngươi khối kia tấm thảm cho ta." Diego không rõ ràng cho lắm, nhưng ở hoang mang lo sợ phía dưới, cũng vẫn là làm theo. Tại gờ dịch chỉ huy dưới, Diego đem tay lái phụ nguyên lai dùng để đệm cái mông tấm thảm, trùm lên gờ dịch trên thân. Mà gờ dịch cũng dáng chống đỡ ngồi dậy. Lúc này, hai tên nhân viên cảnh sát bước nhanh về phía trước, một thanh liền đem vị trí lái cửa xe cho lôi ra. Cực kỳ thô bạo liền đem Diego từ trên xe tún xuống dưới. Không muốn chết liền cho ta chung thực đợi. Cùng lúc đó, bên cạnh mặt khác nhân viên cảnh sát cũng kéo ra cửa sau xe, thấy được gờ dịch chỗ. Thế là vội vàng tranh công giống như hướng phía sau cách đó không xa hô, "Cục trưởng, người tìm tới. Lopez thiếu gia ở chỗ này." "Cái gì? Tìm tới?" Một người mặc đồng phục cảnh sát nhìn qua bộ vệ, đầy bụng ruột già trung niên nam nhân từ một chiếc đội xe bọc thép bên trên nhảy xuống, đội mưa bước nhanh chạy tới. Quả nhiên, vừa nhìn thấy trong xe gờ dịch, cục trưởng này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên, "Lopez thiếu gia, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì à? Cha ngươi đều sắp đem cả tòa thành thị cho nhấc lên." "Emilio cục trưởng, để ngươi người đem tài xế của ta buông ra." Gờ dịch ngồi trên xe, cũng không có muốn xuống xe ý tứ, ngựa khí không có nửa điểm khách khí nói, vẫn là nói các ngươi muốn giết ta lái xe, sau đó lại giết ta. "Đây là nơi nào lời nói, ta làm sao lại giết ngươi đâu?" Emilio cục trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng vẫn là phất tay ra hiệu thủ hạ đem Diego buông ra, cũng đối gờ dịch nói, "Ta nghe ngươi cha nói, ngươi bị người bắt cóc, người này." Nói, Emilio cục trưởng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn Diego, lại quan sát một chút toàn thân quấn tại tấm thảm bên trong gờ dịch. Gờ dịch cau mày nói, "Thế nào? Ta cảm thấy lạnh, đóng cái tấm thảm không được." "Không có không có, ngươi đắp chăn ta đều không có ý kiến. Chỉ là, ngươi dù sao mất tích lâu như vậy ta xác thực bị người bắt cóc, nhưng tài xế của ta lại đem ta cho cứu ra." Gờ dịch không nhịn được lắc đầu, "Emilio cục trưởng, ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ phải về nhà. Đương nhiên ngươi nếu là bằng lòng hộ tống ta đoạn đường lời nói, ta sẽ rất cao hứng." Vui lòng đến cực điểm. Mặc dù Emilio cục trưởng không dám đắc tội gờ dịch, lại không dám đắc tội Lopez gia tộc, đồng thời còn mục nát nhiều năm. Nhưng lại thế nào mục nát, hắn cũng làm mấy chục năm cảnh sát, cơ bản tố dưỡng vẫn phải có. Cứ việc gờ dịch trên thân bọc lấy chăn lông, nhưng hắn vẫn là từ gờ dịch tư thế ngồi trông được ra, gờ dịch tựa hồ là bị trói lên rồi. Chẳng lẽ trên xe có tạc đạn, cho nên hắn không dám xuống xe. Nghĩ tới đây, Emilio nhìn thật sâu một cái trên đất Diego, sau đó vung tay lên, "Tốt, có thể kết thúc công việc, hộ tống chiếc xe này trở về." Nói, liền quay người hướng xe của mình đi đến, bất quá, đang đi ra một khoảng cách về sau, nhỏ giọng đối bên cạnh thuộc hạ dặn dò nói, "Để phá bom tổ tập hợp chờ lệnh." "Vâng." Một lần nữa trở lại trên xe, Diego khó nén trên mặt hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn mở mịt nhìn xem gờ dịch, "Ngươi, ngài đây là?" Hắn không biết rõ, vì cái gì gờ dịch sẽ cứu chính mình, càng không biết, vì cái gì gờ dịch đặt vào an toàn xe cảnh sát không ngồi. Hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục lưu lại trong xe này. Gờ dịch ra mặt kéo ra, "Ta nói, ta là nói lời giữ lời người. Là ngươi quá không tín nhiệm ta. Xin lỗi." Diego có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Có lẽ là vì đền bù lỗi lầm của mình, Diego vội vàng chuẩn bị giúp gờ dịch đem sợi dây trên người cởi ra. Nhưng hắn cái này vừa mới tới gần, gờ dịch liền khẩn trương nói, "Không muốn." "A." Diego kinh ngạc nhìn xem tựa như chấn kinh chim sẻ như thế về sau co lại gờ dịch. Chẳng lẽ hắn bị trói nghiện? Cái này dây thừng, không thể hiểu. Gờ dịch trong mắt mặc dù mang theo vài phần không cam lòng, nhưng cũng vẫn là cắn răng nói rằng, "Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thật tốt lái xe của ngươi, có chuyện gì trở về thành lại nói." Gờ dịch nói, con ngươi có chút di động, nhìn về phía ngoài xe xa xa một chỗ dốc núi bụi cỏ. Mặc dù Gở Dịch không có làm qua binh, cũng không có tiếp thụ qua bất kỳ chuẩn huấn luyện quân sự, nhưng hắn từ nhỏ đã thị lực vô cùng tốt, nghịch xuống thời điểm, rất nhiều người đồng lứa hơi hơi xa một chút bia ngắm đều thấy không rõ lắm, có thể hắn lại có thể ở chiếu sáng hoàn cảnh không đủ dưới tình huống, thấy rõ ràng 100 mét có hơn một bộ phim lá cây. Tuy nói thấy được không có nghĩa là có thể đánh trúng tuyển, nhưng cái này thiên sinh thị lực vẫn là thành hắn một cái thường xuyên cảm thấy tự đắc ưu điểm. Tuy nói không có tác dụng gì, không, cũng không thể nói vô dụng. Cái này không hôm nay liền dùng tới sao? Tại Gở Dịch con ngươi chiếu rọi bên trong, mảnh rừng cây kia ở giữa, một cái bóng đen đang cởi không có đèn xe xe mô tô, lặng lặng đứng ở đó. Màn mưa cùng trong bóng tối, nước mưa từ đầu nón trụ dụng cụ nhìn đêm tuyến đầu nhỏ xuống. Đã đổi một thân nguyên bộ ban đêm chiến thuật trang bị, phía sau lưng còn có cái bao trương huyền, đem gác ở xe mô tô trên đầu xe đẩy phối súng trường đột kích một lần nữa thu đến sau lưng. Thấp quang chính xác thị lực. Tiểu tử này là trời sinh cự ly xa xạ thủ à, chỉ tiếc không có luyện qua, cũng là lãng phí thiên phú của mình. Trương Huyền trong miệng thấp giọng tự nói, thế giới này chưa từng thiếu khuyết nắm giữ vượt xa bình thường thiên phú thiên tài, nhưng thiên tài cũng không luôn có thể thành tài. Gở Dịch có thể phát hiện hắn, hoàn toàn chính xác có chút ra ngoài ý định. Bất quá, cũng may Gở Dịch không có làm cái gì việc ngốc. Nếu như hắn lớn tiếng kêu cứu, muốn cho chung quanh những cái kia nhân viên cảnh sát tới đối phó chính mình, kia Trương Huyền sẽ không chút do dự một súng bắn chết hắn. Sau đó lại lợi dụng đêm tối cùng cơ động ưu thế, đem cái này một đợt cảnh sát vũ trang nhân viên toàn bộ rào sát ở chỗ này. Tả hữu bất quá mấy chục người mà thôi, đối Trương Huyền tới nói, cũng không phải là việc khó. Tuy nói Trương Huyền sẽ không tùy tiện cùng quân cảnh đơn vị động thủ, nhưng nếu như bọn hắn đối với mình sinh ra uy hiếp, kia Trương Huyền cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Chớ nói chi là, bọn này nhân viên cảnh sát cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh người chấp pháp. Tiếp xuống, liền xa xa đi theo a. Trước đây, Trương Huyền có nghĩ qua đợi xử lý vạ lần gia tộc về sau, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, hơi hơi khôi phục một chút thể lực cùng tinh thần, sau đó lại tiếp tục tiếp xuống hành động. Nhưng bây giờ đã có người tại phía trước dẫn đường, Trương Huyền không ngại đang nghỉ ngơi trước đó, đi trước nhận Lopez gia tộc cửa. Theo nơi xa trên đường lớn đội xe chậm rãi bắt đầu quay đầu trở về. Trương Huyền cũng bật một cái chân ga, xa xa đi theo. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Cái này sao có thể? Tráng Lệ trong đại sảnh, xem như Lopez gia tộc người quản lý, Bạt Lệ tự tạ tự nhận là chính mình là đứng tại tòa thành thị này kim tự tháp đỉnh người. Mặc kệ là hắc đạo vẫn là bạch đạo, lời hắn nói, liền không người nào dám không nghe. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mình quyền uy bị trước nay chưa từng có khiêu chiến, đồng thời phần này khiêu chiến, hắn có khả năng không tiếp nổi. Thiên chân vạn sát tiên sinh, Vạ Lần gia tộc trụ sở nơi này, ngoại trừ một chút người già trẻ em bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác người sống. Liên đạm sợ Vạ Lần cùng hắn cái kia thuộc hạ đắc lực đều chết tại hắn dưới mặt đất phòng an toàn bên trong. Vạ Lần gia tộc trang viên tư nhân vũ trang vệ đội bị người giết sạch sành sanh. Từ trên xuống dưới, chết không sai biệt lắm 200 người. Từ hiện trường đến xem, đây quả thực là một trường giết chóc. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ báo cáo âm thanh tràn đầy khủng hoảng. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi lẽ thường. Tuy nói trước đây không lâu, Hugo đã từng tại tòa thành thị này náo loạn trời, nhưng cũng không có dao động tới bất kỳ một thế lực nào căn cơ. Có thể, người thần bí kia vừa mới đến xì hủ ạt dù ạ đẹp bao lâu, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền giết không dưới 300 người. Đồ diệt một cái cỡ lớn hắc bang tổ chức, ngay cả một trong tam đại gia tộc Vạ Lần gia tộc đều bị hoàn toàn phá hủy. Đây là đáng sợ đến bực nào quái vật. Người này, chỉ sợ căn bản cũng không phải là người a. Chẳng lẽ là Mỹ quốc chính phủ bí mật nghiên cứu ra được siêu cấp binh sĩ, cùng loại Mỹ quốc đội trưởng loại nào? Trong đầu suy nghĩ rối loạn, Bạt Lệ Tở Tạ hỏi tiếp, cho nên hiện tại người kia ở đâu? Còn tại Vạ Lần gia tộc a? Không biết rõ, nhưng cảnh sát bên kia đã tìm tới thiếu gia, đồng thời tại trở về đưa. Cái kiêm lịch tử không quan trọng. Bạt Lệ Tở Tạ nói, nhưng lại bỗng nhiên kịp phản ứng, đồng thời ý thức được một vấn đề, chờ chút, ngươi nói cái kiêm lịch tử còn sống? A. Đối diện thủ hạ hiển nhiên cũng bị Bạt Lệ Tở Tạ lời này cho chấn kinh ngạc một chút, sừng sốt 2 giây về sau, hồi đáp, đương nhiên còn sống, hơn nữa còn rất tốt, hẳn không có bị thương, nghe nói là có cái lái xe cứu được hắn. Lái xe? Bạt Lệ Tở Tạ đầu góc giống như muốn nổ tung như thế, lập tức lớn tiếng lại vội vàng nói, lập tức cho cảnh sát người gọi điện thoại, ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không được để bọn hắn trở về. Bạt Lệ Tở Tạ nhớ tinh tường, chính mình cái kia không may con trai yêu thích không nhiều, nhưng lại phi thường yêu thích điều khiển. Từ khi hắn lớn lên về sau, bên cạnh hắn, xưa nay liền không có phối qua cái gì lái xe. Ngay cả ra ngoài thấy một chút người trọng yếu, hắn đều là kiên trì tự mình lái xe đi tới đi lui. Đã không có cái gì cái gọi là lái xe. Vậy cái này không hiểu thấu xuất hiện người, nhất định chính là người thần bí kia. Nghĩ tới đây, Bạt Lệ Tở Tạ toàn thân cũng bắt đầu có chút phát run lên. Mặc dù hắn chưa thấy qua người thần bí kia, thậm chí liền người thần bí kia là ai cũng không biết, nhưng cũng chính bởi vì hết thảy đều tồn tại trong sương mù, sợ hãi, mới có thể vô hạn phóng đại. Đây không phải đường ta về nhà. Tại xe cảnh sát hộ tổng dưới, Diego lái xe tiến vào thành. Nhưng theo xe càng chạy càng xa, trên xe Gở Dịch ý thức được không đúng. Hắn phát hiện, chung quanh xe cảnh sát mặc dù không có tới gần, nhưng lại vô tình hay cố ý đem bọn hắn mang hướng một phương hướng khác. Tuy nói Gở Dịch cũng không muốn đem Trương Huyền mang về nhà hắn, nhưng dưới mắt, cái mạng nhỏ của mình đều nhanh bảo đảm không được, chỗ nào còn nhớ được hát. Nếu là cái kia sát tinh phát hiện không đúng, cách mấy trăm mét một phát súng cho mình điểm, vậy không phải mình là chết quá thảm. Thế là, ý thức được không đúng Gở Dịch, cũng không đoái hoài tới khác. Diego, nhanh, sang bên dừng xe, đem dây thừng cho ta cởi ra. Mặc dù không rõ gờ dịt là muốn làm gì, nhưng dù sao vừa mới bị gờ dịt đã cứu một lần, có nhất định tín nhiệm cơ sở, cho nên hắn vẫn là làm theo. Chờ xe ngừng tốt, cũng giúp gờ dịt cởi dây về sau, gờ dịt liền trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Bởi vì bọn họ xe dừng lại, chung quanh xe cảnh sát cũng đều đi theo ngừng lại. Emily ở cục trưởng xe cũng ngừng lại, bất quá người không có xuống xe, mà là đứng xa xa nhìn. Các ngươi đây là muốn mang bọn ta đi cái nào? Đứng tại trong mưa, gờ dịt lớn tiếng đối chung quanh hô, ta muốn về nhà. Các ngươi đều cho ta đem đường tránh ra. Lúc này, chung quanh trên xe cảnh sát, không ít nhân viên cảnh sát đều đã từ trên xe bước xuống, nhưng không có một người tới gần. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, chiếc xe này có vấn đề. Không ít nhân viên cảnh sát đều giơ súng, nhắm chuẩn trong xe Diego. Bất quá, gờ dịt cũng là ngăn tại những này nhân viên cảnh sát họng súng trước, phẫn nộ hô, đều cho ta bỏ súng xuống. Các ngươi biết cha ta là ai à? Nói nhảm, cái này người nào không biết, nếu không phải cha ngươi, chúng ta còn không ở đây này. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem gờ dịt. Mà lúc này, Emily ở cục trưởng cũng rốt cuộc từ trên xe bước xuống, tiếp nhận bọn thủ hạ loa phóng thanh, xa xa đối gờ dịt nói rằng, gờ dịt, cha ngươi đã nói, không cho phép ngươi trở về, hơn nữa. Lập tức rời đi phía sau ngươi chiếc xe kia cùng người tài xế kia có vấn đề. Có mẹ nó vấn đề gì? Gờ dịt cả giận nói, ý của ngươi là, ta muốn cấu kết tài xế của ta, muốn trở về giết cha ta à? Ngươi mẹ nó không có đầu óc sao? Cha ngươi chưa từng có cho ngươi phối qua lái xe của ngươi bên trên người kia. Ngươi quản hắn có phải hay không lái xe đâu? Hắn là bằng hữu ta không được à? Ngươi quản được à? Gờ dịt ánh mắt thoáng nhìn, đường phố xa xa góc rẽ, lại thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Lần này, hắn càng sốt ruột, Emilio, ngươi có phải hay không quên ngươi là thế nào ngồi lên vị trí này? Nếu là không muốn ta đem ngươi trước kia làm những cái kia bẩn sự tình chuyện xấu tung ra, liền cho ta đem đường tránh ra. Emilio cục trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi. Mình bây giờ mẹ nó liều mạng cứu ngươi, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Mà nơi xa, đã khoác lên một khối vải chống nước làm áo mưa, dùng cho che chắn trên người mình trang bị Trương Huyền, tại thấy cảnh này thời điểm cũng có chút ngộng. Tình huống như thế nào đây là? Này làm sao còn lên nội chiến? Bất quá, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Huyền biết, chính mình có cần phải làm một chút gì. Nếu là thật ở chỗ này xem bọn hắn làm ầm ĩ, vậy mình đêm nay sợ là liền ngủ không được cảm giác. Trước khi ngủ, ta còn phải tốn thời gian ăn một chút gì đâu, cũng không có công phu nhìn các người đóng phim a. Trương Huyền không chần chờ nữa, trực tiếp đem trên người vải chống nước giật xuống, một tay lấy súng trường kéo đến trước người, hai tay cầm súng, nhắm chuẩn. Sạc kích. Điều. Chương 1006, gờ dịt chương 1006, gờ dịt tất nhiên. Gờ dịt đem chính mình đi qua làm những cái kia bẩn sự tình tung ra, sẽ để cho chính mình tại một đám thuộc hạ trước mặt thật mất mặt. Nhưng Emily ở cục trưởng cũng vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Một cái là gờ dịt, một cái là gờ dịt cha hắn. Người nào nói chuyện phân lượng càng nặng, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Đem bọn hắn toàn bắt hết cho ta. Trong lòng này sinh ác độc Emily ở cục trưởng, lúc này vung tay lên. Trung quanh cầm súng cảnh giới chúng nhân viên cảnh sát thu đến mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị động thủ bắt người. Mà nhìn thấy Emily ở cục trưởng vậy mà thật dám đối tự mình động thủ, gờ dịt cũng là có chút khó có thể tin, người mẹ nó là thật không muốn. Nhưng hắn cái này lời mới vừa ra miệng, thậm chí đều còn chưa nói xong một mấy mắt. Hiu. Phúc. Vừa mới còn uy phong lấm lấm, nhìn qua thiết diện vô tư Emily ở cục trưởng, đống nhiên liền không có dấu hiệu nào trực tiếp ngã xuống trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Người nào mở súng? Địch tập. Có người đánh lén cảnh sát. Trong đám người, các nhân viên cảnh sát lập tức phân tán ra đến. Tuy nói những này cơ bản đều là một chút thu tiền đen hắc cảnh. Nhưng hắc cảnh cũng là cảnh, tuyệt đại đa số, cũng đều là tiếp thụ qua nhất định huấn luyện nhân viên tác chiến. Nhất là, cái này vẫn là bọn hắn thành thị. Hiu hiu hiu. Trong không khí không ngừng truyền đến tiếng xe gió, thỉnh thoảng có người trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng những người còn lại cũng không có ngốc đứng tại chỗ chờ lấy chịu đạn, từng cái nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn tiến hành tránh né. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, bọn hắn liền đã làm rõ ràng kẻ tập kích chỗ đại khái phương vị, cùng người của đối phương biên số lượng. Ở đó, hắn chỉ có một người. Khai hỏa. Khai hỏa. Đã tiến vào công sự che chắn chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao hướng phía đạn phóng tới phương hướng khai hỏa xạ kích, tiểm hộ những người khác cần nấp. Mà tại bọn hắn khai hỏa về sau, kẻ tập kích dường như cũng bị áp chế hoặc là chúng đạn bỏ mình, không có tiếp tục mở lửa xạ kích. Nhưng chúng nhân viên cảnh sát tiếng súng cũng không có đình chỉ. Đột đột đột. Bình bình bình. Trận trận liên miên bất tuyệt tiếng súng quanh quẩn tại trong đường phố. Qua mười mấy giây, mỗi người đều ít ra đánh hụt một cái hộp đạn về sau. Ngừng bắn. Kiểm tra hiện trường. Trong sân một tên cảnh sát trưởng cao giọng rơi xuống mệnh lệnh. Hai tên nhân viên cảnh sát cấp tốc sở về phía Emily ở cục trưởng vị trí chỗ ở thấy cục trưởng là đầu trúng đạn về sau. Hai tên nhân viên cảnh sát cũng không thể không lớn tiếng nói, xong. Cục trưởng chết. Đáng chết. Không ít người sắc mặt khó coi. Cái này đi ra một chuyến, cục trưởng lại còn chết. Cái này nếu là sau khi trở về, mỗi người bọn họ đều phải ăn xử lý. Bất quá. So với xử lý, còn có một loại đồ vật, lập tức liền muốn đút tới bọn hắn bên miệng. Cái kia tay súng ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng vào lúc này, ông. Một hồi xe mô tô tiếng oanh mình, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hiện trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiu hiu hiu, lại là một đợt đạn phóng tới. Mà lần này phương bị, đúng là một bên khác. Cái kia đang chết khốn kiếp có xe mô tô. A, phản kích, phản kích. chỉ còn lại hơn 20 tên nhân viên cảnh sát cấp tốc tụ tập lại, bắt đầu dựa vào chúng quanh xe cảnh sát xem như phòng tuyến, đánh lấy cường quang đèn tin, hướng phía nơi xa đạo kia chợt lóe lên bóng đen không ngừng khai hỏa. Nhưng phòng tuyến của bọn hắn nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực ở phía xa Trương Huyền trong mắt như cũ trăm ngàn chỗ hở. Bành, hưu, bành, một phát lựu pháo trực tiếp rơi vào cảnh sát trận địa chính giữa, không ít người né tránh không kịp, bị xung kích sóng cùng vỡ vụn mảnh đạn sát thương. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Hưu, bành, hưu, bành, đạo hắc ảnh kia càng ngày càng gần, mà chúng nhân viên cảnh sát số lượng cũng càng ngày càng ít. Thằng đến người cuối cùng ngã xuống lúc, rốt cuộc thấy được người kia bộ mặt thật. Bình, một bộ màu đen trang bị, cưỡi tại trên xe gần máy, vòng qua một xe cảnh sát sau đuôi Trương Huyền. Nhìn xem một tên bị lựu pháo nổ ngã xuống đất, nhưng lại chưa chết, còn đang giãy giụa mong muốn đứng dậy nhân viên cảnh sát. Trương Huyền sắc mặt lênh khốc rút ra bên hông súng ngắn. Bình, nương theo lấy hiện trường cuối cùng một tiếng súng vang. Chi này cảnh sát đội ngũ hoàn toàn đoàn diệt nơi này. Mà nhìn xem chính mình công trạng từ từ tăng lên Trương Huyền, nhàn nhạt lắc đầu, tiếp sau, vẫn là làm người tốt ta. Kia, cái kia bên cạnh, truyền đến gở dịt thanh âm. Gở dịt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giơ cao hai tay, có chút run chân mong muốn đi hướng Trương Huyền, lại bởi vì sợ mà theo bản năng dừng bước lại. Mắt thấy Trương Huyền ánh mắt nhìn tới, gở dịt toàn thân một cái giật mình, tiên sinh, ta không phải muốn chạy trốn à? Ta thể, ta trước đó vẫn luôn muốn ở đó trong núi đợi ngài trở về. Thật sao? Trương Huyền tùy ý nói, đem súng lục một lần nữa thu hồi. Hắn cũng không để ý gở dịt phải chăng mong muốn chạy trốn. Ngược lại hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng xưa nay không phải là vì bắt lấy người nào đó. Cho nên, ngươi bây giờ ở chỗ này làm cái gì? Trương Huyền trong miệng nói. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa Diego. Lúc này Diego cũng có chút run rẩy hướng Trương Huyền đi tới nói, tiên sinh, ta lo lắng người nhà của ta sẽ ra chuyện. A, là gở dịt nói cho ngươi. Trương Huyền cái này hỏi một chút, lập tức để gở dịt sợ hai đến đội vàng nhảy dựng lên giải thích, không có a. Ta lúc ấy chỉ là nói với hắn, có thể sẽ xảy ra chuyện. Là khả năng, không phải khẳng định a. Diego hiển nhiên không muốn cùng gở dịt tranh luận, trực tiếp quỳ gối Trương Huyền trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, tiên sinh, ngài có thể giết ta, nhưng xin cho ta xác nhận một chút người nhà của ta an nguy a. Ta có thể chết, nhưng người nhà của ta không thể chết a. Bọn hắn là vô tội a, mà một bên gở dịt thấy thế, cũng là liền vội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu nói, tiên sinh, ta cũng vô tội. Ta cũng là vô tội a. Nhưng Trương Huyền cũng không để ý tới hắn. Nhìn xem Diego, Trương Huyền có chút nhíu mày, lập tức gật đầu, vậy ngươi liền đi đi thôi. Thật sao? Thật thả ta đi a tiên sinh. Diego vui đến phát khóc, nhưng lại vẫn có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này sắt thần tại giết nhiều người như vậy về sau, sẽ còn buông tha mình cái này gặp qua hắn tướng mạo người biết chuyện. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi a? Trương Huyền tùy ý khoát tay, lúc trước lưu lại ngươi, vốn chỉ là muốn cho ngươi giúp ta lái xe dẫn đường mà thôi. Nhưng bây giờ, lựa chọn của ta đã không chỉ ngươi một người nói, Trương Huyền còn hướng bên cạnh gở dịt niết miệng, cái này không vừa vặn còn có cái so ngươi người thích hợp hơn a. Gở dịt xấu hổ cười khổ, nhưng cũng không dám phản bác, sợ Trương Huyền rút ra súng cho mình đến một lần. Cảm ơn, rất đa tạ ngài. Diego liên tục bái tạ, mặc dù nước mưa đã sớm đem tóc của hắn mặt của hắn cho ướt nhẹp, nhưng trong mắt lệ quang lại so nước mưa càng thêm rõ ràng. Bí lại bái về sau, Trương Huyền không nhịn được quát tay, đi nhanh lên đi, đi bộ, không muốn lái xe. Mặc dù chiến hậu hiện trường lưu lại không ít xe, nhưng những xe này Trương Huyền có thể mở, Diego không được. Không phải Trương Huyền hẹp hòi, trên thực tế Trương Huyền cũng không có ý định muốn những xe này. Sở dĩ nói như vậy, thuần túy là bởi vì những xe này là xe cảnh sát. Nếu là Diego đem trong đó một chiếc quang minh chính đại lái đi, cho dù hiện tại hắn cùng người nhà của hắn không có xảy ra chuyện, ngày mai cũng tất nhiên sẽ phơi thây đầu đường. Hơn nữa, lái xe rời đi, mục tiêu quá lớn, một hồi cảnh sát hoặc là phương nào thế lực người tới, rất dễ dàng đụng vào. Đi bộ, tốt xấu còn có thể mặc đường phố đi ngõ hẻm, đi một chút xe vào không được đường nhỏ. Huống chi hiện tại vẫn là trời mưa xuống, một cái nơi đó gương mặt người nếu là tiến vào một đầu cư dân hẻm nhỏ, tùy tiện là sẽ không bị người phát hiện. Đây cũng là Trương Huyền không nhiều một chút thiện ý nhắc nhở a, bất quá, hắn cái này nhắc nhở, hiển nhiên để một bên gở dịt hiểu lầm cái gì. Hắn thương hại nhìn thoáng qua bước nhanh hướng phía nơi xa chạy tới Diego, nhìn về phía Trương Huyền, chờ đợi Trương Huyền nổ súng diệt khẩu. Nhưng thẳng đến Diego hoàn toàn biến mất tại xa xa đường đi góc rẽ lúc, trong dự đoán tiếng súng lại từ đầu đến cuối không có vang lên. Ai? Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Trương Huyền, tựa hồ là không nghĩ tới Trương Huyền vậy mà thật sự nói lời giữ lời, đem Diego đem thả. Đứng lên đi, đừng quỳ. Trương Huyền cất bước đi hướng chiếc kia xe bán tải, đem trên lưng ba lô theo mở ra cửa sổ xe, ném tới ghế sau xe. Tới lái xe, chúng ta lên nhà ngươi cửa ra vào nhìn xem. Ước chừng sau nửa giờ, tại lo lắng chờ đợi bên trong, Bạt Lệ Tở Tạ rốt cục vẫn là chờ được một cái hắn không muốn nghe đến sự thật. Tiên sinh, Emilio cục trưởng chết, liên quan những thủ hạ của hắn cùng một chỗ, tất cả mọi người bị người thần bí kia bên đường xuống giết, không có bất kỳ cái gì người sống. Thủ hạ tại báo cáo tin tức này thời điểm, trong ánh mắt khó nén sợ hãi. Nếu như nói trước lúc này, Trương Huyền trong mắt bọn hắn đích thật là cái phiền toái không nhỏ, nhưng cái phiền toái này còn không đến mức để bọn hắn quá sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, nhân viên điều phối hợp lý, là hoàn toàn có thể đem cái phiền toái này giải quyết triệt để. Thật giống như trước đây không lâu, bọn hắn đem Hugo cái phiền toái này giải quyết như thế. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những dám giết cảnh sát, còn một hơi giết nhiều như vậy, thậm chí ngay cả trưởng cục cảnh sát đều chết tại đối phương họng súng phía dưới. Có thể thấy được, người này tuyệt đối là cái không có chút nào ranh giới cuối cùng hung nhân. Ngay cả Hugo tại đại náo dù ạ đẹp thời điểm, đều sẽ không dễ dàng đối chính phủ cùng cảnh sát nhân viên động thủ. Lần này kia, đến cùng tìm cái dạng gì quái vật đến. Lúc đương thời người nhìn thấy, thiếu gia lái xe, hướng phía chúng ta tới bên này. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ có chút lo sợ bất an hỏi. Làm sao bây giờ? Bạt Lệ Tở Tạ mí mắt nhảy lên kịch liệt, phẫn nộ đứng người lên, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Đây còn phải nói. Lập tức triệu tập tất cả mọi người. Tất cả chúng ta có thể tìm tới người. Để bọn hắn lập tức đến ta bên này bảo hộ ta. Cái này là... Thủ hạ vừa ứng thanh chuẩn bị xuống đi. Có thể lúc này, bên ngoài truyền đến một cái vội vàng la lên, thiếu gia trở về. Thiếu gia an toàn trở về rồi. Cái gì? Bạt Lệ Tở Tạ giật mình. Chỉ thấy khác một cái thủ hạ thở hồng hộc xâm nhập phòng làm việc của hắn bên trong. Nhưng lúc này Bạt Lệ Tở Tạ cũng không nói hoài tới đối phương thất lễ, liền vội hỏi, cái kia lịch tử là làm sao trở về? Là một mình hắn trở về à? Xâm nhập thủ hạ vừa mừng vừa sợ nói, đúng. Thiếu gia một người trở về. Hơn nữa trên thân không có cái gì tổn thương, quả thực thật đáng mừng cút đi. Nghe xong gở dịch là chính mình trở về, Bạt Lệ Tở Tạ cũng không nói hoài tới quá nhiều, trực tiếp một tay lấy người này đẩy ra, bước nhanh đi ra phía ngoài. Mà thủ hạ này cũng không để ý, vội vàng hướng Bạt Lệ Tở Tạ bóng lưng nói, thiếu gia tại phòng nghị sự nơi đó, nói muốn gặp ngài. Gia tộc phòng nghị sự là Lopez gia tộc thương lượng đại sự địa phương. Trước kia đều là trong gia tộc một số nhân vật trọng yếu mới có thể tham gia. Tuy nói gở dịch là Bạt Lệ Tở Tạ con ruột, có thể dù sao vẫn là còn quá trẻ, không có vì gia tộc lập xuống qua cái gì công tích. Cho nên, cơ bản gia tộc đại hội, gở dịch đều là chỉ có thể ở bên ngoài dự tính, mà không thể trực tiếp tham dự. Tại quá khứ, có thể ở đại sảnh này bên trong, nắm giữ một trường thuộc về mình cái ghế. Một mực là gở dịch mộng tưởng một trong. Nhưng hôm nay, gở dịch lại là trực tiếp ngồi ở toàn bộ phòng nghị sự thủ tọa, cũng chính là Bạt Lệ Tở Tạ chuyên môn trên chỗ ngồi. Người là làm sao trở về? Người chưa tới, âm thanh tới trước. Bạt Lệ Tở Tạ cũng còn không, liền lớn tiếng hỏi thăm. Nhưng lúc này, ngồi trên ghế gở dịch lại là sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Mà đi vào phòng nghị sự Bạt Lệ Tở Tạ, cũng chú ý tới gở dịch chỗ ngồi. Bất quá hắn ánh mắt lấp lóe hai lần, cũng không như lấy trước kia giống như mở miệng gian dạy. Ngươi là làm sao trở về? Bạt Lệ Tở Tạ lần nữa hỏi thăm, cũng lại hỏi, người kia là ai? Ngươi biết ta? Cha, là ngươi, không cho ta về nhà a? Gở dịch híp mắt nhìn hướng Bạt Lệ Tở Tạ. Mà Bạt Lệ Tở Tạ nghe xong cái này, liền rõ ràng gở dịch oán khí từ đâu mà đến, thế là nhíu mày nói, thế nào? Cũng bởi vì cái này, chẳng lẽ ta muốn để ngươi đem cái kia phiền toái lớn mang về nhà cửa ra vào đến a? Không thể không nói chính là, Bạt Lệ Tở Tạ lần này là đúng. Mà gở dịch cũng biết, chính mình cũng đã bị bắt, lại dẫn người hướng nhà chạy, rõ ràng là xảy ra vấn đề. Nhưng ở trên tình cảm, hắn có chút không có cách nào tiếp nhận. Hắn không thể nào tiếp thu được, cha mình cứ thế từ bỏ chính mình, thậm chí còn để những cảnh sát kia bắt chính mình. Ha ha. Gở dịch kiềm nén lửa giận nói, vậy ta mạng đâu? Ta nếu là không bằng lòng người kia, ta không phải liền chết a? Ta không phải con của ngươi a? Nhưng ta sẽ không vì ngươi mạng mà để gia tộc trả giá đắt. Bạt Lệ Tở Tạ lạnh lùng nói, hiện tại, gở dịch, ngươi cần trả lời vấn đề của ta, ngươi là làm sao trở về? Người kia lại là người nào? Thấy cha mình như thế vô tình, gở dịch nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, hô, không biết rõ, không biết rõ. Đúng. Gở dịch có chút trào phúng buông tay, ta là cứ như vậy quang minh chính đại đi về tới, đến mức người kia là ai? Ta làm sao lại biết? Dù sao, ta cũng chỉ là đứa bé không phải sao? Bạt Lệ Tở Tạ nhíu mày thật lâu, lần nữa hỏi, vậy cái kia người, hiện tại ở đâu? Gở dịch cười ha ha một tiếng, ai biết được? Có lẽ, ở nơi nào đi ngủ cũng có nói. Nói xong, gở dịch đứng người lên, không chút khách khí trực tiếp từ Bạt Lệ Tở Tạ bên cạnh đi qua. Mà tại trải qua Bạt Lệ Tở Tạ bên thân thời điểm, gở dịch nói khẽ, ta sẽ không quên hôm nay, cha. Mà ngươi, tốt nhất cũng đừng quên. Vừa dứt tiếng, gở dịch đã đi xa. Mà Bạt Lệ Tở Tạ nhìn qua con trai bóng lưng, ánh mắt phức tạp, gở dịch. Chương 1007, ạt lì tao nộ chương 1007, ạt lì tao nộ rầm rầm. Tí tách, vòi nước nước càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, chỉ có mấy giọt dường như rất nhỏ ăn khớp giọt nước, chậm rãi nhỏ xuống. Ta đi, thật đúng là hết nước. Trương Huyền trong miệng thậm chí cũng còn mang theo điểm bọt biển, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt vòi nước. Hôm qua vừa tới thời điểm, Dạ Vạ Lạ liền đã cùng Trương Huyền nói qua, nơi này thỉnh thoảng sẽ hết nước mất điện. Khi đó Trương Huyền còn không phải rất để ý, nhưng thật đến lúc này, Trương Huyền nhiều ít vẫn là cảm thấy có hơi phiền toái. Dứt khoát đưa tay đem vòi nước vặn bên trên, trở lại phòng khách. Cầm lấy tối hôm qua uống còn lại nước khoáng, lung tung xúc xúc miệng, lại cầm còn không có khô ráo khăn mặt xoa xoa trên mặt dầu, liền qua loa kết thúc sáng sớm rửa mặt. Hô, đi vào phòng khách trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong sân đặt tại nơi hẻo lánh màu đen xe mô tô, cùng nơi xa chậm rãi dâng lên mặt trời. Trương Huyền theo bản năng nuốt nuốt có chút đau nhức bả vai. Ngày hôm qua chiến đấu, là thật để Trương Huyền cảm thấy đã lâu thể xác tinh thần đều bệnh. Mặc dù hắn cũng biết, lúc ấy lựa chọn tốt nhất hẳn là duy trì liên tục không ngừng mở rộng chiến quả. Tại lúc ban ngày, Trương Huyền đều có thể trực tiếp thanh lý mất một cái đại hắc bang thêm một đại gia tộc. Ban đêm hiệu suất đề cao dưới tình huống, kia liền càng không cần phải nói. Nhưng mệt mỏi là mệt mỏi thật sự. Không trở lại nghỉ ngơi một chút chậm một chút, Trương Huyền là thật sợ trạng thái dưới lướt qua tại nghiêm trọng mà lật thuyền trong mương. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, vẫn là nghỉ ngơi trước một ngày a. Trương Huyền lắc đầu, trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống. Mà tại trước mặt trên bàn trà, đang trưng bày một chương sỉ ủ ạt dù ạ lẹn địa đồ. Đây là tối hôm qua trước khi đến Lopez gia tộc thời điểm, Trương Huyền thuận tay mua. Trên bản đồ đã bị gờ dịch dùng bút đỏ đánh dấu ra mấy cái trọng yếu kiến trúc cùng khu vực. Mà những này chính là sỉ ủ ạt dù ạ lẹn bên trong, tham dự qua vây quét Hugo đông đảo thế lực chủ yếu địa bàn chỗ. Trương Huyền dự định hoa mấy ngày, đem phía trên này địa phương từng cái chạy một lần. Chờ chạy xong một vòng xuống tới, tòa thành thị này cơ bản cũng không có cái gì đáng giá Trương Huyền tiếp tục dừng lại. À đương nhiên, trước lúc này, Trương Huyền cũng không quên chính mình chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Một, tự nhiên là cứu Hugo. Bất quá Hugo trước mắt bị một đám không rõ thế lực vũ trang cấp cứu, mà Trương Huyền tạm thời lại liên lạc không được, giờ không rõ ràng nhóm người này là không phải người của mình, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Hai, Adli. Người này, Trương Huyền kỳ thật đã không phải là rất muốn cứu được. Hôm qua tại đạm sở trong miệng, Trương Huyền đã biết được, Adli một nhà đều tham dự vào ma túy mua bán tiêu thụ chuyện làm ăn bên trong. Nói hắn là cái chùm buôn thuốc phiện, đó cũng là một chút không oan uổng hắn. Cho nên sống chết của hắn, Trương Huyền đã không quan tâm nữa. Đến mức vị án bên kia, Trương Huyền không cho rằng nàng sẽ cùng một cái độc phiến cứu cứu mà cùng chính mình náo tách ra. Dù sao, vị án muốn đánh bại ca ca của mình cùng với phía sau những người kia, đồng thời còn muốn trong gia tộc đứng vững góc chân. Kia nàng nhất định phải mượn nhờ lực lượng của mình. Dù là dứt bỏ có thể có cơ hội soát nhiệm vụ cờ tờ y điểm này. Vẹn vẹn là xem như bạn bè lời nói, Trương Huyền cũng là vui lòng hỗ trợ. Đi trước ăn một chút gì a. Ở trên sofa ngồi trong chốc lát, chỉnh lý tốt suy nghĩ Trương Huyền, hai tay chống ở đầu gối đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn. Bất quá, hắn cái này mới vừa đi tới cửa viện, một chiếc xe liền chạy nhanh đến, cũng một cước thắng gấp dừng ở bên ngoài. Người tới, tự nhiên là Dạ Vạ Lạ. Ô hát mi gột. Dạ Vạ Lạ có chút lo lắng từ trên xe bước xuống, xem xét Trương Huyền vậy mà còn ở lại chỗ này, tả hưu gõ gõ, liền vội vàng chạy tới gần trước, đem Trương Huyền đẩy trở về phòng bên trong nói, ngươi thế nào còn ở nơi này? Chạy mau a. Bên ngoài bây giờ rất nhiều nơi đều đã dán ngươi treo thưởng chân dung. Nói, Dạ Vạ Lạ còn đem một chương nhìn qua ít nhiều có chút chịu tượng hắc bạch lệnh treo thưởng biểu diễn cho Trương Huyền nhìn. A, đây là ta. Tuy nói cái này lệnh treo thưởng biết máy lại chịu tượng, thậm chí còn liều sai hai cái từ đơn. Nhưng phía trên này chân dung cùng Trương Huyền vẫn là có 6-7 phần tương tự. Đồng thời treo thưởng kim ngạch còn không thấp, đủ có tới 1.000 vạn đô la Mỹ. Đương nhiên, đối Trương Huyền tới nói, mức này không tính là gì. Nhưng ở nơi này, đừng nói là 1.000 vạn đô la Mỹ, liền xem như xóa bỏ 2 số 0, đều đủ để rất nhiều nguyên bản nhìn xem trung thực người tâm động. Bên ngoài bây giờ tất cả thế lực đều tại truy nã ngươi, hắc bang, cảnh sát, sát thủ. Nói đến sát thủ, hôm nay rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, liền có 2 tên oai đột sát thủ xâm nhập ta một cái giả phòng an toàn, lúc ấy ta đều nhanh muốn hụ chết. Dạ Vạ Lạ sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, Trương Huyền ngày hôm qua vừa ra không hề cố kỵ đổ sát, đã bại lộ Dạ Vạ Lạ tồn tại. Bên ngoài bây giờ người không gần như chỉ ở tìm Trương Huyền, còn có người đang tìm hắn. Dạ Vạ Lạ không có một mình đi đường, còn chuyên chạy tới cho Trương Huyền báo tin, điểm này ngược lại để Trương Huyền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi liền trực tiếp như vậy lái xe tới. Trương Huyền nghiêng đầu, theo tường viện ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi liền trực tiếp như vậy trở về mới là để cho ta cảm thấy khiếp sợ. Dạ Vạ Lạ nói tới chỗ này, lại thở dài, được rồi, ta cũng không muốn nói với ngươi nhiều lắm. Tóm lại, hiện tại phiền phức của chúng ta lớn, nơi này không thể lưu lại, ta đã liên hệ một chiếc thông hướng Hàn Quốc bảo xe buýt, một hồi chúng ta liền đi, ta ở bên kia có bạn, có thể giúp chúng ta lén qua rời đi, nhưng hắn lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị Trương Huyền đưa tay ngắt lời nói, muốn đi ngươi liền tự mình đi thôi, ta còn có chuyện không hoàn thành. Ngươi còn muốn lưu lại tại địa phương quỷ quái này? Dạ Vạ Lạ khó có thể tin nhìn xem Trương Huyền, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ là đang cùng cả một cái thành thị đối nghịch a. Ngươi coi như giết mấy người còn thuận lợi chạy thoát rồi, cũng không thể dạng này cản rỡ á hừng. Đợi một chút. Trương Huyền nhạy cảm đã nhận ra có cái gì không đúng, hỏi, ngươi biết chuyện ngày hôm qua? Đương nhiên biết a, bên ngoài hiện tại cũng chuyên khắp. Dạ Vạ Lạ bất đắc dĩ nói, ngươi đi băng phở án để địa bàn, giết mấy cái lưu manh, sau đó bị cảnh sát đuổi bắt, bị thương đào thoát. Ai? Đợi một chút. Dạ Vạ Lạ cũng đã nhận ra không đúng. Hắn quan sát toàn thể Trương Huyền một vòng, nghi ngờ nói, bên ngoài không phải nói, ngươi bị thương sao? Thế nào? Giống như một chút việc nhi đều không có. Ai nói ta bị thương? Ngươi nên không phải chỉ là nghe nói một chút tin tức ngầm a? Vừa rồi Trương Huyền còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Dạ Vạ Lạ sẽ biểu hiện gấp gáp như vậy? Tình cảm là cái gì tình báo cũng bị mất hiểu rõ ràng liền đến. A, không biết ta, bên ngoài rất nhiều người đều nói như thế. Hơn nữa ta không yên lòng còn chuyên môn tìm một cái ta quen thuộc tình báo con buôn nghe ngóng, đều là nói như vậy á. Dạ Vạ Lạ càng nói, trên mặt mê mang liền càng sâu. Hắn cũng không làm rõ ràng được, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh sát bên kia tuyên bố thông báo a? Trương Huyền hỏi. Ừm. Dạ Vạ Lạ gật đầu, bọn hắn nói ngươi đánh lén cảnh sát, còn sát hại 2 tên tuần tra nhân viên cảnh sát. Nhưng sau đó liền bị chạy tới đặc công đội bức lui chạy trốn. Rõ ràng. Nghe đến đó, Trương Huyền liền đã biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng, bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiến vào thời đại Internet, tin tức bế tắc. Hôm qua chính mình làm những chuyện kia, cho dù đơn sách đi ra, đều có thể dọa sợ một đám người. Nhưng bên ngoài bây giờ truyền tin tức, lại là hoàn toàn tương phản. Hiện nhiên là thượng tầng thế lực người sợ 2 chiến tích của mình lộ ra ánh sáng, sau đó trung hạ tầng thế lực này e ngại không dám động thủ, mà cố ý biên tạo dạng này một cái lời nói dối. Vì cái gì? Chính là như lần trước vây quét Hugo như thế, mượn nhờ toàn thành người lực lượng, đem chính mình rào sát. Đây là muốn tìm pháo hôi a? Trương Huyền thấp giọng tự nói lấy. Mà Dạ Vạ Lạ giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu, cúi đầu nhìn một chút trong tay lệnh treo thưởng, nghi ngờ nói, 1.000 vạn đô la Mỹ. Cái này cũng không đúng, cho dù những người kia lại thế nào coi trọng ngươi, này 1.000 vạn đô la Mỹ cũng không tránh khỏi quá cao. Liên bên ngoài truyền ngươi những chuyện kia, thế nào cũng không đáng cái số này a? Nói thầm đến nơi đây, Dạ Vạ Lạ không khỏi ngẩng đầu hỏi, cho nên đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Người đây cũng đừng quản. Trương Huyền cũng lời giải thích quá nhiều, dù sao chuyện này cho dù Dạ Vạ Lạ biết, vậy cũng không thay đổi được cái gì. Trương Huyền cũng không có khả năng cho Dạ Vạ Lạ làm lĩnh cửu bảo tiêu, cho nên kết luận chính là Dạ Vạ Lạ nhất định phải đi. Ngươi ở lại chỗ này cũng không an toàn, nắm chặt thời gian đi được a? Trương Huyền đem Dạ Vạ Lạ đẩy ra cửa ra vào, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói cái phương pháp kia, lập tức rời đi xỉ u ạt dù ạt lẹt, không phải ngươi là thật sẽ xảy ra chuyện đến mức ta. Ngươi liền không cần phải để ý đến, mặc kệ ta cuối cùng sống hay chết, dẫn đều sẽ đem số dư trả cho ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đợi một chút. Mắt thấy chính mình liền bị đẩy lên xe, Dạ Vạ Lạ đội bằng nói, ta còn có vấn đề không nói. Vậy ngươi nói. Trương Huyền dừng lại, nhìn chung quanh một vòng. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, bất quá 6, 7 giờ dáng vẻ. Nhưng lúc này, phía ngoài trên đường phố, đã có người đi ra ngoài vì sinh hoạt mà bôn ba. Mà trong đó, cũng đã có người chú ý tới tình huống bên này. Dạ Vạ Lạ hiển nhiên cũng biết, không thể ở lâu, thế là lập tức đem một thanh liên tiếp một cái hình tròn thẻ số chìa khóa, giao cho Trương Huyền trong tay. Đây là buổi tối hôm qua giờ để cho người ta đưa tới, ai khác tháp sân vận động dương chữ vật chìa khóa, đồ vật bên trong là cái gì ta không biết rõ, hắn để ngươi chính mình đi lấy. A. Nhìn xem trong tay cái này, liên tiếp số 26 dãy số bài dương chữ vật chìa khóa, Trương Huyền gật đầu, được thôi, ta có rảnh sẽ đi một chuyến. Muốn không có chuyện, lập tức đi thôi, đã có người nhìn thấy ngươi, trên đường nhớ kỹ đổi chiếc xe. Đi. Dạ Vạ Lạ cũng không còn lưu lại, lên xe về sau, thậm chí cũng không kịp cùng Trương Huyền chào hỏi, liền vội vàng một chân ga rời đi. Mà lúc này chung quanh trên đường phố, Trương Huyền cũng chú ý tới, đã có người nhòm ngó trong bóng tối, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra, tựa hồ là muốn báo tin. Xách. Xem ra hôm nay là không có nghỉ ngơi. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, chợt móc ra dấu ở súng lục bên hông, chỉ vào bầu trời, bóp cò. Bình bình. Hai tiếng súng vang, trong nháy mắt đem những cái kia rình mò người sợ quá chạy mất. Mà Trương Huyền cũng không có xem bọn hắn, chỉ là nhìn qua Dạ Vạ Lạ rời đi cỗ xe bóng lưng, hy vọng ngươi có thể chạy mất ta, đây là ta có thể giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng. Nói xong, Trương Huyền quay người về phòng. Như là đã nổ súng hấp dẫn bên ngoài những người kia lực chú ý, vậy bây giờ nơi này liền không thể ở nữa. Thu thập xong đồ vật, là thời điểm rời đi. Hạt lì tối hôm qua, một đêm chưa ngủ. Cũng là không phải hắn không khốn, chủ yếu là sợ chính mình ngủ một giấc đi qua, liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Hôm qua, hắn tưởng là đã bị sợ vì lừa gạt ra hắn giấu tiền địa chỉ, tìm cái diễn viên đến làm bộ cứu viện hắn. Nhưng về sau hắn phát hiện, cái kia cái gọi là diễn viên, kỳ thật thật là tới cứu hắn. Nhưng, không biết do vì cái gì, người kia chỉ là tại cửa ra vào đứng một chút, liền vội vàng rời đi. Tuy nói hắn cũng nghe phía bên ngoài nói không có chìa khóa, nhưng cái này phá cửa, tìm một chút đồ vật cậy mở không phải tốt ta. Tại người sau khi đi, Adly lo sợ bất an cùng đợi, chờ người kia quay đầu cứu mình ra ngoài, cũng là đang chờ đạm sợ không có kiên nhẫn, đến đem chính mình cầm ra chỗ đi quyết. Nhưng hắn cái gì cũng không đợi đến, bên ngoài chỉ có trận trận tiếng súng cùng gió thanh âm, trừ cái đó ra liền không còn gì khác. Hắn có thể ngửi được từ cửa sổ chỗ bay vào mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng nhi, nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy, tự nhiên cái gì cũng không biết. Đợi chừng một buổi tối, dường như cái gì đều không có xảy ra, lại tựa hồ cái gì đều đã kết thúc. Ai da, thật đói. Hạt lì che lấy kêu lên đùng ngục bụng, có chút khó chịu. Nhìn qua rơi trên mặt đất những cái kia cơ nguội, hắn đã bắt đầu hối hận hôm qua tại sao phải hành động theo cảm tính. Vì cái gì vẫn chưa có người nào đến đưa cơm a? Hạt lì lầm bầm lầu bầu nói thầm lấy. Có thể ngay lúc này. Bá rồi. Trên cửa sắt quan sát cửa sổ đột nhiên mở ra, một đôi màu nâu con người xuất hiện ở Hạt lì trong tầm mắt. A, lại còn có cái vui mừng ngoài ý muốn a. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Đến hai người, đem cánh cửa này mở ra. Vừa dứt tiếng không bao lâu, Adly liền nghe được cửa sắt bị người mạnh mẽ đạp mấy lần. Thấy không có đá văng, liền dường như tại lắp đặt thứ gì. Liền lại Adly muốn mở miệng nói chút gì thời điểm. Vâng! Một tiếng bạo tạc, cửa sắt trực tiếp liền bị nổ mở. Mà Adly một chút né tránh không kịp, bị xung kích sóng trực tiếp quật ngược trên mặt đất, ù hai chóng đầu, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Nằm dưới đất hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái khí chất có chút âm nhu người da trắng nam tử, cười ha hả đứng trước mặt của hắn, nói rằng, Adly Sting, thì đặng gỗ gia tộc thành viên trọng yếu một trong, không nghĩ tới ngươi thật đúng là bị đạm sở cho giam lại. Đi theo ta đi, vừa bạn, có ngươi, thì đặng gỗ gia tộc cũng liền dễ đối phó. Vừa dứt tiếng, Adly chỉ cảm thấy mình bị hai người một trái một phải dựng lên đến, có chút thô bạo hướng phía ngoài kéo đi. Đối mặt không biết hạ tràng, Adly cũng không nói hoài tới cái gì, sụp đổ hô to, đừng giết ta, đừng giết ta, ta muốn gặp đạm hiệu sở, ta bằng lòng mở miệng, ta cái gì đều nói a. Nhưng vừa mới dứt lời, một chi ống kim liền đâm vào trên cổ của hắn, theo ống kim bên trong chất lỏng rót vào. Adly cũng rất nhanh đã ngủ mê man. Chương 1008, Tucker đội du kích. Chương 1008, Tucker đội du kích. Ông chật hẹp còn có chút đè nén trong hẻm nhỏ, xe mô tô tiếng oanh minh nhanh chóng tiếng vọng. Sau lưng con cái bao lớn Trương Huyền không ngừng quay đầu nhìn quanh sau lưng tình huống. Nhưng cũng không chỉ là sau lưng, bốn phía trong ngõ tắt đã sớm bóng người chủ điệp. Trước đây Trương Huyền mở kia hai phát, đã hoàn toàn bại lộ vị trí của hắn, rất nhiều không sợ chết dân liều mạng, lúc này đã bắt đầu tìm tới. Ngay tại Trương Huyền lái xe, đi tới kế tiếp chỗ một lúc, hai tên hô to gọi nhỏ tay súng bước nhanh chạy ra. Nhưng bọn hắn bên này mới vừa xuất hiện. Điều điều. Hai lần nhanh chóng súng văng lên, hai người này liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Bất quá, cái này hai phát cũng không phải là Trương Huyền mở. Ừm. Trương Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải một chỗ coi như khoáng đạt đường nhỏ. Chỉ thấy tại trên lầu chót phương, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Trương Huyền không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, nhưng có thể thấy được, hẳn là một cái vóc người cường tráng trưởng thành nam tính. Kia là ai? Trương Huyền không biết rõ, bất quá hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian đi quân quýt cái này. Mặc kệ đối phương là ai, ít ra người ta hẳn là đến giúp đỡ. Thế là, Trương Huyền trực tiếp quay đầu xe, hướng phía đối phương biến mất phương hướng phóng đi. Mà dọc theo con đường này, Trương Huyền cũng là rất nhanh liền phát hiện, đối phương dường như cũng không chỉ là một người. Trung quanh các đầu đường nhỏ bên trong, thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng súng, từ tiếng súng liền có thể đánh giá ra, là khác biệt vũ khí phát ra tới. Mà tại tiếng súng bên trong, cũng hỗn tạp vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Trương Huyền biết, truy binh tựa hồ là bị những thần bí nhân này chặn lại. Bất quá, Trương Huyền bên này còn không có làm ra phản ứng gì. Tại phía trước một chỗ tê chữ giao lộ góc rẽ, một cái cầm trong tay súng lục giảm thanh che mặt hắn tử, đang hướng chính mình đánh lấy thủ thế. Tựa hồ là muốn chính mình hướng phải đi. Trương Huyền đối thân phận của những người này rất là tò mò. Dù sao mình ở chỗ này cũng không có gì bạn bè, tự nhiên chưa nói tới sẽ có người đỉnh lấy toàn thành áp lực đến giúp mình bận điệu. Đồng thời, trước đây Trương Huyền đã biết được, Hugo là bị một đám không rõ vũ trang nhân viên cấp cứu đi. Hiện tại xem ra, nói không chừng chính là những người này. Nhanh, những cái kia nhân mã bên trên liền phải theo tới rồi. Kia che mặt hán tử lớn tiếng thúc giục. Nghe này Trương Huyền cũng không chần chờ nữa, đi theo cái này che mặt hán tử chỉ phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Trên đường đi, không ngừng có khác biệt người bị mặt, cho Trương Huyền chỉ dẫn phương hướng. Tại bọn hắn chỉ dẫn dưới, Trương Huyền cũng phát hiện, chung quanh truy binh cũng là càng ngày càng ít. Không chỉ là bị thanh lý nguyên nhân, càng nhiều, có lẽ còn là bởi vì bỏ rơi truy tung. Đại khái hơn 10 phút, Trương Huyền từ chật hẹp trong đường tắt đi ra, đi tới một bộ phim nhìn qua có chút hoang vu trên đường cái. Nơi này cũng đã tới gần thành thị vùng ngoại thành. Trung quanh đã không có quá nhiều nhà dân, hơi địa phương xa một chút, chính là một bộ phim khu công nghiệp. Mà từ giao lộ đi ra Trương Huyền, lần nữa gặp được cái kia cái thứ nhất xuất hiện chỉ dẫn chính mình người thần bí. Tên kia lúc này cũng cưỡi đài xe mô tô, từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Cũng không có dừng lại, tại Trương Huyền trước mặt trải qua thời điểm, chào hỏi một tiếng, theo ta đi. Trương Huyền cũng không nói gì, cưỡi xe liền cùng lên người này. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Trương Huyền cũng không cùng đối phương áp sát quá gần, mà là theo sau từ xa. Thẳng đến đối phương cưỡi xe tiến vào một tòa vứt bỏ nhà máy bên trong lúc, Trương Huyền bóp phanh lại, tốc độ xe rất xuống trong nháy mắt, liền từ trên xe nhảy xuống. Tùy ý xe hướng một bên ngã lật cũng mặc kệ, nhanh chóng rút ra bên hông súng ngắn, mấy bước đi tới nhà máy cửa ra vào một bên. Mặc dù đối phương có thể là quân đội bạn, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Trương Huyền còn không đến mức chủ quan tới tiến vào loại này, nhìn qua liền rất giống cạm bẫy trong phòng không gian bên trong. Bất quá, đối phương dường như cũng là đã nhận ra Trương Huyền cử động. Kia che mặt hán tử ở bên trong la lớn, chớ khẩn trương, chúng ta là Tasker đội du kích người, bạn của ngươi cũng tại chúng ta chỗ đó, chúng ta lần này là chuyên môn tới cứu ngươi rời đi. Tasker đội du kích? Kia là làm cái gì? Tổ chức này, Trương Huyền vẫn là lần đầu nghe nói. Có lẽ là thấy Trương Huyền không có lên tiếng, tưởng là Trương Huyền còn có lo lắng, kia che mặt đại hán nói, không cần nổ súng, ta chạy ra. Vừa dứt tiếng 2 giây về sau, kia che mặt đại hán giơ hai tay, chậm rãi từ nhà máy bên trong đi ra. Mặc dù vẫn là che mặt, nhưng từ ánh mắt của đối phương bên trong, đối phương dường như không có ác ý. Có thể ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền đột nhiên túi người một cái né tránh, sau lưng, một cái lặng lẽ sờ qua tới người lùn, đột nhiên vung lên báng súng đánh tới hướng Trương Huyền cái hốc. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trương Huyền vậy mà cái này đều có thể tránh thoát đi. Không đợi đối phương phản ứng, Trương Huyền một tay đã giọ ra, trực tiếp bắt lấy tóc của đối phương, đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, đồng thời xách đầu gối mãnh đỉnh. Đông một lần, người này trực tiếp bị Trương Huyền đánh ngã. Bất quá lúc này, xung quanh mấy tên ẩn nốt ẩn giấu tay súng cũng đã xuất hiện. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ là dự định trực tiếp khống chế lại Trương Huyền. Nhưng Trương Huyền cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này, không chờ bọn họ gọi hàng, Trương Huyền trong tay súng ngắn đã khai hỏa xạ kích. Điều điều, liên tiếp xạ kích tốc độ cao phía dưới. Cái này mấy tên tay súng vũ khí trong tay nhao nhao bị Trương Huyền đánh rơi. Mà lúc này, kia che mặt hán tử thanh âm mới quan thai tới chậm, tất cả dừng tay. Hắn cái này lời vừa mới dứt, liền thấy Trương Huyền giơ thương nhắm ngay trán của mình. Người đề nghị, chán tốt nhất vẫn là cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải, lần tiếp theo cũng sẽ không chỉ bắn súng. Trương Huyền trong giọng nói mang theo vài phần băng lãnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đối với tất cả mọi người hoàn thành tước vũ khí. Tốc độ như vậy, hiển nhiên để che mặt hán tử mấy người bất ngờ. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là vì bảo đảm an toàn. Che mặt hán tử vừa nói, còn một bên hướng nơi xa làm cái dừng lại thủ thế. Dù sao chúng ta không biết rõ ngươi có phải hay không chính là Hugo nói tới người kia. Nếu như cứ như vậy đem ngươi mang về lời nói, rất có thể sẽ đối căn cứ của chúng ta tạo thành uy hiếp. Cho nên, Trương Huyền nhìn lướt qua che mặt hán tử mới vừa ở khoa tay ra giấu phương hướng. ở cách nơi này hơn 200 mét bên ngoài một chỗ nhà máy trên đỉnh. Cả người bên trên che kín khối ngụy trang bày tay bắn tỉa đang gục ở chỗ này. Hiển nhiên, đám người này đến có chuẩn bị. Cho nên, vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn đánh cho ngươi, chúng ta đối ngươi là không có ác ý. Cắt lốt Tô Z tiên sinh. Đối phương trực tiếp gọi ra Trương Huyền tên thật. Trương Huyền đi đến nơi này thời gian cũng không dài, nhưng vẫn luôn là dùng bợ rủ sợ bên cái tên giả này. Mà đối phương đã có thể biết mình tên thật, vậy hiển nhiên là đối chính mình có nhất định hiểu rõ. Tuy nói, những thứ này hiểu, không nhất định chính là từ Hugo chỗ đó biết được chính là. Bất quá, Trương Huyền suy tư 2 giây sau, vẫn là buông xuống trong tay vũ khí. Mắt thấy Trương Huyền để súng xuống miệng. Trung quanh kia mấy tên tay súng cũng là liền tranh thủ mình bị Trương Huyền đạn đánh rất trên mặt đất súng ống nhặt lên. Mà đối cái này, Trương Huyền cũng không tính ngăn cản. Mặc dù những người này nhìn qua dường như có chút tài năng, chẳng những có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem đám kia truy tung mình ra hỏa đánh giết vùng thoát khỏi, thậm chí còn có thể ẩn nút nhích lại gần mình khoảng cách gần như thế, nhưng Trương Huyền cũng không quan tâm cái này. Với hắn mà nói, những người này cùng vừa rồi những cái kia dân liệu mạng đang uy hiếp đẳng cấp bên trên, không hề khác gì nhau, đều thuộc về đám ô hợp cái này một bậc. Như vậy hiện tại, có thể bung ra đội viên của ta sao? Kia che mặt hán tử chỉ bị Trương Huyền giẫm ở cổ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị Trương Huyền một cước giẫm chết người lùn, thử thăm dò nói rằng. Hừ hừ. Trương Huyền dịch chuyển khỏi chân của mình, để kia người lùn bị đồng đội mình dịu dắt đứng lên. Che mặt hán tử đem trên mặt vải giật xuống, lộ ra một trương nhìn qua dường như thế sự xoay vần mặt, vẻ mặt nghiêm túc lại phức tạp nói, ngươi có thể gọi ta Alex, ta là Tasker đội du kích đội trưởng, cùng các ngươi kia có nhất định quan hệ hợp tác. Trước đây không lâu, chúng ta thu vào Hugo cầu cứu tin tức, liền chạy đến đem hắn cứu đi. Nhưng chúng ta còn chưa kịp rút khỏi tòa thành thị này, liền nghe nói chuyện của ngươi nói tới chỗ này thời điểm, Alex dừng lại một chút, nhìn chung quanh một vòng, nói, nơi này cũng không an toàn, chúng ta tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện. Một gian chật hẹp không cửa sổ dưới mặt đất trong phòng bệnh. Toàn thân cuốn lấy băng vải Hugo, đang ngồi dựa vào giường bệnh đầu giường. Trong tay còn cầm lấy một phần báo chí. Tại báo chí trang đầu, thình lình cũng in một phần Trương Huyền cảnh sát lệnh truy nã, cùng bên ngoài gián tiếp những cái kia miếng quảng cáo so sánh. Phần này lệnh truy nã, hiển nhiên là muốn chính thức rất nhiều. Nhìn xem lệnh truy nã tin tức phía trên, Hugo cho mày. Hắn biết Trương Huyền mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều ưa thích làm có chút lớn động tĩnh đi ra. Nhưng lần này động tĩnh cũng khó tránh khỏi có chút quá lớn. Tại đội du kích viên môn trong miệng biết được, Trương Huyền vừa mới đến rủ ạ gẹt thời gian một ngày, liền đã tạo thành mấy trăm người thương vong. Toàn bộ xì ủ ạ rủ ạ gẹt thế lực ngầm bị hắn khiến cho hỏng bét. Có đời người sợ môi hở răng lạnh, bắt đầu trắng trợn chiêu mộ nhân thủ, mong muốn đem Trương Huyền cái này uy hiếp giải quyết triệt để. Cũng có người lòng tham không đủ, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt băng phở ạn đệ cùng vạ lần gia tộc địa bàn cùng sản nghiệp. Nói tóm lại, hiện tại xì ủ ạ rủ ạ gẹt đã không phải là hắn ngay từ đầu hiểu biết cái kia xì ủ ạ rủ ạ gẹt. Sách. Lần này cũng không tốt làm Hugo có chút nhức đầu đuốt mũi của mình. Đúng vào lúc này, răng rắc. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Một người dáng dấp thanh lệ thiếu nữ, tay nâng một cái đặt vào một chút dược phẩm khay đi bảo, Hugo tiên sinh, nên thay thuốc. À, cảm ơn ngươi. Sa mắn thạ. Hugo gật đầu, đem báo chí đặt vào một bên, vén chăn lên, có chút chật vật đem hai chân rời đến dưới giường. Ngươi không cần động, ta đến chính là. Sa mắn thạ vội vàng tiến lên, động tác tương đối thành thạo đem Hugo hai chân một lần nữa chuyển về trên giường, cũng đem khay đặt vào một bên. Bắt đầu cho Hugo thay thuốc. Alex đội trưởng bọn hắn hiện tại đã đi đón người kia, ngài không cần quá lo lắng, hắn không có việc gì. Tựa hồ là thấy Hugo có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề, Sa Mãn Thạ liền dịu dàng an ủi. Nhưng Hugo lại là có chút khóc cười lắc đầu, ta lo lắng cũng không phải hắn. Ta lo lắng là Alex đội trưởng bọn hắn, người kia cùng các ngươi trước kia đã thấy tất cả mọi người khác biệt, hắn bất quá Hugo bên này lời còn chưa nói hết. Bên ngoài trên hành lang, liền truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tựa như là Alex đội trưởng trở về. Sa Mãn Thạ quay đầu nhìn thoáng qua không có đóng cửa phòng bệnh. Sa Mãn Thạ, có thể đem xe lăn lấy tới a? Ta muốn đi xem một chút. Thế nhưng là thân thể của ngài chỉ sợ. Tốt a, chờ một chút. Sa Mãn Thạ muốn quên Hugo nghỉ ngơi, nhưng nhìn Hugo một mặt kiên trì bộ dáng, liền cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nhanh chóng cho Hugo thay xong thuốc về sau, đem đặt ở góc tường xe lăn đẩy đi tới, lại đem Hugo nâng đỡ trên xe lăn. Đi thôi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hai người từ phòng bệnh đi ra. Bất quá cái này vừa ra cửa, nơi xa liền nghe được có người hô, là Alex đội trưởng bọn hắn. Sa Mãn Thạ, nhanh cầm chút thuốc trị thương đến. Có người bị thương. Nghe nói như thế, Hugo sắc mặt giật mình. Tưởng là cuối cùng vẫn là xảy ra chính mình chỗ không muốn nhìn thấy chuyện. Bất quá chờ bọn hắn đến gần thời điểm, liền phát hiện, dường như tình huống cũng không có quá mức nghiêm trọng. Mấy tên đội du kích viên trong đại sảnh đang bận đem trên người trang bị cởi xuống, mà cái kia bị Trương Huyền đả thương người lùn đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên, một tay che lấy cái mũi của mình, nhìn qua cũng chính là một chút ngoại thương. Tại hơi địa phương xa một chút, Trương Huyền đang đứng tại đám người biên giới, mà Alex thì tại đối với hắn nói thứ gì. Ừm, chính cùng Alex nói chuyện Trương Huyền, đột nhiên ánh mắt khẽ động, phát hiện ngồi ở trên xe lăn Hugo. Carlos. Sa Mãn Thạ đem Hugo đẩy tới Trương Huyền trước mặt, liền bước nhanh chạy tới cầm thuốc trị thương. Ngươi thật đúng là ở chỗ này a? Chính là nhìn qua, giống như có chút chật vật. Trương Huyền quan sát toàn thể một chút Hugo, mặc dù không có thiếu cánh tay của chân, nhưng thương thế này tình huống cũng là có chút nghiêm trọng. Nhìn qua không có một năm nửa năm, Hugo tám thành đều là không thể rời bỏ cái này xe lăn. Ai, nói rất dài dòng. Hugo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đối Trương Huyền biểu đạt nói cảm tạ, giờ đều nói với ta, cảm ơn ngươi lần này có thể chạy đến hỗ trợ, ta thiếu ân tình của ngươi.
Không cần khách khí như vậy, hơn nữa ta cũng không giúp đỡ được gì, cứu người của ngươi là bọn hắn.
Trương Huyền tiện tay chỉ bên trên Alet. Alet nghiêm túc nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Giờ tiên sinh trước kia đã cứu ta, lần này cũng coi là trả cho hắn một cái nhân tình. Giờ sẽ còn làm chuyện tốt. Trương Huyền sắc mặt có chút cổ quái nghĩ đến. Mà Hugo thì nói, bất kể như thế nào, lần này đúng là ta quá mức chủ quan, nếu như lúc ấy có thể ở cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chuyện tóm lại đã xảy ra. Tóm lại, trước tiên nói một chút tình huống hiện tại a. Trương Huyền nói, ta lần này đến, là có hai nhiệm vụ, một cái là cứu ngươi, một cái là cứu Adly. Bất quá, Adly ta có chút không quá muốn cứu, cho nên, chỉ cần bảo đảm ngươi không có việc gì là được. Mà Hugo, dường như cũng đã sớm đoán được Trương Huyền có thể như vậy nói, liền gọn gàng dứt khoát nói, Adly vẫn là phải cứu, người này, liên quan đến hỉ đạn gỗ gia tộc, có thể hay không vị kia sử dụng. Đợi một chút. Trương Huyền đưa tay đánh gãy, hơi kinh ngạc nói, ta tưởng là, các ngươi lần này, chỉ là vì trả hỉ đạn gỗ gia tộc người tình mà thôi.
Hugo lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy.
Chương 1009, hấp dẫn hỏa lực.
Chương 1009, hấp dẫn hỏa lực.
Dẫn là cái không có chút nào danh giới cuối cùng người, điểm này Trương Huyền đã sớm biết. Nhưng lấy tiểu con lớn, kia cái này toàn bộ tổ chức sao lại không phải như thế? Có lẽ trước đây Trương Huyền vẫn luôn tồn tại một ít hiểu lầm. Từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào tổ chức tình báo cũng sẽ không có tay chân sạch sẽ. Ta có thể nói, cũng chỉ có những này, lại nhiều. Chỉ sợ cũng không phải ngươi ta có khả năng quản.
Hugo có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Hiển nhiên, hắn trước khi tới, liền đã biết kia tại sự tình lần này phía sau mưu đồ. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, ngay cả giờ cũng bất quá là sự kiện lần này bên trong cầm dao tay. Mà hắn cùng Trương Huyền, chính là cây dao kia. Thật sự là ngoài dự liệu nhưng lại không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Huyền hiểu rõ gật đầu, hắn đưa tay tại Hugo trên bờ vai nhuốm máu bằng vải đáp một lần. Thấy Hugo có chút bị đau như mày, liền thu tay lại, nói, đi, bất kể như thế nào, ngươi như là đã an toàn, vậy ta liền có thể chuẩn bị kết thúc công việc. Cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị trở về a.
Hugo đối Trương Huyền vẫn có một ít hiểu rõ.
Hắn thấy, Trương Huyền hiểu rõ được chuyện này chân tướng về sau, khẳng định lại bởi vì cùng hy đạn gỗ quan hệ của gia tộc, mà lựa chọn từ bỏ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Đúng, bất quá tại trở về trước đó, ta dự định thu thập một chút rác rưởi.
Ngươi còn dự định tiếp tục làm tiếp?
Hugo kinh ngạc nhìn xem Trương Huyền.
Đây đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Tới đều tới,
cũng không thể tay không trở về đi, hơn nữa, Adly bên kia, cho dù ta không đi cứu, về sau kia khẳng định cũng sẽ còn phái người.
Không, có lẽ bọn hắn cũng sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị.
Nói đến đây, Trương Huyền xoay người lại, phía đối diện bên trên Alet nói, Hugo liền ta cầu các ngươi rồi, Alet đội trưởng, xin hỏi có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao?
Alet gật đầu, không cần phải khách khí, chúng ta nơi này nhân thủ coi như sung túc.
Bất quá lấy năng lực của ngài, nếu là có thể giúp chúng ta tạm thời hấp dẫn một chút ai đột sát thủ lực chú ý, chúng ta liền có thể an toàn hơn mang Hugo tiên sinh rời đi.
Alet bọn hắn, lần này vốn chính là hướng về phía cứu Hugo tới.
Sở dĩ còn lưu lại nơi này, thuần túy là bởi vì bọn họ mục tiêu thực sự quá lớn lại rõ ràng. Lấy hiện tại xì ủ ạt dù ạ đẹp tình trạng, bọn hắn nếu là bắt đầu chuyện gì, tất nhiên sẽ gây nên bên ngoài những cái kia xài làng chú ý, đến lúc đó địch nhân cùng nhau tiến lên.
Liên bọn hắn chút người này, chỉ sợ còn chưa đủ những cái kia khốn nạn nhét cái răng.
Mà trước đây, Hugo đã cùng bọn hắn nói qua Trương Huyền năng lực.
Đồng thời, bọn hắn vừa rồi cũng xác thực đã từng gặp qua.
Hiện tại biết được Trương Huyền muốn tiếp tục lưu lại nơi này, mặc dù khả năng có chút quá tải miễn cưỡng người, nhưng vì đội viên của mình có thể an toàn mang Hugo rút lui,
Alex vẫn là hướng Trương Huyền đưa ra điều thỉnh cầu này.
Mà để Alex cảm thấy có chút xấu hổ đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra chính là
Trương Huyền vậy mà không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, cái này không có vấn đề.
Bất quá, ngoại trừ bay đột những người kia, hiện tại trong thành thế lực khác, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy, hỏa lực này hấp dẫn đều hấp dẫn, cũng đừng chỉ là bay đột.
Ngược lại hiện tại trong thành những cái kia thế lực lớn nhỏ cùng dân liệu mạng đang tìm khắp nơi chính mình cái này $1,000,000,
liền dứt khoát cùng một chỗ ôm đồng được.
Lại nói, chỉ cần vừa nổ súng, cái này hấp dẫn ai tới, vậy thật là không phải Trương Huyền có thể định đoạt.
Thật sự là rất cảm tạ ngài.
Alet lời cảm kích vừa mới nói ra miệng, liền bị Trương Huyền đưa tay đánh gãy.
Tốt, chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi, chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn.
Dạng này, hiện tại liền để các ngươi người thu thập xong đồ vật, đại khái tại 1 giờ sau, ta sẽ ở bên ngoài khu phố phía đông cùng địch nhân giao chiến. Đến lúc đó các ngươi hướng tây rút lui, tới thời điểm ta đã quan sát qua, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi lách qua hai cái cửa ải, liền có thể tại thời gian ngắn nhất rời đi tòa thành thị này.
Ừm. Alet lúc này gật đầu.
Một bên Hugo chân thành nói, cẩn thận chút, Carlos, những cái kia bay đột người không dễ đối phó, trong bọn họ vẫn là có mấy người cao thủ.
Yên tâm đi, ta sẽ không chết.
Ít ra, sẽ không chết ở chỗ này.
Trương Huyền dứt lời, cầm lên thần bảng kiện hàng, quay người rời đi.
Mà nhìn xem Trương Huyền bóng lưng, Alet cảm khái nói, hắn cùng ngài như thế, đều là không sợ dũng sĩ, Hugo tiên sinh.
Dũng sĩ a.
Hugo thở dài một hơi, thu thập xong suy nghĩ, Alet đội trưởng, để ngươi người chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta liền rời đi nơi này a.
Hấp dẫn hỏa lực.
Trong tay mang theo trang bị bao,
Trương Huyền đi ra đầu phố.
Hắn lúc này đang đứng ở một chỗ khu náo nhiệt bên trong.
Alet an toàn của bọn hắn phòng, ngay tại cái này khu náo nhiệt một tòa cửa hàng trong lầu.
cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị đi, ở chỗ này ngược lại sẽ không như thế dễ dàng bị tìm ra. Hơn nữa, đội du kích thành viên cũng phần lớn đều là gương mặt lạ. Cái này cũng là bọn hắn có thể trong lúc này một mực an toàn dừng lại nguyên nhân một trong. Như vậy, trước từ chỗ nào bắt đầu đâu? Trương Huyền ngắm nhìn một phía, xung quanh có không ít bày quầy bán hàng tiểu thương phiến, đồng thời trên đường phố còn có không ít tới tới lui lui người đi đường. Ngày hôm qua thương kích sự kiện dường như cũng không có đối với nơi này cư dân tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ bọn hắn đã sớm đã thành thói quen tòa thành thị này tiếng súng. Ừm, có. Trương Huyền chú ý tới, tại phía trước đường đi một góc, đang có mấy cái nhìn qua liền không giống người tốt lành gì ra hỏa tập hợp một chỗ đánh bài, nhìn qua hẳn là một khu vực này phụ trách nhìn trang tử tay chân. Tuy nói là tay chân, nhưng những người này bên hông hoặc là bên cạnh, cơ bản đều quang minh chính đại đặt vào súng ngắn. Ha ha ha, ta thắng. Mau đưa tiền, mau đưa tiền. Đáng chết. Để ta nhìn ngươi bài, ngươi tên khốn nạn này có phải hay không gian lận? Có chơi có chịu, thiếu cho ta dùng bài này. Ai ai ai, được được được, cho ngươi, tùy tiện kiểm tra một cái trống lên tới lều che nắng hạ. Năm cái hai tay để Trần Hán Tử không hề cố kỵ lớn tiếng ồn ào lấy. Trước mặt bàn trên bảng, lá bài cùng tiền mặt trộn lẫn tại cùng một chỗ, nhìn qua cùng cái cược bày giống như. Thật không tiện, các vị tiên sinh, có thể thuận tiện hỏi một chút, các ngươi là vì ai công tác a? Trương Huyền cúi đầu xuống, đi vào lều hạ, nhìn quanh hai bên một vòng, mở miệng hỏi. Tại Trương Huyền đến gần thời điểm, liền đã có người chú ý tới Trương Huyền. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có nhận ra Trương Huyền đến. Mấy người mang theo trêu tức cùng đe dọa nhìn xem tới gần tới Trương Huyền. Trong đó một cái trước ngực hoa văn cổ quái hình xăm đại hán cười lạnh nói, thừa dịp ta còn không có đem cánh tay của ngươi đánh gãy, cút nhanh lên xa một chút, đừng làm trở ngại chúng ta. Không dứt sữa thằng nhóc. Ha ha ha. Mấy người cười vang. Ai đừng dọa người như vậy nhà đi, hỏa kế này có lẽ chỉ là muốn tìm tới dựa vào chúng ta đâu. Mà bên cạnh một cái khác người cao gầy thì đứng người lên, cười ha hả đi hướng Trương Huyền, mong muốn đem Trương Huyền trên tay nhìn liền căng phòng trang bị bao lấy tới. Mà chung quanh người đi đường và bán hàng rong thế này, đều dùng đồng tình hoặc châm chọc ánh mắt nhìn xem Trương Huyền. Hiển nhiên, bọn hắn biết, cái mới nhìn qua này có chút đơn thuần người trẻ tuổi là bày ra sự tình. Để bọn này địa đầu xà để mắt tới, bất tử, chỉ sợ cũng đến lộ ra. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là. Trương Huyền tay khẽ động, liền nhẹ nhõm né tránh cái này người cao gầy đưa qua tới tay. Tại trước mặt mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Huyền mở miệng lần nữa, đã các vị không chịu nói, vậy ta liền không hỏi. Bất quá có chút việc. Trương Huyền đưa tay chỉ mấy người sau lưng mặt tường, các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn thông cáo sao? Mấy người mở miệng quay đầu, nhìn về phía mặt tường, chỉ thấy trên mặt tường dán các loại thông cáo cùng ảnh chụp, trong đó phần lớn đều là một ít lệnh treo thưởng. Mà tự trọng một chương nhìn qua mới tinh, lại rõ ràng là vừa mới dán đi lên lệnh treo thưởng ảnh chụp. Ai? Một người nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút ảnh chụp, có chút sững sờ nói, người này, chúng ta giống như vậy trên tấm ảnh cái này, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, tiếp theo một cái chớp mắt, đông, vừa rồi cái kia người cao gầy không biết thế nào, cánh tay và mèo, cả người càng là đằng không mà lên, đập ầm ầm tại trong mấy người ở giữa bàn trên bảng, lá bài cùng tiền giấy bay múa đầy trời, kèm theo còn có một tiếng thống khổ kêu thảm. A, đáng chết, mấy người đến cùng cũng tại đầu đường trà trộn nhiều năm, ý thức được có người tìm phiền toái, lúc này liền muốn đưa tay cầm súng, nhưng giang giác đã động súng, kia cũng đừng trách ta a. Bình bình, Trương Huyền rút súng tốc độ so với bọn hắn tất cả mọi người phải nhanh, mà tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, chói hai tiếng súng càng là trên đường phố nổ vang, mấy người cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị viên đạn nát đầu. A, giết người rồi, đi mau đi mau. Sau lưng trên đường phố, những người đi đường kia tiểu thương đang nghe tiếng súng lúc, mỗi cái đều cùng lòng bàn chân bôi dầu như vậy, chạy nhanh chóng. Nhất là những cái kia đám lái buôn, hai tay bắt lấy quán nhỏ hai cái sừng, đem sạp hàng bên trên đổ vật một quyển liền trực tiếp đi đường. Tốc độ nhanh chóng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Chỉ có điều, tại bối rối trong đám người, cũng có mấy cái đi ngược dòng nước thân ảnh. Trương Huyền đem trang bị bao đặt ở bên chân, quay người nhìn phía sau đám người, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt mấy người, trong miệng thấp giọng nói, "Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi." Vừa dứt lời, Trương Huyền bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Điều. Một viên đạn cơ hồ là cùng một thời gian từ trong đám người phóng tới. Hiểm lại càng hiểm từ Trương Huyền gương mặt lướt qua, một đầu đâm vào phía sau mặt tường bên trong. Mà trong đám người, một cái cầm trong tay súng lục giảm thanh sát thủ một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tránh đạn. Bình. Hắn nói còn chưa dứt lời, một viên đạn liền chui vào mi tâm của hắn. Trên mặt thậm chí cũng còn mang theo vài phần khó nén chấn kinh, cả người liền trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào tử vong. Không chỉ là hắn. Bình bình. Liên tiếp mấy súng. Trong đám người khả nghi phân tử, một cái tiếp một cái bị Trương Huyền tìm ra đánh chết. Mà tại xác định tạm thời đã giải trừ nguy cơ về sau, biết càng lớn nguy cơ còn tại đằng sau, Trương Huyền trực tiếp ngay tại chỗ đem trang bị bao mở ra. Từ bên trong cầm lên một cái đã sớm phân phối trang bị hoàn chỉnh chiến thuật áo lót mặc lên người. Sau đó, lại từ trong bọc rút ra một chi ống giảm thanh ống nhắm đầy đủ mọi thứ MK-18 súng trường đột kích. Cùng cụt một lần, báng súng triển khai, mở ra ống nhắm. Bán rồi, ba lô khóa kéo kéo lên. Tới thật đúng là nhanh. Quỳ một chân xuống đất Trương Huyền, một tay đem ba lô vác tại sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Tại hai bên đường phố đều có mấy cái hắc bang tay súng đang hướng bên này chạy đến, nên nói không nói, bọn hắn cái này phí bảo hộ thật đúng là không thu không. Ít ra, lúc này là thực có can đảm đi ngược dòng nước, giải quyết phiền toái. Chỉ có điều, Trương Huyền cũng không phải đến tìm bọn họ để gây sự, hắn chỉ là đến giết người. Bá, báng súng chống đỡ vai. Điệu điệu, hai phát bắn nhanh. Hai tên hắc bang tay súng ngửa đầu lên, trực tiếp quăng nổ đầu đánh giết. Mà tại xử lý hai người kia về sau, Trương Huyền không có tiếp tục mở lửa đánh giết những người khác, mà là quả quyết đứng dậy, bước nhanh hướng phía đường đi phía đông chạy tới. Dù sao hấp dẫn hỏa lực đi, nếu là đem người đều xử lý, chỗ nào còn có thể hấp dẫn ai đây? Người kia xuất hiện ngay tại 117 khu phố. Nhanh, phái ra tất cả người, xử lý hắn. Toàn bộ thành thị hiện tại cũng chỉ có một thanh âm, kia chính là tiêu diệt người xâm nhập. Mà giờ khắc này, tại Lopez gia tộc trong trang viên, Xí Dịu, không nghĩ tới lần này sẽ là người dẫn đội. Bạt Lệ Tở Tạ đưa tay, cùng trước mặt cái này hô phục giấy tây, khí chất ăn mặc đều có chút thân sĩ nam tử nắm tay. Bạt Lệ Tở Tạ, bạn của ta. Xí Dịu cười nói, vai đột đối mục tiêu lần này phi thường xem trọng, cho nên ta liền đến. Xem như vai đột đi qua đệ nhất sát thủ ngươi cũng tới, chắc hẳn các ngươi đã ý thức được người này tính nguy hiểm. Bạt Lệ Tở Tạ nghiêm túc dẫn đội nói, người này hôm qua chỉ dùng thời gian một ngày, liền tiêu diệt băng phở án đệ cùng vạ lần gia tộc đám người kia, ngay cả trưởng cục cảnh sát Emilio cùng tâm phúc của hắn thủ hạ đều bị hắn bố trí mai phục giết chết, dạng này quái vật. Cho dù là Hugo, lúc trước đều không có đối với chúng ta tạo thành như thế tổn thất lớn. Ta biết. Si Di hiện ra nụ cười trên mặt có chút thú liễm, khả năng các ngươi còn không rõ ràng lắm, người này là Colombia người, trước đây chúng ta từng cùng hắn giao thủ qua. A. Bạt Lệ Tở Tạ kinh ngạc, Colombia người? Đúng. Bất quá hắn hiện tại đã gia nhập Mỹ quốc quốc tế, nói là người nước Mỹ, vậy cũng không có vấn đề gì. Xi Dịu lắc đầu, không chút khách khí, đi thẳng tới một bên trên sofa ngồi xuống. Mà tại ngồi xuống về sau, Xi Dịu hỏi Bạt Lệ Tở Tạ, không biết rõ, ngươi còn nhớ rõ mở đèo lỉnh đám người kia à? Ngươi nói là, ạ lệ đồn. Bạt Lệ Tở Tạ nhíu mày, ạ lệ đồn tập đoàn thế lực, so với chúng ta, chỉ lớn không nhỏ, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là thống nhất toàn bộ mở đèo lỉnh thành thế lực. Chỉ có điều ta nghe nói phía trước không lâu, bọn hắn bị một nhóm người tiêu diệt. Nhưng sau khi nói đến đây, Bạt Lệ Tở Tạ biến sắc. Chờ chút, ngươi cũng không phải là muốn nói. Đúng, Sĩ Dịu khẽ thở dài một cái, lần kia, Á Lệ Đồn tập đoàn bỏ tiền để chúng ta giải quyết mấy cái tiến về mỡ đèo lỉnh kia là công, mà mấy người này ở trong, liền có người này. Nói, Sĩ Dịu từ trong ngực, tay lấy ra in Mỹ quốc kia logo tài liệu cá nhân hồ sơ. Mà phần tài liệu này chính là Trương Huyền. Người này, không, phải nói, cái quái vật này đã thành chúng ta đứng đầu uy hiếp. Chương 1010, ba bên hỗn chiến, thượng, chương 1010, ba bên hỗn chiến, thượng, từ phố xá sâm vất khu phố mãi cho đến chật hẹp cư dân khu dân cư. Trương Huyền một đường đánh tới, một bước một cái dấu chân máu. Nhưng rất nhanh, xuất hiện ở trước mặt hắn, liền không chỉ là những trang bị kia đơn sơ hắc bang tay súng. A tổ chờ lệnh, B tổ theo ta lên, mục tiêu đã tiến vào phía trước chủ trạch khu, thông chi cái khác đơn vị nhân viên tác chiến, lập tức đối mục tiêu triển khai vòng đây, không cầu sát thương, chỉ cần đem hắn hạn chế ở chỗ này là được. Từng chiếc chống đạn xe bọc thép xuất hiện tại đầu đường, trên xe, từng đội võ trang đầy đủ vũ trang đặc công nhanh chóng nhảy xuống. Những này đặc công cơ bản người người đều là áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp. Cầm trong tay cũng đều là chế thức vũ khí tự động trang bị, phối hợp ăn ý, trang bị tinh lương. Đám người này vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia nguyên bản còn ngao ngoe muốn động dân liều mạng cùng bang phái phân tử đều tắt lửa, không dám tùy tiện tới gần. Mà những này đặc công cũng không để ý đến những người này, bọn hắn lần này hiển nhiên là tiếp đến mệnh lệnh tới. Vừa đến trận liền nhanh chóng phong tỏa phía trước mảnh này khu dân cư từng cái cửa ra vào, đồng thời tại khống chế cửa ra vào đồng thời còn chia mấy tổ người từ từng cái thông đạo nhập khẩu tiến vào, bắt đầu áp xúc bên trong nhân viên hoạt động không gian. Tên này tay súng nguy hiểm dị thường, tất cả mọi người cần phải đề cao cảnh giác. Một khi cùng đối phương giao chiến, tuyệt đối không thể liều mạng, nghĩ biện pháp đem đối phương kéo vào vòng vây của chúng ta. Phụ trách chỉ huy hành động lần này đặc công đội trưởng cầm trong tay một chi MP5S giờ súng tiểu liên, mang theo một đội người từ khu dân cư cửa chính nhập khẩu tiến hành đột nhập. Lúc này, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần lanh ý cùng tiêu hận. Đè xuống bộ đàm cái nút nói, không cần lưu lại người sống, cam đoan tự thân an toàn làm đầu. Nhưng nếu như đem đối phương kích thương hoặc là khống chế, liền lập tức cho ta biết, ta đến tự tay chấm dứt tên khốn đáng chết này. A tổ thu đến. B tổ thu đến. C tổ thu. Tao nổ mục tiêu. Tao nổ mục tiêu. Đột đột đột. Xa xa từng dãy sắp xếp chặt chẽ nhà ngang bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng súng. Điều điều. Nhanh chóng trên dưới hai phát đem phía trước một tên đặc công đánh giết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước liền chuyển đến mãnh liệt xạ kích. Đột đột đột. Thành chuỗi đạn phóng tới, làm cho Trương Huyền không thể không tạm thời nghiêng người trốn một bên sau tường. Mà lúc này Trương Huyền mới ý thức tới, chính mình vừa rồi giết người kia. Giống như cùng trước đó những cái kia đều không quá đồng dạng. Cảnh sát bắt đầu đã tham dự. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Cái này hiển nhiên là hôm qua chính mình xử lý đám kia hắc cảnh đưa đến phản ứng dây chuyền. Mặc kệ những cái kia hắc cảnh lại thế nào cho những cái kia hắc bang gia tộc làm việc, bọn hắn ở bề ngoài thân phận, đó cũng là cảnh sát, hơn nữa, tại ngay trong bọn họ, dường như còn có một cái địa vị khá cao gia hỏa. Đem những người này xử lý về sau, khẳng định sẽ đưa tới cảnh sát trả thù. Chỉ là để Trương Huyền hơi kinh ngạc chính là, nơi đó cảnh sát phản ứng vậy mà như thế cấp tốc, vừa lên đến liền phái ra vũ trang đặc công tới trước vây quét chính mình. Những này đặc công xuất hiện, không hề nghi ngờ đại biểu cho mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm lại tăng lên không chỉ một cái đẳng cấp. Hơn nữa bây giờ còn chưa nhìn thấy cảnh sát máy bay trực thăng xuất hiện, tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn hắn là tính thế nào. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Trương Huyền biết, nếu như mình bị đẩy vào hỗn chiến vũng bùn bên trong, rất có thể sẽ bị cảnh sát đến tiếp sau trợ giúp bao phủ lại. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng cả một cái quốc gia bạo lực chấp pháp cơ cấu đối kháng. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng thoát ly trước mắt tình cảnh. Bất quá, cũng không phải là không có tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, cảnh sát tham gia về sau, những cái kia quần áo ăn mặc khác nhau, vũ khí đủ loại, có chút không phân biệt được thân phận tạp bài quân đã không còn xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, bất quá thoáng qua, Trương Huyền kéo ra bên eo một cái vạn dùng bao, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc sương mù đánh. Kết đinh. Vòng khói theo phía trước góc rẽ ném ra một bánh xùy. Sương mù tràn ngập ở giữa, góc rẽ lần nữa truyền đến tiếng súng. Chỉ bất quá lần này, tiếng súng vị trí bắt đầu di động. Hiển nhiên, phía trước đội kia đặc công đã bắt đầu di động góc độ, chuẩn bị áp xúc Trương Huyền không gian sinh tồn. Chỉ có điều, tại sương mù đem góc rẽ bao phủ hoàn toàn lúc, phía trước đội kia đặc công cũng tạm thời đã mất đi Trương Huyền tầm mắt, chỉ có thể giao thế che chở lấy, hướng Trương Huyền chỗ phương hướng khai hỏa xạ kích. Nhưng Trương Huyền giờ phút này đã mượn nhờ sương mù yểm hộ, hướng phía sau một tòa nhà ngang triệt hồi. Chờ tới gần lầu hai hành lang đầu bậc thang lúc, Trương Huyền đè thấp thân thể, không có tùy tiện đứng dậy. Dù sao hắn không biết rõ cảnh sát có hay không tại phụ cận bố trí tay bắn tỉa, tùy tiện bại lộ vị trí của mình không phải một cái lựa chọn rất tốt. Cho nên hắn quyết định ở chỗ này chờ đợi đánh cái phục kích. Giang giác, thuận tay đổi cái hộp đạn, bảo đảm hỏa lực sung túc về sau, Trương Huyền hai chân tách ra, tại tay vịn trên lan can dựng lên súng trường. Họng súng trực chỉ vừa rồi chính mình vị trí chỗ kia góc tường, thoáng điều chỉnh một chút ống nhắm, liền yên tĩnh chờ đợi lên. Rất nhanh, có lẽ là cảm thấy được Trương Huyền biến mất, vừa rồi đội kia đặc công cũng lập tức bắt đầu báo cáo lên tình huống. Mục tiêu biến mất, mục tiêu biến mất. C tổ ngay tại tiến về C14 khu vực, thỉnh cầu bọc đánh trợ rút. Rất nhanh, trong sương khói, hai tên đặc công xuất hiện tại Trương Huyền tầm mắt bên trong. Nhưng giờ phút này, bọn hắn còn chưa phát hiện ở vào thấp thời gian ảnh bên trong Trương Huyền. Mắt thấy Trương Huyền đã không thấy tăm hơi, tưởng là Trương Huyền từ phía sau cuốn đi bọn hắn, liền lập tức chào hỏi phía sau hiểm hộ đồng đội bắt đầu theo vào. Rất nhanh, tại cái này hai tên đặc công sau lưng, càng nhiều đặc công bắt đầu xuất hiện. Nhưng đúng vào lúc này, trong đó một tên đặc công đống nhiên hướng Trương Huyền chỗ phương hướng xem ra. Điều. Trương Huyền quả quyết một phát súng mở ra, một phát súng chính trúng giữa mặt, đem tên này phát hiện vị trí của mình đặc công tại chỗ điểm giết. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Trương Huyền lần nữa liên tục khai hỏa, lại đem mặt khác bốn tên đặc công điểm giết. Nhưng lúc này những người khác cũng đã phản ứng lại, trong đó một tên cầm trong tay chống đạn tâm chắn đặc công đem tâm chắn giơ lên, tiệm hộ sau lưng đồng đội lui về phía sau, đồng thời sau lưng đồng đội cũng không ngừng hướng Trương Huyền vị trí chỗ ở khai hỏa, tiến hành áp chế xạ kích. Không thể không nói, cái này rất hữu hiệu. Trương Huyền một chút thu súng nghiêng người tránh né chính diện xạ kích, nhưng theo sát lấy, liền một cái bước xa đánh ra trước, bay lên lầu hai hành lang rào chắn đồng thời hướng về phía trước nằm xuống, từ lầu hai lan can khe hở tiếp tục mở lửa xạ kích. Biu biu, đạn bay vụt. Liên quan cái kia tầm chắn binh ở bên trong, ba người còn lại cũng bị Trương Huyền điểm giết. Nhưng cũng chính là lúc này, Trương Huyền trong lòng đống nhiên siết chặt, đột nhiên hướng bên cạnh lan lộn. Thiêu bành, một viên đạn trong nháy mắt liền đánh vào vừa rồi hắn chỗ nằm sấp vị trí, đồng thời còn không chỉ một hạng. Thiêu, thiêu, thiêu. Nơi xa tay bắn tỉa tốc độ phản ứng thật nhanh, mắt thấy một phát súng không có đánh trúng, liền lại nhanh chóng bổ súng xạ kích. Bất quá, hắn nhanh, Trương Huyền càng nhanh. Trên mặt đất liên tiếp lăn lộn hai vòng sau, một tay chống đỡ sàn nhà đột nhiên lùi lên, trực tiếp xoay người từ lầu hai lan can trực tiếp nhảy xuống lầu đi. Tay bắn tỉa không ngờ tới Trương Huyền vậy mà như thế quả quyết, trong lúc nhất thời, ống nhắm không cùng bên trên Trương Huyền động tác, chờ hắn di động họng súng góc độ, lần nữa tìm tới Trương Huyền một phút này. Điều, bành, trong ống ngắm hoàng quang lóe lên, một viên đạn từ xa mà đến gần, trực tiếp đem tên này tay bắn tỉa tại chỗ điểm giết. Bất quá, đã lần này cảnh sát xuất động nhiều người như vậy, tự nhiên liền không khả năng chỉ an bài một cái bắn tỉa tiểu tổ. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ không dùng đến nửa phút, cảnh sát liền có thể cho mình làm sủi cảo. Thế là, Trương Huyền lúc này hướng một đầu chính mình còn chưa đi qua lạ lẫm đường nhỏ chạy tới. Đột đột đột, đột đột đột. Nhìn qua phía trước khu dân cư truyền đến trận trận tiếng súng. Đồng dạng mặc một bộ chống đạn chiến thuật áo lót xì dự cầm trong tay một chi súng trường đột kích nhẹ giọng, xem ra có người so với chúng ta nhanh à. Đang khi nói chuyện, bên cạnh, một tên khác trang bị đầy đủ hết sát thủ mặt lạnh đi lên trước, là cảnh sát người, trước đó cảnh sát liền đã thông chi qua chúng ta, lần hành động này từ bọn hắn đến xử lý. Tựa như là bởi vì đặc công đội đội trưởng anh trai, tại tối hôm qua bị quái vật kia giết. A, Emilio. Xì dự quay đầu nhìn về phía một bên mặt lạnh sát thủ. Mặt lạnh sát thủ gật đầu, đúng. Cái quái vật này mặc dù lợi hại, nhưng hắn không nên tại không có hợp lý do dưới tình huống sát hại cảnh sát. Nhất là, còn giết một người cảnh sát cục trưởng, lần này coi như chúng ta không giết hắn, cảnh sát cũng không có khả năng buông tha hắn. A, Shizu cảm thấy có chút buồn cười, xem ra, quái vật này cũng là không có đầu óc. Hiện tại hắn đã tiến vào cảnh sát vòng đây, lần này, hắn là thật chết chắc. Ừm, bất quá, còn chưa đủ bảo hiểm. Mặt lạnh sát thủ nói, cảnh sát lần này chuẩn bị còn không phải rất đầy đủ, đã bị từng cái đánh tan khả năng. Cho nên vì để tránh cho tình huống này xảy ra, chúng ta vẫn là đến hạ tràng. Xì dịu gật gật đầu, sau đó đưa tay vung về phía trước một cái. Sau lưng, từng cái trang bị khác nhau, nhưng đều toàn thân sát khí sát thủ tinh nhuệ, bước nhanh hướng phía trước khu nhà ở chạy tới. Mặt lạnh sát thủ từ trong túi móc ra một bộ cảnh dụng bộ đàm, đè xuống cái nút truyền tin, bộ đội tiếp viện đã đến, các đơn vị, làm tốt nên đón chuẩn bị. Dứt lời, đem bộ đàm thu hồi, cầm lấy vũ khí của mình, cũng bước nhanh đi theo những người khác bước chân. Ban ngày tác chiến, thật đúng là có chút không quá quen thuộc a. Dứt lời, Xí Dịu lắc đầu, kéo một phát trong tay súng trường chốt súng. Giang giác, nạp đạn lên nòng. Đột đột đột. MK18 toàn tự động xạ kích. Vì đột phá phía trước phòng tuyến, Trương Huyền đã không còn cân nhắc tiết kiệm đạn dược sự tình. Trong nháy mắt, một cái hộp đạn đánh hụt. Trương Huyền tay trái đem súng trường kéo đến thân thể bên trái, tay phải đồng thời rút ra bên hông Glock 19, hai tay nắm nắm, di chuyển về phía trước đồng thời. Bóp cò, khai hỏa xạ kích. Bình bình. Tiến lên ở giữa hai phát nhanh chóng điểm xạ. Đem một tên bị áp chế tại công sự che chắn phía sau cơ hồ không cách nào động đậy đặc công điểm giết. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đưa ra tay trái, một tay lấy bên trái góc rẽ vươn ra một chi MP5 bắt lấy nâng lên. Đồng thời tay phải cầm súng thu đến trước ngực, hướng phía bên trái chính là hai phát chỉ hướng tính khai hỏa. Bình bình, bình. Hai phát đạn bắn vào bên trái đặc công trước ngực, tiếp phát thứ ba dẫn đầu. Ngay sau đó thoáng di động họng súng. Bình. Lại một phát súng, lần nữa nổ đầu đánh giết bên trái đặc công sau lưng một tên khác đặc công. Xử lý người này về sau, Trương Huyền trong tay súng ngắn đạn cũng đã đánh hụt. Mắt thấy phía trước trong hành lang, hai gã khác đặc công giết ra. Trương Huyền lúc này trở lại trốn bên cạnh công sự che chắn bên trong. Nhanh chóng cho súng ngắn thay đổi một cái hộp đạn về sau, móc ra một viên lựu đạn, kéo ra then cài cửa, liền hướng thẳng đến đạn phóng tới phương hướng bung đi. Cẩn thận lựu đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bang, tiếng nổ vang lên. Trương Huyền cũng không sốt ruột đi ra công sự che chắn, mà là đem súng lục một lần nữa cắm hồi thương bộ, cũng đem súng trường quăng lên, thay đổi tốt hộp đạn về sau, hai tay cầm súng cất bước đi ra. Điều điều, lần nữa hai phát điểm sạc, đem một tên ý đồ đem trọng thương đồng đội lôi kéo trở lại sau công sự che chắn đặc công đánh giết. Trương Huyền bước nhanh di động tới tên này trọng thương đặc công bên thân, họng súng chỉ vào cái này đầu người. Lúc này, tên này trọng thương đặc công một con mắt đều đã không mở ra được, con mắt còn lại cũng bị máu tươi dán lên. Nhưng hắn vẫn là cố nén trên thân các nơi kịch liệt đau nhức, mãnh liệt hô hấp đồng thời, dãy rủa lấy mong muốn rút ra bên hông súng ngắn đánh trả. Trương Huyền cau mày, không có chần chừ nữa. Điều, một phát súng, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Hô, mặc dù giao chiến thời gian cũng không dài, nhưng bọn này đặc công cường độ sát thực không thấp, tất cả đều là chuyên nghiệp tuyển thủ. Trương Huyền thể lực tiêu hao xa so với trước đây đối mặt những cái kia hắc bang tay súng lúc phải nhanh rất nhiều. Hắn lúc này đã bắt đầu cảm thấy có chút hô hấp dồn dập, nhanh chóng hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu về sau. Trương Huyền ánh mắt lần nữa kiên định, hai tay giơ thương, lần nữa di chuyển về phía trước lên. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần khu dân cư phía đông xuất khẩu lúc, bù bù, nơi xa đạn bay vụt mà đến. Trương Huyền lúc này trốn bên thân công sự che chắn bên trong, tiếng súng giống như có chút không đúng lắm. Không đợi Trương Huyền suy nghĩ nhiều, một viên lựu đạn đống nhiên từ một bên khác trong thông đạo lan tới. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Trương Huyền một cước liền đem nó đá trở về. Bèn, bạo tạc vang lên trong ngáy mắt, lại một viên lựu đạn ném tới. Mà lần này, Trương Huyền giơ thương xạ kích. Điều, đương, đạn đánh trúng lựu đạn. Lựu đạn cũng bắn ngược trở về, lại là hoành một tiếng bạo tạc. Trương Huyền lóe ra một cái nhỏ thân vị, ý đồ tìm tới kẻ tập kích. Nhưng, không có người. Quả nhiên, cùng trên tư liệu nói giống nhau như lúc. Đại khái hơn 100 mét bên ngoài một chỗ ngóc ngách, Xì Dịu trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi thán phục, đạn tay chân lôi, trên thế giới này lại còn thật sự có người có thể làm được loại chuyện này. Một bên mặt lạnh sát thủ hừ nhẹ một tiếng, bằng môn tả đạo mà thôi. Muốn ta cũng có thể làm được. Xì Dịu cười cười, thương pháp người tốt không ít, nhưng ở cao áp giao chiến bên trong, còn có thể có phản ứng như thế, loại người này. Quả thực chính là cái vì chiến đấu mà thành máy móc chiến đấu. Mặt lạnh sát thủ lần này không lên tiếng. Lúc này, cái khác sát thủ đã kìm nén không được, làm rõ ràng Trương Huyền một lá bài tẩy về sau, bắt đầu giao thế che chở lấy ép về đằng trước. Mặt lạnh sát thủ cầm lấy bộ đàm, nơi này là trợ giúp tiểu đội, mục tiêu đã bị đè ở phía đông cửa ra vào, các đơn vị phối hợp chúng ta, đem mục tiêu vây kín rào sát. Mà tại hắn lại nói xong, bộ đàm bên trong cũng truyền tới một thanh âm, đáng chết. Phía đông người đâu? Các ngươi đem ta người làm sao dạng? Người của ngươi? Thật không tiện, bọn hắn chỉ là ngủ thiết đi. Mặt lạnh sát thủ tùy ý liếc qua bên thân. Mấy cố đặc công đội viên thi thể đang tản mát tại hai xe bọc thép phụ cận. Chương 1011, ba bên hỗn chiến, hạ, chương 1011, ba bên hỗn chiến, hạ, nhanh. Bố trí phòng tuyến, mục tiêu ngay ở phía trước, không thể để cho hắn từ nơi này thông qua. Mấy tên vai đột sát thủ nhanh chóng tại một chỗ đường đi đầu đường tiến hành phong tỏa phòng ngự. Một người trong đó đem lẫn một cái súng máy hạng nhẹ lắp đặt tại đường đi chính giữa một chiếc xe bán tải sau tranh đấu, hướng về phía đại khái hơn 20 mét bên ngoài Trương Huyền không ngừng khai hỏa bắn phá. Mà mấy người khác thì phân tán tại hai bên, đồng dạng tiến hành hỏa lực áp chế. Tại bọn hắn tiến hành áp chế đồng thời, mặt khác một tổ sát thủ thì từ bên cạnh một dãy nhà tiến vào, chuẩn bị từ kiến trúc nội bộ vây quanh một bên khác, đối Trương Huyền triển khai bao bọc. Đột đột đột. Súng máy tiếng quanh mình, cơ hồ không gián đoạn ở trên đường phố quanh quẩn. Bởi vì bại lộ vị trí cụ thể mà lọt vào ngăn chặn Trương Huyền trong lúc nhất thời không cách nào đột phá đối phương lưới hỏa lực, chỉ có thể một lần nữa lui trở về bên cạnh nhà ngang bên trong. Bất quá, hắn cái này vừa mới rút về đi, bên cạnh một cái cư dân cửa phòng đông nhiên một chút mở ra. Đối diện liền cùng hai tên oai đột sát thủ đụng vào nhau. Trương Huyền ánh mắt quét qua liền phát hiện, trong gian phòng còn có hai gã khác sát thủ, đồng thời ở phòng khách vị trí còn có ba cái bị uy hiếp nhét chung một chỗ bình dân. Hai lớn một nhỏ một nhà ba người. Cơ hồ là không chậm trễ chút nào một mấy mắt. Trương Huyền đột nhiên ngửa ra sau, nhấc chân một cái đang đạp. Đông. Cơ hồ cùng Trương Huyền mặt dán mặt cái kia vai đột sát thủ bị một cước này trực tiếp đạp trở về phòng bên trong. Càng là đụng ngã lăn phía sau một người. Theo sát lấy Trương Huyền một chút giơ tay lên bên trong súng trường. Điệu điệu. Hai phát nhanh chóng điểm xạ, đem đằng sau hai tên kia còn đứng lấy, đồng thời giơ thương chỉ vào kia một nhà ba người sát thủ nhanh chóng đánh giết. Bất quá lúc này, cửa phòng một bên, Trương Huyền thị giác trong góc chết. Một tên khác sát thủ một chút lóe ra, một thanh liền tóm lấy Trương Huyền bởi vì khoảng cách quá gần, mà vươn vào trong phòng súng trường họng súng. Đồng thời một cái tay khác đột nhiên vung ra chủy thủ trong tay, ý đồ cho Trương Huyền thận đến bên trên hai lần. Nhưng Trương Huyền cũng tại cái này cùng một thời gian, đưa ra tay phải, nhanh chóng đem bên hông súng ngắn rút ra. Bình! Một phát súng đem cái này sát thủ cổ tay đánh gãy, chủy thủ trong tay cũng rớt xuống. Đồng thời trong tay họng súng nhất chuyển, thăm dò vào cửa phòng một bên, liên tục khai hỏa. Bình bình! Hai phát đem tên này sát thủ đánh ngã. Lúc này, mới vừa rồi bị Trương Huyền đạp lăn hai tên sát thủ cũng chậm lại, một người trong đó đột nhiên luồn lên đến, lao thẳng tới Trương Huyền cầm súng tay phải mà đến. Một người khác thì một chút rút súng lục ra, ý đồ từ phía sau tiến hành xạ kích. Tại loại này rất gần khoảng cách phía dưới, đồng dạng không có khả năng có người có thể tránh thoát cái này phối hợp ăn ý một bộ liên chiêu. Nhưng Trương Huyền cũng không phải cái gì người bình thường. Ông Trương Huyền con người đột nhiên co vào, phía trước hai người nguyên bản cấp tốc lại quả quyết động tác, ở trong nháy mắt này thả chậm gấp bội. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trương Huyền liền túi người một cái nghiêng người, tránh đi cái trước nào đụng, đồng thời tay trái nhẹ nhàng một nhóm, liền đem người này cho đẩy đến một bên. Đồng thời tại thân thể người này phía bên phải khoảng cách bên trong, thay đổi họng súng, thu súng eo bắn. Bình bình. Hai tiếng nhanh chóng súng băng lên, hoàn cảnh chung quanh lần nữa khôi phục bình thường tốc độ. Cái kia ở hậu phương giơ thương sát thủ bị nát đầu, mà kia nào đụng sát thủ cũng bị Trương Huyền thuận thế đẩy đến trên hành lang. Trương Huyền chỉ là tùy ý xoay tay lại một phát súng. Bình một lần. Cái này đầu người liền bị viên đạn đánh xuyên. Đi vào trong phòng, thuận tay một phát súng bổ rơi cái kia đánh lén sát thủ. Lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trương Huyền cùng kia một nhà ba người bốn cái người sống. Không muốn. Đừng có giết chúng ta. Van cầu ngài. Nhìn Trương Huyền cái này đầy người sát khí dáng vẻ, cái kia cha mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngăn tại thê tử của mình cùng đứa bé trước mặt, vì trên mặt đất không ngừng cầu thần. Trương Huyền không nói gì, chỉ là nhấc chân đem một bên cửa phòng nhấc câu, bình một chút, cửa phòng đóng lại. Gặp tình hình này, còn tưởng rằng Trương Huyền muốn giết người diệt khẩu cái kia vợ, nhịn không được ôm chính mình đứa bé khóc lên. Bất quá lúc này, Trương Huyền đem súng lục cắm về trong bao súng, đối bọn hắn nói, đừng sợ, ta không phải người xấu. Có thể hỏi một chút, nơi này ngoại trừ Đông môn cùng cửa bắc bên ngoài, còn có hay không khác xuất khẩu a? Bất quá, lúc này hai vợ chồng đều đã bị sợ choáng váng, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, hoàn toàn nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Ngược lại là đứa bé kia, vậy mà không có khóc giống. Đứa nhỏ này đại khái 7-8 tuổi, là cái có một đôi úy con ngươi màu xanh lam tiểu nam hải. Hắn ngửa đầu nhìn qua Trương Huyền, trong ánh mắt mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lại cũng không sợ hãi. Thế này, Trương Huyền đem liên tiếp đeo thương súng trường kéo đến sau lưng, ngồi xổm xuống, ngựa khi ôn hòa đối đứa bé kia nói, "Hắc, tiểu nam tử hắn, muốn bảo hộ ba ba mụ mụ à?" Tiểu nam hải gật gật đầu, không có lên tiếng. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, bình thường tại đám tiểu đồng bạn bên trong, nhất định là cái cơ cảnh lại dũng cảm người lãnh đạo. Như vậy, vị này tôn kính lĩnh đội, có thể nói cho ta, các ngươi nơi này có cái gì chỉ có các ngươi mới biết bí mật xuất khẩu à? Có lẽ là bị Trương Huyền lời nói này nói tới động, lại có lẽ là bị Trương Huyền khí chất lây nhiễm. Tiểu Nam Hải đưa tay chỉ đằng sau, mở miệng nói ra, tại pháp lệ ngươi A Di tiệm tạp hóa bên trong, có cái cửa sau. Cảm ơn ngài trợ giúp, đây là đối ngươi dũng khí khen thưởng. Trương Huyền từ chiến thuật áo lót bên trên rút ra một chi que mình quang, nhét vào đứa nhỏ này trong tay, cười vuốt vuốt đầu của hắn về sau. Liên đứng dậy, đối cái này hai vợ chồng khẽ gật đầu thăm hỏi, nói, nơi này đã không an toàn nữa, vừa rồi mấy người này đều là sát thủ, các ngươi một hồi có thể hướng mặt phía bắc đi, bên kia có cảnh sát, chỉ cần các ngươi không quá làm ầm ĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với các ngươi thế nào. Mặc dù những cái kia đặc công là vì báo thù mà đến, nhưng trước đây Trương Huyền cũng đã quan sát qua, bọn hắn tại gặp phải chạy trốn bình dân lúc, vẫn là sẽ phân ra nhân thủ đến, đem bình dân sơ tán rút lui. Đây cũng là Trương Huyền sẽ đề nghị bọn hắn từ mặt sau rời đi nguyên nhân. Ừ mừng mừng. Hai vợ chồng liên tục gật đầu, không dám phản bác. Như vậy, Trương Huyền lần nữa nhìn thoáng qua đứa bé kia, chú ý an toàn. Nói xong, Trương Huyền quay người đi ra trong phòng. Ta vừa rồi thật nhìn thấy hắn từ chỗ này tiến vào. Đúng, vừa rồi bên trong cũng truyền tới tiếng súng, hắn khẳng định ngay tại tòa nhà này bên trong. Nhanh, tìm tới hắn. Mấy tên sát thủ đã mò tới nhà ngang dưới lầu. Nhưng liền tại bọn hắn tới gần hành lang nhập khẩu thời điểm, điệu điệu, mấy phát đạn từ đen nhánh trong hành lang bắn ra. Một chút liền đem mấy người kia toàn bộ đánh giết. Vai đường. Từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem trên đất cái này mấy cỗ thi thể. Vừa rồi thời điểm Trương Huyền liền đã phát hiện, những người này phong cách chiến đấu, cùng quân cảnh một phương hoàn toàn khác biệt, đồng thời vẫn còn so sánh đồng dạng hắc bang tay súng cao hơn. Kết hợp chính mình ở bên này địch nhân, thân phận của những người này liền đã rất rõ. Ta còn không có tìm các ngươi trước hết tìm tới ta. Tốt tốt tốt, Trương Huyền trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Đối phó trang bị cùng thông tin đầy đủ, lại lâu dài tiến hành đoàn đội tác chiến huấn luyện quân cảnh đơn vị, đối Trương Huyền tới nói hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Nhưng muốn đối phó sát thủ, Trương Huyền có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Lúc này, Trương Huyền lỗ tai khẽ động, nghe được bên trái truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân có thể phán đoán là những cái kia đặc công tìm đi qua. nếu như ở chỗ này đánh cái phục kích lời nói, là rất dễ dàng lấy được chiến quả. Trương Huyền cầm súng trường trôi nắm tay chặt gấp, nhưng rất nhanh lại nơi nới lỏng. Quay người liền hướng phía bên phải, cũng chính là đám kia mai đột sát thủ chỗ phương hướng mà đi. Tòa nhà này bên trong còn có không ít bình dân không có sơ tán, nếu như xử lý bọn này là công, kia an toàn của bọn hắn hiếm khi thấy tới bảo đảm. Ít ra tại phạm vi năng lực bên trong, Trương Huyền vẫn là không muốn bởi vì chính mình sự tình mà lan đến gần người vô tội. Một bên khác, vài đội bọn sát thủ cũng bắt đầu ý thức được, nếu như thế phân tán ra tới, sớm muộn cũng sẽ bị Trương Huyền từng cái đánh tan. Cho nên, tại sĩ chỉ huy dưới, nguyên bản còn tốt dường như năm bẻ bảy mảng bọn sát thủ đều tụ tập lên. Đồng thời căn cứ hiện hữu tình báo, rất nhanh liền suy đoán ra Trương Huyền con đường tiến tới. Muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có thể đi đông môn, trừ phi hắn muốn đi cùng cảnh sát cứng đối cứng. Lúc này, đã đi tới một tòa nhà ngang mái nhà sĩ dịu, đang tay cầm một chi súng bắn tỉa, ghé vào một cái tầm mắt tốt đẹp vị trí, quét mắt xung quanh. Trong hai nghe, truyền đến kia mặt lạnh sát thủ thanh âm, ta đã tập kết hảo nhân thủ, nhưng cảnh sát bên kia cũng đã bắt đầu hướng chúng ta vây quanh đến đây. Nếu như muốn toàn thân trở ra, tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng. Cho nên ta trước đó đều nói, không cần thiết giết mấy cái kia cảnh sát. Si Dịu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng vẫn là đưa ra một cái phương án, chỉ cần các ngươi có thể đem hắn dẫn tới tầm mắt của ta trong phạm vi, ta có nắm chắc, có thể một phát súng đem hắn giải quyết đi. Tốt nhất như thế. Tốt, đối phương cũng đã sắp đến, ta nghe được tiếng súng, chuẩn bị sẵn sàng a. Hiểu rõ. Si Dịu nói xong, thoáng điều chỉnh góc độ một chút, ống nhắm quét mắt phía dưới các nơi. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút động tĩnh. Tiếp viện máy bay trực thăng đã đang trên đường tới, dự tính 5 phút liền có thể đến. Hướng cấp trên đưa ra xin, để má cất tướng quân bộ đội vào thành, tình huống hiện tại thực sự quá mức phức tạp, bằng vào chúng ta, chỉ sợ đã rất khó xử lý. Đáng chết vai đường. Đám người này quả thực chính là tên điên, cùng cái người điên kia như thế tên điên. Trải qua một đoạn như vậy thời gian giao thủ, tại bỏ ra khổng lồ như thế thương vong về sau, bị cựu hận làm cho hôn mê đại não đặc công đội trưởng, cũng coi như là thành tỉnh lại. Hắn đã bắt đầu ý thức được, bọn hắn những người này, chỉ sợ đã hoàn toàn không phải Trương Huyền đối thủ. Chớ nói chi là, hiện tại vai đường đám người kia còn nhúng vào tiền đến, trực tiếp liền để lần hành động này biến phức tạp. Đáng chết. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thế giới này, làm sao lại có người có thể mạnh đến loại trình độ này? Đối mặt nguyên một chi võ trang đầy đủ đặc công bộ đội tác chiến, chẳng những có thể làm được thành thạo điêu luyện ứng đối, thậm chí còn một lần có đạo khách thành chủ dấu hiệu. Hiện tại hắn thủ hạ người, sĩ khí nghiêm trọng ngã xuống, mặc dù vẫn có thể duy trì tuyến phong tỏa, nhưng lại nói cái gì cũng không dám lại mạo hiểm xâm nhập. Chiến lược như vậy, thật là người có thể có a. Suy nghĩ lộn xộn phía dưới, đặc công đội trưởng liền chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại, hướng cấp trên xin một chút khác trợ giúp. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cú điện thoại đột nhiên đánh vào. Vị kia, trưởng quan ngài tốt. Cái gì? Có thể là ta sẽ phục tùng mệnh lệnh. Bất quá ngắn ngủi mấy câu, đặc công đội trưởng sắc mặt liền thay đổi nhiều lần. Chờ điện thoại cúp máy về sau, một bên một cái thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Đội trưởng, là tình huống như thế nào?" Đặc công đội trưởng sắc mặt có chút biến thành màu đen, cắn răng, trung điệp thở dốc một hồi lâu mới mở miệng nói, "Cấp trên có lệnh, để chúng ta lập tức rút khỏi khu giao chiến." "Cái gì?" Thuộc hạ mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Có thể trợ giúp cũng sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể cầm xuống gia hỏa này a." "Đây là mệnh lệnh." Đặc công đội trưởng cơ hồ là gầm thét nói rằng, tràn đầy không cam lòng, đều hôn tạp tại cái này rít lên một tiếng bên trong. Thủ hạ người thấy này, cũng đều không dám nói thêm cái gì. Lúc này bắt đầu thông qua bộ đàm, hạ lệnh đội ngũ chuẩn bị rút lui. Cốc cốc cốc. Liên tiếp đạn bắn vào bên cạnh trên mặt tường. Lương tựa chỗ ngoặc vách tường Trương Huyền, mò ra một viên lựu đạn, kéo ra then cài cửa, trực tiếp ném ra. Oanh một cái. Bạo tạc vang lên. Nhưng, ngay tại Trương Huyền chuẩn bị dựa theo quá trình khởi xướng đột kích thời điểm, trong lòng báo động chợt hiện, bá một cái, Trương Huyền trực tiếp ngay tại chỗ lăn mình một cái triệt thoái phía sau. Ba, một tiếng vang nhỏ, một phát không biết từ nơi nào bắn tới đạn, đánh vào Trương Huyền vừa rồi vị trí, lại là tay bắn tỉa. Một lần nữa tìm xong công sự che chắn, Trương Huyền nhanh chóng liếc nhìn vừa rồi đạn phóng tới phương hướng, lại cái gì cũng không thấy. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, bánh hưu, với anh, một phát giờ bờ gờ, trực tiếp tại Trương Huyền cách đó không xa một mặt tường trên vách nổ tung. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích nhấc lên cho bụi, một chút liền đem Trương Huyền ánh mắt chỗ che đậy. Mà ở đó bị nổ mở vách tường khe bên trong, mấy tên sát thủ lao nhanh ra. Mặc dù Trương Huyền nhìn không rõ lắm, nhưng lâu dài bản năng chiến đấu vẫn là để hắn lập tức giơ thương khai hỏa xạ kích. Điều điều, liên tiếp mấy phát bắn ra, mấy tên sát thủ tại chỗ bị đánh chết. Nhưng lúc này Trương Huyền trong tay súng trường đạn cũng đã đánh hụt, trên người dự bị hộp đạn đã từ lâu dùng xong. Thế là Trương Huyền trực tiếp đem súng trường vung ra sau lưng. Có thể ngay trong nháy mắt này, vừa rồi tay súng bắn tỉa kia lần nữa khai hỏa. Hiu. Lần này Trương Huyền không có động tác, đạn từ thân thể phía bên phải lướt qua. Hiển nhiên, đối phương là khi nhìn đến Trương Huyền có thể tránh đạn về sau, muốn đánh cái dự phán, chỉ là không ngờ tới, Trương Huyền lần này căn bản liền không có trốn tránh. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Trương Huyền phát hiện tay súng bắn tỉa kia tung tích. Ngay tại xa xa một tòa cao lầu bên trong, bóng người chớp động, hiển nhiên là biết một kích không trúng, tại chuyển di xạ kích địa vị. Trương Huyền theo bản năng mong muốn rút ra bên hông súng ngắn, nhưng đánh giá một chút, khoảng cách này, chỉ sợ đã vượt qua súng ngắn tầm sát thương. Nhất định phải cầm tới một thanh súng trường, hoặc là vừa phối chính mình vũ khí chính đạn dược mới được. Nhưng chính là trong nháy mắt này, một đạo hắc ảnh không biết lúc nào đã tại đại lượng trong bụi mù lặng yên mò tới Trương Huyền sau lưng, trong tay băng lãnh lưỡi đao đột nhiên hướng Trương Huyền phần cổ cắt đến. Chương 1012, ba bên hỗn chiến, xong. Chương 1012, ba bên hỗn chiến, xong. Lưỡi đao sừng sững lạnh ý, thấu xương lạnh bớt. Trong không khí xẹt qua lúc sinh ra tiếng xé gió, dường như một giây sau liền phải thu hoạch đầu tiếp theo sinh mệnh. Nhưng mà ngay tại lưỡi đao lúc sắp đến gần Trương Huyền phần cổ một máy mắt, mới vừa rồi còn đứng tại chỗ bất động Trương Huyền đột nhiên quay đầu, tại mặt lạnh sát thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, Trương Huyền ánh mắt cùng hắn đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, tràn trề lại kinh khủng sát khí bay thẳng mà đến. Tại Trương Huyền trong mắt, mặt lạnh sát thủ dường như thấy được núi thây biển máu, từng đống thi hài đắp lên cùng một chỗ, mà đứng ở trên đây người kia chính là người trước mắt, đáng sợ đến bực nào sát khí, cực độ khủng hoảng cùng chiến đấu bản năng đôn đốc hắn một cái dừng, cũng đột nhiên lui về phía sau. Nhưng Trương Huyền cũng sẽ không thả hắn cứ như vậy rời đi. Tại mặt lạnh sát thủ nhích lại gần mình thời điểm, Trương Huyền kỳ thật liền đã nghe được động tĩnh, sở dĩ không có động tác, chỉ là muốn nhìn xem người này là muốn làm gì mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại loại này tình hình chiến đấu phía dưới, gia hỏa này đặt vào thật tốt súng không cần, vậy mà dùng đao, hơn nữa còn muốn gần chính mình thân. Cái này ít nhiều có chút tức cười. Mắt thấy mặt lạnh sát thủ lui về phía sau, Trương Huyền đưa tay đem nó vung lên dao găm cánh tay ngăn, bước chân thuận thế hướng về phía trước cắm xuống, trực tiếp cắm vào người này lui ra phía sau bước chân ở giữa, lập tức đem nó lui lại bộ pháp ngăn trở. Mặt lạnh sát thủ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, vậy mà trực tiếp đã mất đi trọng tâm công chế. Cứ việc làm một cái người bản năng, để hắn cấp tốc điều chỉnh hai chân, ý đồ đứng vững. Nhưng Trương Huyền cái này lúc sau đã lấn người mà lên. Thấy một màn này, mặt lạnh sát thủ chủy thủ trong tay một cái xoay chuyển, tay thuận chuyển trở tay, mũi lao đâm thẳng Trương Huyền trước ngực. Trương Huyền một cái nghiêng người, tránh thoát phong mang trong nháy mắt, tay trái một chút nâng lên, chế trụ cầm đao cổ tay. Theo sát lấy dùng sức kéo một cái, đồng thời tay phải ấn ở cánh tay phải khuỷu tay khớp nối. Dùng sức một chiết. Giáp rồi. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt lạnh sát thủ cánh tay đã bị Trương Huyền bẻ gãy. Đồng thời dao găm trong tay cũng đã rơi vào Trương Huyền trong tay. Chỉ là đúng vào lúc này, Trương Huyền bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Đồng thời, hai tay dùng sức, thân thể kéo theo, đem mặt lạnh sát thủ một chút phía bên trái bên cạnh vung đi. Hưu. Phốc. Một viên đạn từ đằng xa phóng tới, chính giữa mặt lạnh sát thủ hậu tâm. Đạn lực xuyên thấu mạnh, trực tiếp đem nó trên người áo chống đạn bắn thủng. Chỉ thấy mặt lạnh sát thủ trước ngực nổ tung một đoàn huyết vụ. Cả người cũng vô lực lăn đến trên mặt đất, vùng vây mấy lần về sau, không một tiếng động. Mà giờ khắc này, cách nơi này 200-300 mét xa một tòa nhà lầu bên trong, Si Du có chút khó tin chừng lớn hai mắt, hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đi qua vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp. Và hôm nay thậm chí ngay cả liền thất thủ. Chẳng những bị nam nhân kia liên tục tránh thoát, hiện tại càng là trực tiếp giết lầm hảo hữu của mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Thế nào cảm giác, chính mình những người này ở đây tay của người đàn ông kia bên trong, thật giống như một cái có thể tùy thời thưởng thức đồ chơi như thế. Trương Huyền ánh mắt, thật giống như lợi kiếm đồng dạng, thẳng tắp nhìn về phía tòa nhà kia phòng. Cũng chính là Xì Dịu vị trí chỗ ở, mặc dù hắn không thấy được tay súng bắn tỉa kia tướng mạo, nhưng hắn đã ghi xuống đối phương xạ kích phong cách. Cho dù lần này không có khả năng rơi đối phương, lần sau hắn cũng nhất định có thể nhận ra đối phương đến. Vừa nghĩ đến đây, Trương Huyền không còn lưu lại, túi người một cái liền rút ra đối phương xạ kích tầm mắt bên trong. Nhanh, tất cả mọi người đi theo trước mặt bảng hướng dẫn đi, nơi này đã biến thành cảnh sát cùng phần tử khủng bố khu giao chiến, lưu lại nữa chính là cái chết à. Trời ạ, chúng ta nơi này tại sao có thể có phần tử khủng bố a? Mặt phía bắc cửa ra vào chỗ, mặc dù đại bộ phận đặc công đội viên đều không thể không phục tùng mệnh lệnh, lựa chọn rút lui, nhưng cũng vẫn là có một phần nhỏ người bị lưu lại, sơ tán lên mảnh này khu dân cư bên trong, chưa kịp sơ tán còn thừa dân chúng. Nhanh, bà dọn, đừng xem, chúng ta phải đi rồi, một hồi chúng ta đi trước ngươi gì nhà tránh một chút, chờ không sao lại cân nhắc muốn hay không quay lại. Vợ chồng hai cái chỉ mang theo một chút hành lý đơn giản. Đối bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất, đồng thời cũng không thể nhất rơi xuống, chính là con của bọn hắn, bà dọn. Lúc này, bà dọn trong tay đang nắm nuốt chi kia que mình quăng, hít nước mũi. Ánh mắt có chút sững sờ. Bất quá, mặc dù hắn nhìn qua có chút ngơ ngác, nhưng chỉ có 6-7 tuổi bà dọn, kỳ thật cũng đã có thể hiểu được tình huống hiện tại tình cảnh. Lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nhanh, đuổi theo mụ mụ. Mẹ đưa tay nắm bà dọn tay. Mà cha thì tại phía trước lo lắng gạt mở cản đường người, ý đồ có thể mau rời khỏi vùng đất thị phi này. Cửa bắc đã gần ngay trước mắt. Trung quanh các hàng xóm láng giềng, giờ phút này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy buông lòng lên. Chỉ là, đúng vào lúc này, nơi xa, mười mấy chiếc loại hình không đồng nhất xe chạy nhanh đến, rất nhanh liền dừng ở ngoài cửa lớn. Các ngươi là làm cái gì? Lập tức dừng lại. Hai tên đặc công đội viên thấy tình huống như vậy, lập tức giơ lên vũ khí trong tay, ý đồ ngăn cản tới gần của bọn họ. Giang giác, giang giác. Cửa xe từng cái mở ra. Trên xe, nhóm lớn cầm trong tay các thức vũ khí tay súng gọi xuống đến. Cầm đầu một cái trên mặt trên đầu đều tràn đầy hình xăm, nhìn qua có chút đại hán hung thần ác sát, đang tuét miệng cười gần nhìn qua người phía trước nhóm, thật nhiều cừu non à, ha ha ha. Giang giác. Trong tay hắn mang theo đũa một cái súng máy, tiện tay đem nạp đạn lên nòng. Mà cũng chính là một cử động kia, dẫn tới chung quanh cái khác đặc công đội viên nhao nhao giơ lên vũ khí, cảnh giác nhìn xem đám người này. Nhưng bọn này không chính hiệu tay súng số lượng, tối thiểu là bọn này đặc công đội viên hơn gấp 10 lần. Trên trăm người, trùng trùng điệp điệp đi thẳng về phía trước, lập tức khiến cái này đặc công các đội viên có chút không biết như thế nào cho phải. cũng chính là một cái gan lớn, trực tiếp rút ra bên hông súng ngắn, hướng về phía bầu trời liền bóc cò. Bình, một tiếng súng minh, lập tức để bọn này tay súng bước chân dừng lại. Bì bì, vị này cảnh sát, cấp trên của các ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, chúng ta là tới giúp các ngươi xử lý đến tiếp sau công tác à? Kia hình xăm đại hán lại không chút nào sợ, ngược lại mang theo trào phúng đi thẳng về phía trước, đi vào cái kia gan lớn đặc công trước mặt, cao hơn đối phương một cái đầu hình thể, để hắn nhìn qua cảm giác gáp bách kéo đẩy. Chúng ta cũng không có tiếp vào mệnh lệnh như vậy. Tên này đặc công cắn răng, nhưng mắt thấy ánh mắt của đối phương, đã tại sau lưng dân chúng trên thân liếc nhìn, cũng vẫn là đem súng trong tay để xuống, nói: chúng ta muốn sơ tán dân chúng, mặc kệ các ngươi là làm gì tới, không muốn chặn đường. A, tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười, hình xăm đại hán một chút cười, những người này đều là người biết chuyện, chẳng lẽ các ngươi chơi công việc bẩn thỉu, đều không diện khẩu sao? Lời này, để ở đây tất cả bình dân cùng đặc công đều sắc mặt đổi biến. Bình dân trên mặt, tất cả đều viết đầy sợ hãi cùng bất an, mới vừa rồi còn tranh trước sợ sau muốn đi bên ngoài chạy, bây giờ lại từng cái rút về phía sau, tựa hồ là sợ bị đối phương bắn loạn giết chết. Mà đặc công các đội viên trên mặt, giờ phút này cũng xuất hiện một chút bất an, chỉ là vũ khí trong tay, vẫn là cho bọn hắn không nhỏ dũng khí. Phốc phốc. A ha ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi. Hình xăm đại hán đông nhiên nở nụ cười, sau đó hướng về phía sau lưng vung tay lên, đến, cho chúng ta cảnh sát các tiên sinh, nhường ra một lối đi đến, để bọn hắn đem bọn này cứu non, đuổi vào bãi nhốt cứu. Trên trăm tên tay súng đứng chung một chỗ lúc cảm giác gáp bách tương đối to lớn. Mà cái này vừa chia tay một con đường, cái này cảm giác gáp bách liền trực tiếp kéo đẩy. Không chỉ là những cái kia các bình dân, ngay cả đặc công các đội viên, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tới gần. Dù sao, một khi lâm vào biển người, vậy bọn hắn vũ khí trong tay, chỉ sợ cũng không có cách nào cho bọn họ cung cấp cảm giác an toàn. Ngay tại rằng có không xong lúc, một thanh âm đột nhiên từ trên một chiếc xe vang lên, để bọn hắn đi thôi, đem chuyện giải quyết trọng yếu nhất. Nghe được thanh âm này, mới vừa rồi còn cản rỡ vô cùng hình xăm đại hán lập tức thu liễm khí diễm, lần nữa phất phất tay. Tất cả tay súng lần nữa phân tán ra đến, nhường ra một đầu coi như rộng lớn thông đạo. Thế này, mấy tên đặc công liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm lời, bắt đầu cẩn thận mang theo các bình dân xuyên qua đầu này nhìn qua ít nhiều có chút quỷ dị thông đạo. Bất quá, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, khu dân cư bên trong không biết rõ còn có không có người nào không có sơ tán đi. Trong đó một tên đặc công quay đầu nhìn một chút đám kia nhìn qua liền vô cùng không dễ chọc ra hỏa, cuối cùng vẫn là từ bỏ một lần nữa trở lại bên trong lục soát người sống sót ý niệm. Tốt, các bạn, tới chúng ta làm việc. Hình xăm đại hán cao giọng một hô, đầu kia đang chết dã thú đã tiến vào chúng ta cả bẫy, hiện tại là thời điểm đem nó giết chết. Và anh, một viên lựu đạn nổ vang, theo sát phía sau chính là vài tiếng tốc độ cực nhanh tiếng súng. Bình bình, tiếng súng ngừng, lưu lại cũng chỉ có thi thể đầy đất. Cuối cùng đã tới, đi vào một gian treo kỳ quái chiêu bài trước cửa tiệm tạp hóa. Trương Huyền đưa tay thử một chút, phát hiện môn này lại còn làm mở, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong tiệm hoàn cảnh không tính là nhiều sạch sẽ, nhưng hàng bày ra cũng coi như chỉnh tề, không lớn không gian bị nhét tràn đầy, nhìn qua sinh hoạt khí tức mười phần. Thuận tay đóng cửa lại, Trương Huyền từ trong tủ lạnh cầm một bình nước khoáng, manh rót mấy ngụm xuống dưới sau, hô, dễ chịu ánh mắt quét qua, lại từ bên cạnh trên kệ hàng cầm hai cái túi chứa bánh mì, cắn mở đóng gói, từng ngụm ăn. Tại bổ sung thể lực đồng thời, Trương Huyền cũng tại trong tiệm tìm đòi. Quả nhiên, thấy được một cái thông hướng cửa hàng phía sau nhập hàng cửa sau. Mặc dù cánh cửa này là khóa lại, nhưng đối Trương Huyền tới nói, ổ khóa này cùng khớp khóa, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Bất quá, ngay tại Trương Huyền mở khóa, chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên lỗ tai nghe được một chút nhỏ xíu động tĩnh. "Ra đi a ngươi." Một cái con ở sau lưng súng tay súng, không để ý kêu khóc, dùng sức đem một cái tuổi trẻ nữ nhân từ trong nhà lôi ra ngoài, mạnh mẽ ném vào phòng khách trên mặt đất. Nói, "Có thấy hay không qua những người này?" Bên cạnh, một tên khác tay súng đem một chương in tốt mấy tấm ảnh chụp trang giấy triển khai tại cái này trước mặt nữ nhân. Nữ nhân mở mịt luống cuống lại sợ hãi lắc đầu liên tục, "Không, ta không biết rõ à, ta cái gì cũng không biết à, đừng giết ta, đoan, cầu các ngươi." "Không biết rõ." Một tên tay súng nghe răng cười một tiếng, "Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là không chịu nói." Nói, liền trực tiếp đem nữ nhân này kéo lên, ném tới một bên trên sofa, sau đó dùng sức xé rách lên y phục của nàng. Bên trên đồng bạn thấy một màn này cũng không có ngăn cản, trên mặt đồng dạng mang theo vài phần nhe răng cười. Chỉ là đúng vào lúc này, răng rắc, sau lưng cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, phốc phốc một lần, đứng ở bên cạnh quan chiến tên kia trực tiếp liền bị dao găm cắt mặc vào động mạch cổ. Nghe được động tĩnh, còn tại vội vàng hiểu quần cái kia xuống dưới tay ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng tóc của hắn một chút bị người ta tóm lấy, dùng sức kéo một cái, cả người đều bị người tới từ trên sofa lôi dậy. "Là ngươi?" Tay súng nhìn người tới tướng mạo, lập tức mở miệng mong muốn kêu to, nhưng Trương Huyền lòng bàn tay từ bôi đến đầu, một chút đè vào người này cái cằm, để ngậm miệng lại, theo sát lấy một cước bên cạnh đạp, trực tiếp đem nó đạp đẳng không mà lên, đụng phải phía sau trên tường, thống khổ quỳ rạp xuống đất. "Bá rồi." Rút ra bên hông súng ngắn, họng súng chỉ vào cái này đầu người, Trương Huyền ngự khí băng lãnh, nói: "Các ngươi là làm cái gì? Bên ngoài đám người kia là ai?" Tên này tay súng che lấy cái cằm cùng bụng, có chút chật vật ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu: "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng biết nói." Mặc dù nói thì nói thế, nhưng người này ôm bụng tay, lại lặng lẽ sờ về phía dấu ở súng lục bên hông. Nhưng động tác của hắn đối Trương Huyền tới nói, vẫn là quá mức rõ ràng. "Muốn chết?" Trương Huyền lần nữa bay lên một cước, đá vào trên mặt của hắn. Bình một phát, thân thể người này xoay một vòng trực tiếp hướng một bên quẳng đi. Cả người lăn trên mặt đất hai vòng, trên người súng cũng đã rơi tại một bên. Mắt thấy Trương Huyền chuẩn bị tiếp tục động thủ, tên này tay súng rốt cục vẫn là gánh không được đau đớn, liên tục cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nói. Chúng ta là vệ lạc cổ gia tộc người, chúng ta tới nơi này, là vì xử lý ngươi, cùng đám kia đội du kích. Nói, còn từ trên thân, móc ra tấm kia in ảnh chụp giấy. Chính như hắn nói tới, trên trang giấy không chỉ có in Trương Huyền ảnh chụp, còn có Hugo bọn hắn. Hiển nhiên, ngay tại Trương Huyền chạy ra hấp dẫn hỏa lực thời điểm, bọn hắn liền đã biết Hugo hạ lạc, cùng cứu đi hắn người là thân phận gì. Chỉ có điều, có lẽ là bởi vì Trương Huyền tại động tĩnh của nơi này gây thực sự quá lớn, để bọn hắn nghĩ lầm, đội du kích giấu kín điểm ngay tại mảnh này khu dân cư. Lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy tới, tiếp quản đã có bại tướng đặc công đội công tác. Về phần bọn hắn kia cái gì vệ lạc cổ gia tộc, trên thực tế chính là một trong tam đại gia tộc cái thứ ba mà thôi. Ngoại trừ thế lực cùng vạ lần gia tộc cùng Lopez gia tộc bằng nhau bên ngoài, không phải cái gì đặc thù tổ chức. Cấp tốc nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Trương Huyền trong mắt lóe lên một vẻ sừng sững sát ý. Tốt, ta lúc đầu đều dự định làm xong chuyến này liền kết thúc công việc trở về. Các ngươi trả hết vội vàng tới tìm ta phiền toái đúng không? Đã như vậy, vậy trước tiên cho các ngươi đến trận hoan nghênh hội a. Lúc này, trên mặt đất cái kia tay súng còn tại cầu xin tha thứ, ta cũng chỉ biết những thứ này, ngài. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Trương Huyền bỗng nhiên tránh ra thân thể. Lúc trước cái kia bị hắn ức hiếp nữ nhân không biết lúc nào đã từ phòng bếp lấy ra một thanh dao nhọn, run rẩy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 1013, thợ săn cùng con mồi. Chương 1013, thợ săn cùng con mồi. Tại trên viên tinh cầu này, nhỏ yếu chính là nguyên tội, nhất là ở trên vùng đất này. Này ạ, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, nhất là lúc ta không có ở đây. Ba sở tòng sự tình công tác, có thể có chút đặc thù, nhưng ta sở dĩ sẽ đi đến con đường này, cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ là lần này ta khả năng không có cách nào trở về, hy vọng nhân từ chủ phù hộ ngươi, ta thân yêu con gái. Một đài đời cũ máy quay đĩa bên trong, không ngừng lặp lại phát hình đoạn này đi âm. Trên trần nhà quạt trần còn tại kẹt 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 xoay một vòng, dường như quật cường mong muốn thổi tan bên trong nhà này. Mùi máu tươi, phốc phốc, lưỡi dao rơi xuống, dù là dưới thân nam nhân cũng sớm đã không một tiếng động, chỉ còn lại có cơ bắp bản năng còn tại co quắp. Phốc phốc, lần nữa rơi xuống lưỡi dao, vang lên điểm điểm huyết châu, rơi vào cái này đầy mắt chưa tỉnh hồn thiếu nữ trẻ tuổi trên mặt. Nóng hồi máu tươi, dường như rốt cuộc để thiếu nữ này hồi phục thần trí. A, nàng theo bản năng mong muốn thét lên, nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền bị từ bên cạnh rỗi tới một khối bánh mì chán. Theo bản năng, thiếu nữ vung lên trong tay dao gọt trái cây, đột nhiên hướng bên cạnh người kia chém tới. Nhưng chỉ bất quá một cái mắt, đao trong tay của nàng lưỡi dao liền bị đối phương xảo diệu đoạt đi. Tốt, tiến tính chút. Nếu như ngươi không muốn đem những người kia chiêu tới lời nói. Trương Huyền cổ tay khẽ đảo, trong tay dao gọt trái cây trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào phòng bếp buồn rửa tay bên trong. Mặc dù rửa còn có thể dùng, bất quá dù sao nó dính máu người, nếu như chú ý lời nói, quay đầu vẫn là ném đi a. Nói xong, Trương Huyền đi đến phòng khách cửa sổ một bên, có chút vén lên cái này có chút quá dày đặt lại cơ hồ hoàn toàn không thấu ánh sáng màn cửa. Dưới lầu, thành đàn tay súng, ngay tại đường đi ngốc nữ khắp nơi tán loạn. Bọn hắn phá vỡ mỗi một cái có thể nhìn thấy cửa. Có ít người thừa cơ hội này, trắng trợn vơ vét lấy trong phòng tài vật. Thỉnh thoảng, cũng có linh tinh mấy cái bình dân bị bọn hắn cầm ra đến, đẩy hướng mảnh này trong cộng đồng, một cái duy nhất coi như rộng lớn hội nghị quảng trường. Trương Huyền không biết rõ bọn hắn đây là dự định làm gì, nhưng từ bọn hắn thô bạo thủ pháp cũng có thể thấy được, những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Những cái kia đặc công đã rút lui a. Trương Huyền cao mày, hắn biết những người này hôm nay cho gặp phải hai bay vạ gió, tất cả đều là bởi vì chính mình. Nhìn xem những cái kia muốn làm gì thì làm, tùy ý đả thương người tay súng. Cho dù tâm trí kiên định như Trương Huyền, giờ phút này cũng không khỏi dâng lên mấy phần quyết nhiên sát ý. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là ôm giải quyết việc chung, thuận tiện soát chọn người đầu thái độ đến Mexico. Như vậy hiện tại, không giống nhau. Cho dù Trương Huyền năng lực cá nhân có hạn, không có khả năng tiêu diệt tất cả tội ác, nhưng hắn cũng không còn dự định buông tha những này dám can đảm bạo phạm chính mình danh giới cuối cùng có tiếp. Là thời điểm hướng tòa thành thị này tuyên chiến. Ngay tại Trương Huyền trong đầu bắt đầu chỉnh lý tin tức suy tư kế hoạch hành động thời điểm. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt cái này cứu được mình nam nhân, này ạ biểu hiện có chút khẩn trương. Vốn là không giỏi ăn nói nàng, lúc này tiếng nói đều tiểu nhân cùng con muỗi như thế. Cũng chính là Trương Huyền tính lực còn đi, cái này nếu là đổi thành người khác, thật đúng là khó mà nói có thể hay không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Ta. Trương Huyền quay đầu, nửa gương mặt bao phủ tại ánh mặt trời ngoài cửa sổ bên trong, mà khác nửa tấm mặt thì ẩn nấp tại trong phòng trong bóng tối. Ta là. Vợ dù sơ minh. Dứt lời, Trương Huyền ôm lấy màn cửa nhẹ buông tay. Vốn cũng không có bật đèn phòng, lần nữa lâm vào mở tối. Đợi ở chỗ này, khóa chặt cửa sổ, tiếng súng dừng lại trước đó, chỗ nào cũng đừng đi. Dứt lời, Trương Huyền quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Này ạ kinh ngạc nhìn Trương Huyền biến mất ở ngoài cửa ánh nắng bên trong bóng lưng, ánh mắt lại bởi vì nước mắt mà mông lung. Cứ việc nàng vừa rồi đã thấy rõ Trương Huyền mặt, nhưng giờ phút này, trí nhớ của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng chợt nhớ tới, ba rời đi thời điểm, cũng giống hôm nay dạng này, biến mất tại đạo kia rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại làm nàng ngoài tầm với trong quan mang. Nàng bản năng giơ tay lên, há hốc mồm, muốn gọi ở đạo thân ảnh kia. Nhưng thẳng đến cửa phòng bị người kia trở tay đóng lại, gian phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn mở tối. Nàng cũng không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Người còn không y ta. Ghé vào trên lầu chót, Trương Huyền quan sát phía dưới hoàn cảnh. Bọn này mới tới ra hỏa mặc dù nhìn xem có chút kỷ luật hỗn loạn, nhưng rõ ràng từng cái đều là tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự. Cho dù không bằng vừa rồi cái đám kia đặc công đội viên cùng ai đột sát thủ, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đồng thời mấu chốt nhất một điểm là, bọn hắn người đủ nhiều. Trải qua lúc trước thay nhau giao chiến, đối thủ đổi 2-3 phê. Cho dù trước đây Trương Huyền chuẩn bị cho dù tốt, giờ phút này không nói là hết đạn cả lương, cũng đã là giật gấu và bay. Mặc dù hắn có thể một mực nhặt đánh quái tuân ra tới vũ khí đạn dược, nhưng nhặt được ra hỏa, trung quy độ tin cậy vẫn kém hơn một chút. Nếu như muốn càng hiệu suất cao hơn tác chiến, lấy nhất tấn mãnh đả kích, đem địch nhân trước mắt toàn bộ tiêu diệt, hắn cần một chút quen thuộc lại tiện tay ra hỏa. Suy tư đến tận đây, sử dụng dị nạ tu nữ trang bị trợ giúp thẻ. Trương Huyền tâm niệm vừa động ở giữa, đặt ở bên cạnh kia nguyên bản đã bắt đầu xẹp đi xuống tác chiến ba lô, giờ phút này thật giống như bỗng nhiên ăn no rồi như thế, hô liền phồng lên. Ba rồi, khóa kéo mở ra. Trương Huyền một tay đem bên trong cái kia thành chính mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn súng trường rút ra. Cùng cụt. Theo chồng chất báng súng triển khai, kéo cơ trôi hoạt động. Thanh này đi theo Trương Huyền trải qua nhiều cái thế giới phó bản chuyên môn vũ khí, cũng là rốt cuộc lại lần nữa biểu diễn. Mở cơ ít. Quả nhiên còn phải là nhà mình băng dùng thuận tay a. Hai tay cầm súng, kiểm tra vũ khí. Cảm thụ được vũ khí trong tay quen thuộc nắm cảm giác. Trương Huyền trên mặt không tự chủ lộ ra mấy phần nụ cười. Lại nhìn lầu dưới những địch nhân kia. Trương Huyền trong ánh mắt, cũng nổi lên chỉ có hắn mới có loại kia, kẻ săn mồi huyết quang, tới đi. Trở thành trận này đi săn cuồng hoan nhóm đầu tiên con mồi a. Ừm, không sai, lại còn có nhiều như vậy cứu non. Đi, cầm loa phong thanh đến. Đứng tại quảng trường nhỏ một góc, hình xăm đại hán hài lòng nhìn trước mắt cái này hơn 10 cái trốn đi, không thể tới kịp rút khỏi khu giao chiến bình dân. Hắn trước khi tới, liền đã được đến Trương Huyền một bộ phận tài liệu tương quan. Trong tư liệu, thậm chí còn có kia đối Trương Huyền tính cách bộ phận ước định cùng phân tích. Kết luận như sau, nên đặc công mặc dù yêu thích giết chóc, nhưng đối tay không tất sát bình dân, nhưng lại có thân làm một tên đặc công chỗ không nên có nhân tử. Tại trong hành động, nhiều lần đối chính mắt trông thấy hành động quá trình bình dân hạ thủ lưu tình. Mặc dù không có đi ra cái gì chuyện lớn, nhưng tương lai, hắn hành vi này, tất nhiên sẽ tạo thành không thể dự đoán tai họa ngầm cùng hậu quả. Ta thích nhất, chính là đối phó loại này tự xưng chính nghĩa ra hỏa, rõ ràng giết nhiều người như vậy, vẫn còn giả mù sa mưa làm loại này không có chút ý nghĩa nào chuyện. Thật coi chính mình vào Mỹ quốc quốc tịch, chính là Mỹ quốc đội trưởng a. Hình xăm trên mặt đại hán mang theo vài phần nhe răng cười, đưa tay tiếp nhận thủ hạ đưa tới loa phóng thanh. Tất cả mọi người, vũ khí lên đạn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phụ trách trông coi cũng hạn chế bình dân tay súng nhóm, cùng nhau lôi kéo chốt súng. Bán rồi, bán rồi. Kim loại tiếng va chạm cùng tiếng ma sát, giờ phút này tựa như tử thần tuyên ngôn. Bị khống chế lại những bình dân này, nhóm mỗi cái đều sợ hãi khóc lên. Bọn hắn biết, hôm nay chính mình chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Cho dù ngay trong bọn họ có lao nhân, có đứa nhỏ, có phụ nữ, thậm chí còn có một tên phụ nữ mang thai, nhưng chung quanh những cái kia tay súng nhóm, không có một người sẽ biểu hiện ra dù là một chút xíu đồng tình cùng thương hại. Mỗi người trong mắt đều mang trêu tức cùng tàn nhẫn, cùng loại kia thợ săn đối đãi con mồi lạnh lùng. Dường như chuyện như vậy, bọn hắn đã sớm làm qua không biết bao nhiêu lần. Khu khu. Hình xăm đại hán mặc kệ cái này, hắn cầm lấy loa phóng thanh, đối mặt với trước mặt từng tòa phòng ở kiến trúc, hắn giọng một cái, lạnh mở miệng cười nói, cắt lốt tô dép. Ngươi bây giờ hẳn là còn ở nơi này đi. Hơn nữa cái này hẳn là tên thật của ngươi đi. Ta nghe nói, ngươi giết qua rất nhiều người. Thật là khéo, ta cũng từng giết rất nhiều người. Hình xăm đại hán tại sau khi nói đến đây, trên mặt nhe răng cười càng thêm mạnh mẽ, dường như là tại đối với mình quá khứ chiến tích mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ngươi là ai cũng dám giết. Duy chỉ có không khoảnh khắc chút bình dân vô tội, mà ta, người nào cũng dám giết, bao quát ngươi những cái được gọi là dân chúng vô tội. Người nơi này không nhiều, cũng liền 16-17 cái, bị ta tìm ra, coi như bọn họ không may. Nhưng ngươi đoán xem, ai hẳn là vì cái chết của bọn hắn phụ trách? Là ngươi. Không sai, chính là ngươi. Ta không rõ, trên thế giới này, thế nào luôn là các ngươi có loại này tự cho mình siêu phàm, tưởng là dựa vào chính mình liền có thể đối kháng toàn bộ thể chất người. Lần trước cái kia Hugo là như thế này, lần này lại đến với ngươi. Mặc dù lần kia Hugo may mắn bị đám kia đáng chết đội du kích cứu đi, nhưng cũng đã thân chịu trọng thương, ta muốn. Ngươi cũng đã gặp qua bọn hắn đi. Như vậy ngươi cũng khẳng định rất rõ ràng, hiện tại tình cảnh của ngươi, muốn so Hugo càng thêm gian nan. Đội du kích cứu không được ngươi, ngươi những cái kia các đồng nghiệp cũng giống vậy cứu không được ngươi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái, quán triệt tín niệm mình cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đi tới, ta có thể buông tha những này cứu non, để bọn hắn cùng người nhà của mình đoàn tụ. Bất quá như vậy đi, chúng ta tới làm trò chơi. Hình xăm đại hán cười lạnh dựng thẳng lên ba ngón tay, mà bên trên một đám thủ hạ cũng đều lộ ra một bộ xem kịch vui nụ cười quỷ dị. Chỉ cần ngươi có thể ở ta đếm tới ba thời điểm đi ra, ta liền cái gì cũng không biết làm, nhưng trái lại, ta liền sẽ giết chết một người. Nhưng nhớ kỹ, liền ba cái số. Nói, hắn rút ra chính mình súng lục, họng súng tùy ý chỉ hướng phía trước các bình dân. Lúc này, những bình dân này nhóm từng cái nhét chung một chỗ, tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Nhưng lại tại tất cả mọi người tưởng là, cái này hình xăm đại hán muốn bắt đầu đếm xem thời điểm. Đã thấy hắn bỗng nhiên xảo trá cười một tiếng, ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành. Không phải bỗng nhiên vang lên tiếng súng, mà là một loại nào đó vật thể hình cầu đồ vật nổ tung thanh âm. Dưa hấu, cây dừa, vẫn là đầu người. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt chấn kinh ngay tại chậm rãi hiện hiện. Mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó, dường như tử thần sứ giả hình xăm đại hán, giờ phút này đầu đã nổ tung, máu tươi, óc, xương sọ mảnh vỡ, những vật này đang trong không khí chậm chạp vẩy ra. Mà khoảng cách nơi đây hơn 200 mét bên ngoài một tòa cư dân lầu cửa sổ bên trong, Trương Huyền mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, súng trường gác ở cửa sổ bên trên, một tay tiếp tục trôi nắm cò súng, một tay ngăn chặn út bảo vệ đạo quỹ, đầu có chút nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm ống nhắm. Một viên rực rỡ hoàng vỏ đạn từ súng trường ném sát cửa sổ bên trong bay ra, chậm rãi rơi xuống. Nhưng bất thình lình thời gian thả chậm, chỉ có Trương Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Đồng thời, cũng chỉ có hắn có thể ở cái này thả chậm trong thời gian tự do hoạt động. Biu biu, đạn một phát tiếp một phát từ họng súng bên trong bắn ra. Báng súng đè vào Trương Huyền trên bờ vai, mặc dù bởi vì sức giật mà có một chút chấn động, nhưng cái này sức giật mang đến chấn động lại không có đối Trương Huyền xạ kích tiết tấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, hắn còn có thể lợi dụng họng súng rất nhỏ bên trên nhảy điều chỉnh chính mình góc độ bắn, lấy nhất dùng ít sức lại nhanh chóng nhất phương thức bắn giết mục tiêu kế tiếp. Một cái hộp đạn đánh hụt, bất quá ngắn ngủi 4-5 giây. Tại viên đạn cuối cùng đẩy vào nòng súng một cái mắt, Trương Huyền đã nhấn xuống hộp đạn phóng thích cái nút. Bá rồi một chút, hộp đạn trượt xuống, một cái mới đầy đánh hộp đạn theo sát phía sau bị đưa vào đạn súng trường hộp giếng. Cái này một thao tác, liền không treo đều bất đi. Mà Trương Huyền sạc kích, cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt. Hình tượng một lần nữa quay lại quảng trường nhỏ bên trong. Bành bành bành. Nhưng phàm là cầm trong tay vũ khí, đồng thời vũ khí còn nhắm ngay những cái kêu bình dân tay súng. Giống như bị một loại nào đó thần bí thế giới quy tắc điểm danh như thế. Đầu của bọn hắn tựa như khí cầu đồng dạng, một cái tiếp một cái nổ tung. Không có một người có thể kịp phản ứng, trong mắt bọn họ, bất quá tựa như một cái chớp mắt, cũng đã có 20-30 con người chết tại mảnh này bãi săn bên trong. Đúng vậy, chính là bãi săn. Chỉ có điều, mảnh này bãi săn, từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về bọn hắn bất luận kẻ nào. Có thể thống trị tất cả, chỉ có một người. Ngay tại Trương Huyền xạ kích xuất hiện dừng lại cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người phản ứng lại. Địch tập. Trong tiếng thét chói tai, mang theo vài phần tê lương, cùng mấy phần không kịp toát ra sợ hãi. Bọn hắn biết mình hiện tại hẳn là sợ hãi, hẳn là tránh né. Nhưng bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Bởi vì, lưỡi hái của tử thần đã lại lần nữa giơ lên cao cao, cũng cấp tốc rơi xuống. Mà lần này bị chém đứt đầu lâu, thì là ai? Bành bành bành. Nguyên bản bị vây vào giữa những cái kia các bình dân ngồi xổm trên mặt đất. Bọn hắn mở mịt luôn cũng nhìn xung quanh bốn phía. Những cái kia nguyên bản thống trị bọn hắn sinh mệnh thợ săn nhóm, từng cái bị đạn bắn bể đầu. Bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, ý đồ trốn công sự che chắn. Sau đó bị giết chết. Bọn hắn ném đi vũ khí, giơ cao hai tay ý đồ đầu hàng. Sau đó bị giết chết. Bọn hắn giơ lên vũ khí, ý đồ phản kích. Sau đó bị giết chết. Không một người may mắn thoát khỏi, không một người sống sót. Đối xử như nhau, toàn quân bị diệt. Chương 1014, Si Dư chương 1014, Si Dư OH Bigot. Cái này, đây quả thật là nhân loại a. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm đến sự tình a. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến Si Dư, giờ phút này đã chấn kinh tới tột đỉnh trình độ. Tầm mắt cực dai hắn, đem chọn trận đồ sắt nhìn từ đầu đến đuôi, không có bỏ qua dù là một cái chi tiết. Nhưng mà thôi, chính là bởi vì cái này quá cẩn thận lại rõ ràng quan sát. Hắn toàn bộ thế giới xem đều đã bị dao động. Nhiều như vậy súng, chẳng những không phát nào trượt, thậm chí còn có thể ở bảo trì độ chính xác đồng thời, bảo trì cao tốc tiết tấu nhanh xạ kích. Đây quả thực là thần kỹ. Hắn quả thực chính là thần. Xem như đã từng ai được đệ nhất sát thủ, Si Dư tự nhận là mình đã là cái cực kỳ tốt tay súng thần. Đối với súng ống vận dụng cùng nắm giữ, cũng đồng dạng có độc thuộc về mình ý nghĩ cùng lý giải. Nhưng Trương Huyền chiêu này rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn đi qua trước kia tất cả đối súng ống vũ khí nhận biết. Hắn cũng là lần đầu tiên biết trên thế giới này lại còn có người có thể đem vũ khí lực lượng vận dụng đến như thế cực hạn trạng thái. Càng là lần đầu tiên biết trên thế giới này vậy mà thật sự có vượt qua phàm nhân người. Đúng vậy, giờ phút này Trương Huyền tại Si Dư trong mắt đã không còn là cái đơn thuần trên ý nghĩa người. Chỉ có thần, chỉ có xạ kích chi thần, súng ống chi thần mới có thể làm tới vừa rồi phát sinh tất cả. Cùng dạng này tồn tại là địch, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Si Dư nhìn thoáng qua trong tay súng bắn tỉa, cắn răng một cái, trực tiếp đem súng ném xuống đất. Cứ việc trước đây hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như cứ như vậy tay không trở về lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào nhất định trừng phạt cùng hạn chế. Nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, hắn thà rằng bị trừng phạt, bị hạn chế. Ta muốn, đời ta cũng không muốn gặp lại cái quái vật này. Lâm bầm lầu bầu nói, Si Dư cũng không chần chờ nữa, thậm chí đều không có ý định lại quan sát Trương Huyền tiếp xuống hành động. Trực tiếp liền thu thập xong đồ vật của mình, quay người rời đi. Hắn đến đuổi tại quái vật kia phát cùng trước đó, hoàn toàn rời đi phiến khu vực này. Đinh đinh đinh. Theo một viên cuối cùng bảo đạn, từ ném sát cửa sổ bên trong bay ra, rơi tại sàn nhà trên gạch men sứ, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Trương Huyền đem gác ở trên bệ cửa mở cờ ít thu hồi, cũng dỡ xuống đánh hụt hộp đạn, đem cái cuối cùng đầy đánh hộp đạn đưa vào hộp đạn giếng. Tay trái vỗ thân thương bên trái. Giang giác. Không treo phong thích. Hô. Vút vút có chút nở huyệt thái dương cùng có chút mỏi như ánh mắt. Trương Huyền bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút bà bay. Một vòng này cường độ cao lại độ cao tập trung nhanh trong chính xác xạ kích xuống tới, lấy Trương Huyền hiện tại cường độ thân thể cùng tinh thần tình trạng tới nói, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá cũng may, hết thể đều đã làm định. 80 phát đạn, kia là dòng dã 80 phát đạn. Mỗi một viên đạn đều ít ra đánh chết một người. trong đó có chút ít đạn làm được 1/2, thậm chí là 1/3. Cụ thể, Trương Huyền không có đếm kỹ. Nhưng ngay tại cái này đi qua ngắn ngủi không đến 1 phút, Trương Huyền ít ra đều đã giết 90 thậm chí gần 100 người. Nếu là tầm mắt bên trong còn có mục tiêu, Trương Huyền thậm chí còn có thể tiếp tục giết. 1 phút 100 người chạm. Hiệu suất như vậy, cho dù là đặt ở Trương Huyền trên thân, cũng là trước nay chưa từng có phần độc nhất. Phá kỷ lục a. Trương Huyền có chút cật lực lắc lắc có chút đau nhức tay phải. Bóp cò thời điểm, không riêng gì ngón trỏ, đánh tới một nửa, thậm chí liền ngón giữa đều đã vận dụng. Nhưng dạng này, vẫn là không thể tránh khỏi để cổ tay cùng đầu ngón tay có chút đau nhức. Tiếp nhận sức giật bà bay, kia liền càng đừng nói nữa. Một vòng này xuống tới, để Trương Huyền muốn cũng không tính quá sung túc thể lực, lại giảm xuống một đoạn. Chờ xong một vòng này, trước tiên tìm một nơi nghỉ một lát đi. Nói như thế, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía xa xa quảng trường nhỏ phương hướng. Lúc này trên quảng trường nhỏ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản bị bắt tới những cái kia các bình dân, mặc dù có đã bắt đầu chạy trốn, nhưng vẫn là có không ít người đang đứng tại chỗ, hướng thượng đế cầu nguyện. Theo bọn hắn nghĩ, trên mặt đất những người này chết, là thượng đế hạ xuống thiên phạt. Cũng chỉ có thiên phạt, khả năng trong thời gian ngắn như vậy, cướp đi nhiều như vậy sinh mệnh, là trên trời thần cứu vớt bọn hắn. Chỉ là, lúc này thần tiên sinh lại là có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên bọn hắn, những người này ở đây làm cái gì? Người đều chết hết còn không chạy, một hồi nếu là lại có người đến, ta không phải nhất định có nhiều như vậy đạn. Bất quá, tóm lại vẫn là tôn trọng người khác vận mệnh a, mình đã cho bọn hắn cầu sinh cầu đối, bọn hắn có nguyện ý hay không bên trên, đó là bọn họ sự tình. Ngược lại, Trương Huyền chuyện đã làm xong, rời đi trước phiến khu vực này a. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa ngày, một đầu lời đồn liền truyền khắp toàn bộ Xi Hủ Ạt Du Aget. Nghe nói a, thượng đế ngay tại trừng phạt tam đại gia tộc người, liền cái này hai ngày, Vã Lần gia tộc bị diệt, Băng Phở Ạn đệ bị diệt. Hiện tại ngay cả Vệ Lạc Cổ gia tộc đều hứng chịu tới trọng thương. Ngay hôm nay buổi trưa, Vệ Lạc Cổ gia tộc một nhóm người, tập thể chết tại một bộ phim khu dân cư hội nghị trên quảng trường, hơn nữa tất cả mọi người cũng bị mất đầu. Kia tử trạng, thảm quả thực không giống nhân gian hình tượng. Gần trăm người thi thể không đầu tất cả đều nằm tại cùng một phiến khu vực bên trong, máu tươi đổ vào lấy bốn phía cỏ cây, ngay cả quảng trường chính giữa bia đá đều nhiễm lên máu tươi. Người cái này đừng nói là thượng đế thân phận, coi như nói kia là xạ tạn hàng thế hiến tế đại ta cũng tin a. Ông trời của ta ơi, xem ra tòa thành thị này thật đã bị thần chỗ nhìn chăm chú. Ha ha ha, chết tốt lắm loa, tam đại gia tộc người ở trong thành phố này hoành hành bá đạo đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thần minh bằng lòng trợ giúp chúng ta diệt trừ tà ác. Thượng đế a, ngài vì sao lâu như vậy mới giáng lâm? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh a? Cho dù Vệ Lạc Cổ gia tộc người như thế nào phong tỏa tin tức, nhưng chuyện như vậy lại làm sao có thể là chắn miệng liền có thể ngăn cản truyền bá? Cả tòa thành thị từ trên xuống dưới đều đang nghị luận hai ngày này chuyện xảy ra, thậm chí đã bắt đầu có người tự phát thành lập lên dân ý đoàn thể, bắt đầu ở chính phủ thành phố cùng còn lại kia hai đại gia tộc trước cửa hô khẩu hiệu kháng nghị. Bọn hắn kiên định cho rằng đây hết thảy đều là thần minh an bài. Thần minh hạ xuống một vệt ánh sáng, mà đạo ánh sáng này đã vì bọn hắn chỉ rõ một con đường, kia chính là khu trục tam đại gia tộc, để Xi Hủ Ạt Du Aget một lần nữa trở lại nhân dân trong tay. Mà cùng lúc đó, tại tòa thành thị này một góc nào đó bên trong, đinh, một gian có chút vắng vẻ trong quán bar, Xi Du cô đơn ngồi ở quầy rượu trong xó xỉnh uống vào rượu buồn. Trong tay hắn đang cầm lấy một cái ly rượu, mà tại đối diện đồng dạng có một cái ly rượu. Đây là vì tế điện hắn chết đi bạn tốt. Xin lỗi bạn già, ta chỉ sợ không có cách nào báo thù cho ngươi, ly rượu này coi như là ta xin lỗi à, hy vọng ngươi tới địa ngục về sau không muốn cùng tử thần cáo ta trạng. Xi Du cười khổ cùng đối diện ly rượu đụng đụng chén, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tại liệt tiểu kích thích phía dưới, Xi Du một lần cảm thấy yết hầu một hồi thiêu đốt, nhưng phần này thiêu đốt cảm giác cũng không có để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại bởi vậy mà cảm giác cảm xúc thư giãn rất nhiều. Có đôi khi cái gọi là mượn rượu tiêu sầu, sao lại không phải tại dùng thống khổ cùng chết lặng để che giấu một loại khác thống khổ cùng chết lặng đâu? Lúc này Xi Du chính là như vậy một cái tình trạng. Một ly chẳng định, cảm ơn. Đắc. Quay ba trước, một cái vóc người cao gầy, mặc áo khoác màu đen, còn mang theo cặp kính mát tóc vàng gợn sóng nữ nhân, đem một trương mới tinh đô la Mỹ đẩy hướng trước mặt bartender. Tốt nữ sĩ, ngài chờ một chút. Xem xét đối phương cho tiền mặt mệnh giá, bartender lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng hô, ngài tùy tiện ngồi, chẳng định lập tức tới. Cảm ơn. Tóc vàng gợn sóng tùy ý quét mắt quán ba một vòng, sau đó đi thẳng tới Xi Du. Mặc dù lúc này Xi Du đã uống có chút say, nhưng cơ bản sát thủ bản năng vẫn là ở cảm thấy được có người nhích lại gần mình. Xi Du theo bản năng siết chặt chén rượu trong tay, đồng thời điều chỉnh tư thế ngồi, để cho mình có thể trước tiên đưa tay sờ súng. Xi Du sơ biết, đã từng chức nghiệp xạ kích vận động viên, lúc còn trẻ, thậm chí còn tham gia qua Olympic, còn cầm qua xạ kích tranh tài kim bài. Chỉ tiếc, cùng một năm ngươi liền bởi vì tổn thương ẩn lui, tại thời điểm này, rất nhiều người đều nói, lấy thực lực của ngươi, liền cầm ba giới kim bài cũng không đáng nói, chỉ là hiện tại, cũng đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ tên của ngươi. Xi Du tại thấy rõ người tới tướng mạo thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, mà đang nghe đối phương báo ra chính mình đã từng tình lịch lúc, Xi Du trong ánh mắt hiện lên mấy phần đắng chát, nhưng rất nhanh liền biến mất, nói, hóa ra là An Không nhóm Đức tiểu thư. Thật sự là đã lâu không gặp. Kỳ thật không lâu, cũng liền 3 năm 4 tháng lại 18 ngày số 05 tiếng 27 phút đồng hồ. Hơn nữa, ta không quá ưa thích người khác dùng ta dòng họ đến xưng hô ta, lần trước, ta cũng đã cùng ngài nói qua. tốt a. Đối trước mặt nữ nhân này, Si Diệu biểu hiện ít nhiều có chút không thể làm gì, lắc đầu, nói, cho nên, Ổ Phệ Lì ạ, ngươi lần này tới, lại là bởi vì cái gì sự tình? Nếu như là việc tư, vậy ta rất tình nguyện cùng ngươi uống hai chén, nhưng nếu như là công sự, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi tìm nhầm người. Ha ha, ngài vẫn là giống như trước kia khôi hài. Ổ Phệ Lì ạ che miệng cười khẽ, nhìn thoáng qua trên bàn hai cái ly rượu, nàng kia vũ mị lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước lên, xem ra, ngài cũng đã cùng người kia giao thủ qua, hơn nữa, thua rất thảm. Ổ Phệ Lì ạ lời này vừa nói ra, Si Diệu sắc mặt đột biến, đang muốn phát tác. Ngài chẳng định, nữ sĩ, mời chậm dùng. Vừa rồi cái kia bartender, không biết lúc nào, đã đi tới hai người bên cạnh bàn, người cầm trong tay chẳng định buông xuống, cũng đối Si Diệu mỉm cười gật đầu ra hiệu một chút sau, lúc này mới quay người rời đi. Nếu mày nhìn xem cái này bartender, Si Diệu ánh mắt lần nữa trở lại Ổ Phệ Lì ạ trên thân, xem ra ta thật sự là thư giãn. Liên thân bên cạnh các ngươi có người đều không có phát hiện. Cái này cùng ngài thư giãn hay không, kỳ thật cũng không liên quan, bởi vì bên cạnh ngài, từ đầu đến cuối, đều tồn tại người của chúng ta. Không phải ngài tưởng là vì cái gì ta có thể ở ngài xảy ra chuyện về sau nhanh như vậy tìm tới ngài. Sau khi nói đến đây, Ổ Phệ Lì ạ trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngạo ý. Dù là nơi này không có cái gọi là Phương Chu phân bộ, nhưng Phương Chu vẫn ở khắp mọi nơi. Ha ha, rất hài hước cho cười. Si Dụ cười lạnh hai tiếng, chợt đứng dậy, rất xin lỗi, ta còn có việc, liền không phục hồi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn nguyện ý chờ tại bãi đường, chờ tại cái kia cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa địa phương nhỏ à? Ngươi cho rằng bằng vào ngươi bây giờ còn có thể cải biến ngươi cái kia cái gọi là dẫn đường đạo sư tư tưởng à? Ổ Phệ Lì ạ câu nói này lập tức để Si Diệu bước chân dừng lại, một đôi mắt hiện lên nồng đậm sắc ý, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ đó một bộ khí định thần nhàn Ổ Phệ Lì ạ, nhưng lại tại Si Diệu buộc phát sát ý một cái mắt. Trong quán ba vốn cũng không nhiều mấy cái khách nhân, cũng cơ hồ là cùng một thời gian đột nhiên rút ra riêng phần mình mang theo vũ khí chỉ hướng Si Diệu, mà cái kia một lần nữa trở lại phía sau quầy ba bạn tender cũng là thu liễm nụ cười, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái đòn đao. Nhưng mà Si Diệu đối cái này lại làm như không thấy. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng bằng khi còn bé điểm này giao tình, ta liền sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình, Ổ Phệ Lì ạ. Nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, liền bên cạnh ngươi mấy cái này a miêu a cẩu còn ngăn không được. Ta đương nhiên biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, Si Diệu, đã từng ngươi, tựa như một thanh sắc bén dao găm, bị chủ nhân nắm trong tay, đánh đâu thằng đó. Ổ Phệ Lì ạ lại không chút nào sợ, trực tiếp đứng dậy, đi đến Si Diệu trước mặt, toàn vẹn không sợ nhìn thẳng Si Diệu hai mắt, nhưng ta cũng tương tự biết, bây giờ ngươi cây chủy thủ này đã bị ném vào ngăn kéo nhất nơi nhỏ lánh, cũng sớm đã dị xét chỉ đột. Nếu như đổi lại ngươi đi qua, tại chính mình bạn tốt chết thảm về sau, tất nhiên sẽ không chậm trễ chút nào đánh cược tất cả, đi báo thù cho hắn, có thể ngươi bây giờ chỉ có thể ngồi ở căn này quầy ba nhỏ bên trong uống rượu giải sầu. Sau khi nói đến đây, Ổ Phệ Lì ạ nhếch miệng lên một vệt mang theo nụ cười trào phúng, ta đi qua xác thực sợ qua ngươi, nhưng sợ là đã từng thế giới kia quán quân, mà không phải bây giờ cái này nhu nhược tiểu quỷ. Ngươi lại biết cái gì? Si Dụ cắn răng nghiến lợi gầm thét, như thế quái vật, căn bản không phải người có thể đối phó. Nhưng Si Dụ lời còn chưa nói hết, ngươi sợ đến tột cùng là người kia, vẫn là sợ chính mình sau khi trở về đối mặt cặp kia thất vọng lạnh lùng ánh mắt. Ổ Phệ Lì ạ lấy cao hơn âm lượng, mạnh hơn khí thế, hoàn toàn đem Si Dụ đè sập. Ngươi cái kia cái gọi là đạo sư hoàn toàn chính xác đối ngươi có ơn chi ngộ, nhưng ngươi tin tưởng hắn nhiều năm như vậy, có thể kết quả cuối cùng là cái gì? Kết quả cuối cùng chính là hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, lợi dụng năng lực của ngươi đặt thành chính mình tư dụng. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên là đem ngươi giống rác rưởi như thế ném sang một bên. Ngươi cho rằng lần thất bại này sau khi trở về hắn sẽ đối với ngươi thất vọng? Không, sẽ không, hắn hiện tại mắt dễ gẳng muốn cũng không có ngươi. Ngươi chẳng qua là cái xinh đẹp thất bại phẩm. Chương 1015, Ổ Phệ Lì ạ cảnh ô liu. Chương 1015, Ổ Phệ Lì ạ cảnh ô liu ngươi. Si Dụ có chút không thể tin nhìn xem trước mặt Ổ Phệ Lì ạ, chỉ vào đối phương, miệng có chút mở ra, muốn nói chút gì à, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, chỉ có thể có chút ủ rũ lắc đầu nói, tùy ngươi nói thế nào a. Ngược lại, ta hiện tại muốn đi, ngươi nếu là thích uống rượu, an vị xuống tới uống nhiều hai ly. Nói xong, Si Dụ liền muốn quay người rời đi. Chỉ là lúc này, Ổ Phệ Lì ạ mở miệng lần nữa, ngươi xác định, ngươi thật muốn cứ như vậy trở về à? Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Si Diệu bực bội nói, nhiệm vụ của ta đã thất bại, ta cũng không có ý định lại tiếp tục chấp hành đi xuống, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi chịu chết à? Ta không tin, lấy tình báo của các ngươi mạng lưới, lại không biết lúc trước chuyện xảy ra, càng không tin, lấy đầu óc của ngươi, sẽ không rõ ràng quái vật kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi hiểu lầm, Si Diệu, từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm. Ổ Phệ Lì ạ nhẹ nhàng bước chân, vây quanh Si Diệu trước mặt, nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ đã không có tất nhiên phải đi về. Có ý tứ gì? Si Diệu theo bản năng nhìn một chút xung quanh, xác định cũng không có có nhiều người hơn cất giấu về sau, cẩn thận nói, xem ở đi qua giao tình bên trên, ngươi cuối cùng sẽ không muốn vào lúc này động thủ với ta à? Mặc dù nói thì nói thế, nhưng sau khi nói đến đây, Si Diệu trong ánh mắt vẫn toát ra mấy phần nguy hiểm. Mặc dù hắn không muốn thương tổn hồi nhỏ bạn tốt, nhưng nếu như đối phương thật dự định đem chính mình lưu tại nơi này, vậy mình cũng là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ngươi cảm thấy, ngoài đường, bây giờ còn có tồn tại có thể sao? Ổ Phệ Lì ạ câu nói này, để Si Diệu sắc mặt chợt biến đổi, nhưng cũng không có lên tiếng. Ngươi cho rằng Tô Z tiên sinh tới đây là bởi vì kia mệnh lệnh? Đúng vậy, từ sự thực nhìn lên, đúng là như thế, nhưng ngươi cảm thấy là ai dẫn đường đây hết thảy? Ophelia trên mặt mang theo vài phần thần bí ý cười. Carlos Tozet. Nghe được đối phương nâng lên xưng hô thế này, Sĩ Dung hoảng hốt một lần. Hắn kém chút đều muốn quên, cái kia mạnh quả thực không giống loài người quái vật, kỳ thật cũng có nhân loại danh tự. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Sĩ Dung sắc mặt biến hóa, chờ một chút. Các ngươi là dự định không sai. Ophelia nhẹ nhàng gật đầu cười nói, những năm này, các ngươi mai đột làm hoàn toàn chính xác thực là có chút quá mức, đi qua, Phương Chu vẫn luôn không có công phu để ý tới các ngươi, cũng chỉ có thể bỏ mặc các ngươi phát triển. Nhưng bây giờ không giống nhau, trêu chọc một đài mạnh mẽ đâm tới siêu cấp máy móc chiến đấu, ngươi sẽ không tưởng là hắn sẽ đến đây dừng tay à? Sĩ Dư sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời. Mà Ophelia lời nói vẫn còn tiếp tục, không, sẽ không, hắn sẽ giết sạch các ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi người, sẽ trực tiếp vọt tới nơi ở của các ngươi bên trong đi, đưa ngươi cái kia cái gọi là đạo sư từ cái kia trương vàng son lộng lây trên vương tọa kéo lên, mạnh mẽ nện vào địa ngục chỗ sâu nhất. Mặc dù các ngươi hiện tại đã có mới chỗ dựa, nhưng rất không khéo, các ngươi cái kia chỗ dựa cùng hắn như thế có cửu án. Ta có thể minh xác cam đoan, chỉ cần ngươi còn lưu tại bãi đường, kia sau cùng hạ tràng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Sirius, ngươi chẳng lẽ đã làm tốt chết đi giác ngộ a? Chỉ sợ không có chứ. Nếu như ngươi thật đã không quan trọng sinh tử, như thế nào lại tại cái này vắng vẻ quầy ba nhỏ bên trong mua say? Như thế nào lại xám xịt chạy trở về, liền giúp bạn tốt báo thù ý nghĩ đều không có? Sirius, ngươi bây giờ có phải hay không đã đang suy nghĩ sống sót biện pháp? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, chỉ cần mình chạy trốn tới trên thế giới xa xôi nhất nơi nhỏ lánh, mai danh nhận tích chỗ tránh, liền có thể tránh đi người kia? Không, sẽ không, hắn rồi sẽ tìm được ngươi. Ophelia lời nói này, để Sĩ Dịu rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Sĩ Dịu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ophelia, cho nên, ngươi đang dùng hắn, đến uy hiếp ta. Cũng không phải là uy hiếp, mà là đề nghị. Nói, Ophelia từ trên thân tay lấy ra ngân tấm thẻ màu trắng, đưa về phía Sĩ Dịu, rốt cuộc nói rõ chính mình mục đích thật sự, giống như 3 năm trước đây như thế, Phương Chu sẽ hướng tất cả người có năng lực rộng mở cửa lớn, cho dù là ngươi, cũng đối xử như nhau. Sĩ Dịu ánh mắt phức tạp nhìn xem Ophelia, Phương Chu. Ngươi hẳn phải biết, ta sở dĩ sẽ đi đến hôm nay một bước này, chính là bái Phương Chu ban tặng. Nhưng Phương Chu xưa nay cũng không phải là một cái chính thể, ngươi chỗ cửu thị người kia là Phương Chu người không sai, nhưng tựa như ta không đại biểu được Phương Chu như thế, hắn cũng giống vậy không đại biểu được. Lời này, để Sĩ Dịu lần nữa trầm mặc. Chỉ là lần này, hắn trầm mặc thời gian càng lâu hơn. Có đại khái mười mấy phút dáng vẻ, Sĩ Dịu có chút run rẩy vào tay, đem tấm thẻ này tiếp nhận trong tay, hít thở sâu một hơi, thật sự là thế sự vô thường. Sinh tồn, chưa từng xỉ nhục. Mắt thấy Sĩ Dịu rốt cuộc tiếp nhận, Ophelia trên mặt triển lộ đủ cười, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Sở Bíp tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phương Chu người thi hành một thành viên, ít ngày nữa sẽ có người liên hệ ngươi, nói cho ngươi liên quan tới Phương Chu người thi hành cần thiết gánh chịu nghĩa vụ, cùng tự thân nắm giữ quyền lợi, liên quan tới danh hiệu vấn đề, ngươi có thể tự mình muốn một cái, cũng có thể tiếp tục sử dụng ngươi tại vai đột cái kia, hoặc là chờ sau này, khiến người khác giúp ngươi muốn một cái. Tùy tiện a. Sĩ Dịu đem tấm thẻ thu hồi trong túi, lúc này, vừa rồi cái kia bạc kẽn đỡ cầm trong tay một túi văn kiện đi tới. Ophelia giải thích nói, hiện tại Sĩ Hữu Ạt dù ạ dẹt thế cục có chút phức tạp, vai đột tình huống bên kia cũng đồng dạng mơ hồ, ngươi bây giờ có cần phải tạm thời rời đi nơi này, đây là ta chuẩn bị cho ngươi thân phận mới, cùng một chương bay hướng Canada vé máy bay. Sĩ Dịu tiếp nhận cái kia túi văn kiện nhíu mày nghĩ, hỏi, cho nên, ngươi bây giờ còn dự định làm những gì? Ophelia thở dài, nhún vai một cái nói, đương nhiên là đi. Gặp một lần vị tiên sinh kia. Thật đáng tiếc, lần này không gặp được người Tuyết tiểu thư. Ông, một chiếc y nào đó hoa của công ty logo cũ kỹ Seban đang nhanh chóng chạy trên đường. Tiếp xuống, đi trước thực địa điều tra một chút, cái này cái gọi là vệ lạc cổ gia tộc. Sau đó, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tác chiến trương huyền một tay vịn tay lái. Một tay rút ra lúc trước tấm kia gờ dịch đánh dấu tốt địa đồ. Trên bản đồ là có đánh dấu vệ lạc cổ gia tộc chủ yếu lãnh địa. Cùng mặt khác hai đại gia tộc không sai biệt lắm là vệ lạc cổ gia tộc chủ yếu trụ sở cũng thiết lập ở nội thành ngoại vi vùng ngoại thành phụ cận. Đồng thời đồng dạng cũng là trang viên một loại quần thể kiến trúc. Chỉ có điều, miếng bản đồ này chính là một chương bình thường thương nghiệp địa đồ, tự nhiên không có khả năng đem trang viên nội bộ kiến trúc bố cục toàn bộ đều vẽ xuống đến. Chỉ là đơn giản dùng một bộ phim bất quy tắc đồ án màu xanh lam, qua loa biểu thị. Đi tới bên kia, tối thiểu đến lái lên nửa giờ xe này bình xăng bên trong dầu không nhiều, chỉ sợ không nhất định đủ a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quét mắt xung quanh. Mặc dù trước đây một phen cuộc chiến, khu dân cư phụ cận cửa hàng đều đã đóng cửa. Nhưng giờ phút này, theo Trương Huyền xe càng chạy càng xa, phu cận trên đường phố, người đi đường cũng nhiều hơn, cửa hàng cũng đồng dạng nhiều hơn. Mà ở phía trước đại lộ xa hơn một chút địa phương, vừa vặn có một tòa trạm xăng dầu. Trước cố lên nha. Trương Huyền một bên lái cố xe, một bên đem trên người chiến thuật áo lót dỡ xuống. Dù sao cái đồ chơi này nếu là xuyên ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Không bao lâu, Trương Huyền đánh tay lái, chậm rãi đem xe lái vào cái mới nhìn qua này ít nhiều có chút đơn sơ trạm xăng dầu bên trong. Tìm địa phương dừng xe xong, Trương Huyền từ trên xe đi xuống. Bốn phía không người, chỉ có trạm xăng dầu trong cửa hàng giá rẻ có người. Có chút không làm rõ ràng được thao tác phương pháp Trương Huyền, quyết định đi vào hỏi một chút, thuận tiện lại mua điểm nước và thức ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đinh linh linh, theo đại môn mở ra, cửa hàng giá rẻ cửa ra vào phía trên linh đang phát ra thanh thúy thanh vang. Quay thu ngân sau, một cái một đầu tóc vàng, nhìn qua có đen một chút gầy đen gầy thằng nhóc, đang nghiêng chân, túi đầu nhìn xem nội y tú tạp chí. Nghe được động tĩnh, cũng chỉ là tùy ý ngẩng đầu quét Trương Huyền một cái, không có lên tiếng. Trương Huyền cũng là không nóng nảy hỏi. Ôm một dương nước, đặt ở quầy hàng về sau, lại cầm một chút sô cô la thanh năng lượng loại hình cao calo thực phẩm, cùng nhau chất thành một đống. Tại bỏ tiền thời điểm, còn thuận tay từ một bên trên kệ cầm một hộp kẹo cao su. Nơi này cô lên thế nào thêm? Trương Huyền một bên từ trong ví tiền một trương rút ra tiền mặt một bên hỏi. Phải thêm nhiều ít? Tăng mát. Đi những bậc này, sổ sách cùng một chỗ cũng được a, trước cho ngươi cố lên. Cái này thằng nhóc tóc vàng có chút lười biếng đứng người lên, nhấp nhấp có chút lỏng lỏng lẻo lẻo quần về sau, liền dẫn Trương Huyền đi ra cửa tiệm. Ngươi là Á Nhĩ Lâm Hoa của công ty mới tới lái xe. Thế nào trước kia giống như chưa thấy qua ngươi? Thằng nhóc tóc vàng một bên cầm lấy dầu súng, một bên tùy ý hỏi. Hiển nhiên, hắn là nhận ra Trương Huyền chiếc xe này thân phận cũng hiểu lầm Trương Huyền thân phận. Bất quá, Trương Huyền ngược cũng không có phủ nhận, chỉ là tùy ý nói, nghề này hiện tại cũng không tốt làm. Hắc, chiếu ngươi nói như vậy, kia xác thực không tốt lắm làm, trước đó các ngươi chỗ đó đều cho phát miễn phí dầu thẻ, cái này chính mình dùng tiền cố lên, ta vẫn là lần đầu gặp. Thằng nhóc tóc vàng cười nói. Bất quá lúc này, một hồi mạnh mẽ ô tô động cơ tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần. Một đài tạo hình tinh xảo lại xinh đẹp màu đỏ Porsche xe thể thao tại giao lộ một cái trôi đi, liền lái vào nhà này chạm xăng dầu bên trong. Nhìn thấy chiếc xe này, nhất là khi nhìn đến người trên xe lúc, cái này thằng nhóc tóc vàng ánh mắt đều trừng thẳng, trong miệng lẩm bẩm nói, ông trời của ta, đại mỹ nữ a, vẫn là cái phú bà. Nói, đưa trong tay dầu súng đưa cho Trương Huyền, chính mình thêm tốt nói cho ta là được. Nói, liền sửa sang quần áo trên người, treo lên một bộ tự cho là anh tuấn nụ cười, nên đón tiếp lấy. Người tốt nữ sĩ, xin hỏi cần gì phục vụ? Thằng nhóc tóc vàng ân cần thăm hỏi, có chút nhiệt tình. Nhưng người trên xe hiển nhiên không phải hướng về phía hắn cái gọi là phục vụ tới. Xe trực tiếp dừng ở Trương Huyền xe phía sau cái mông. Giang giác, cửa xe mở ra, mang theo kính dâm tóc vàng gợn sóng, hướng Trương Huyền lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Này thật là khéo đâu, Nguyên tiên sinh, Ổ Phệ Lụy ạ tiểu thư. Trước đây Trương Huyền từng cùng cái này Ổ Phệ Lụy ạ từng có gặp mặt một lần. Nghe nói từng là người Tuyết tiểu thư bạn bè. Đương nhiên bạn bè cái tầng quan hệ này, người Tuyết tiểu thư bên này dường như một mực không có tán thành. Thuần là Ổ Phệ Lụy ạ đơn phương cho là như vậy mà thôi. Lưu rót từ biệt, ngài phong thái càng hơn trước kia, chính là nhìn qua tựa hồ có chút mỏi mệt. Ừm. Đối phương là Phương Chu tối cao nghị hội người, Trương Huyền cũng không cho rằng nàng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nơi này hẳn là không phải là địa bàn của các ngươi a. Ngươi xuất hiện ở đây, có phải hay không mang ý nghĩa các ngươi lập tức phải có đại động tác? Trương Huyền có thể nói là liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của đối phương cùng Phương Chu tính toán. Xem như Phương Chu tối cao nghị hội sứ giả, sắp xếp hành trình, xưa nay đều là mang theo mạnh mẽ mục đích tính. Lần trước là như thế này, lần này cũng không có khả năng ngoại lệ. Trương Huyền cũng sẽ không ngốc tới tưởng là đối phương thật chỉ là đến địa phương quỷ quái này nghỉ phép. Cũng may, Ô Phệ Lụy ạ đối Trương Huyền vẫn là có nhất định hiểu rõ, biết quanh co lòng vòng, tuyệt đối sẽ không thắng được đối phương hào cảm. Liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cười nói, con mắt của ngài thật đúng là hoàn toàn như trước đây sắc bén. Trên thực tế, ta lần này tìm đến ngài là nghĩ đến cho ngài cung cấp một chút trợ giúp. A, Trương Huyền giống như cười mà không phải cười nói, ngươi xác định không phải ta đang giúp các ngươi a? Chờ cái gì tam đại gia tộc, ngoài được những thứ đầu nổn ngang này biến mất về sau, khẳng định sẽ có người đứng ra tiếp quản mảnh này nơi vô chủ. Ta nghĩ ngoại trừ Phương Chu bên ngoài sẽ không có cái khác càng mạnh mẽ hơn người cạnh tranh đi. Ô Phệ Lụy ạ trên mặt biểu lộ rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa. Mấy ngày nay Trương Huyền điên cuồng giết chóc, để Ô Phệ Lụy ạ đối Trương Huyền tư duy cùng hành vi xuất hiện một chút ngộ phán. Hắn giết người về giết người, nhưng đến tiếp sau nào đó một số chuyện hắn cũng là thật sự có nghĩ tới. Đi, ta cùng các ngươi liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Nói thẳng a, tìm ta làm cái gì? Mặc dù Trương Huyền không quá ưa thích Phương Chu những cái kia con quấn, nhưng không thể phủ nhận là tại một số phương diện, Phương Chu vẫn là dùng rất tốt, nhất là làm mục đích của bọn hắn nhất trí thời điểm. Ngài thật sự là ngoài dự liệu trực tiếp. Vậy ta cũng không cùng ngài nói giỡn. Ô Phệ Lụy ạ cười cười, từ trong túi móc ra mấy tấm ảnh chụp, đưa cho Trương Huyền. Thứ gì? Trương Huyền tiếp nhận ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một bộ miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tướng mạo nữ tính thi thể. Thi thể mặc một thân lộng lẫy lễ phục, tựa hồ là đang chuẩn bị có mặt cái nào đó yến hội. Mà tử vong phương thức thì là mi tâm trúng đạn. Lại sau này lật, ảnh chụp cơ bản đều không khác mấy, đều là từng cái chết mất đại nhân vật. Chỉ có điều, những người này, Trương Huyền không biết cái nào. Cái này cái thứ nhất, là vệ lạc cổ gia tộc đương nhiệm người cầm lái, lễ nghĩ đặc biệt vệ lạc cổ, cái khác, cũng đều là trong tòa thành thị này, to to nhỏ nhỏ một chút chủ yếu thế lực đầu bụng. Ô Phệ Lụy ạ mang trên mặt mấy phần nụ cười khó hiểu, ngay tại ngài bận rộn lấy cùng những cảnh sát kia giao chiến thời điểm. Chúng ta liền đã giúp ngài giải quyết đi những người này. Chương 1016, Phương Chu hành động. Chương 1016, Phương Chu hành động. Động tác của các ngươi thật đúng là khá nhanh a. Liếc nhìn trong tay những hình này, trên tấm ảnh người, tiểu chết hoàn toàn nhất trí. Trừ phi là đặc thù yêu cầu, nếu không, cái này khả năng là cùng một người làm. Mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp ám sát trong tòa thành thị này nhiều như vậy nhân vật cấp cao, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Đỉnh cấp người thi hành bên trong nào đó một vị a. Kỳ thật, chúng ta làm như vậy, ngoại trừ cho ngài giảm bớt một chút gánh vác bên ngoài, cũng là bởi vì chúng ta cùng nhau mục đích. Ô Phệ Lụy ạ cười nói, ngài là cái giảng cứu hiệu suất lại làm việc trực tiếp người, cho nên ta liền không đùa với ngươi những lời kia thuật mánh khóe. Phương chú quyết định vào ở xì ủ ạt dù ạt đẹp, cuốn không ra tam đại gia tộc này địa phương thế lực. Đồng dạng, cũng cuốn không ra vai đuộc, mà ngài mục đích cũng là bọn hán. Hiện tại, ngoại trừ vai đuộc bên ngoài tuyệt đại bộ phận thế lực, ngài cùng chúng ta đều đã cơ bản giải quyết. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau đối phó vai đuộc. Sau đó, chúng ta có thể cùng nhau chia cắt tòa thành thị này chiến quả, tựa như lúc trước ngài tại mở đèo lý lúc, cùng vẽ dệ người quản lý hợp tác như thế. Nghe nói như thế, Trương Huyền trong mắt hơi híp, các ngươi thật đúng là điều tra rất cẩn thận a. Mở đèo liền chuyện, ngoại trừ lao thử mặt cùng người Tuyết tiểu thư bên ngoài, Trương Huyền không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, thậm chí liền kêu bên kia đều không có lên báo. Mà bây giờ ổ phệ lì ạ đã có thể đem chuyện này nói ra, tám thành là vẽ dệ bên kia lộ chân tướng. Phương Chu ánh mắt còn tính là tương đối nhiều. Ổ phệ lì ạ lập lờ nước đôi cười, chợt nói, liên quan tới sau đó chiến quả chưa cắt, chúng ta kỳ thật cũng đã có hai cái khác biệt phương án cung cấp ngài lựa chọn, một là như lúc trước mở đèo liền như vậy, khu vực người quản lý vị trí bởi ngài đến chỉ định, chỉ cần vị này tuyển ra đến người quản lý có thể theo Phương Chu điều lệ chế độ làm việc liền có thể. Hai đi, chính là tỷ lệ chia, chúng ta tới phụ trách tiếp quản tòa thành thị này sau đó thu nạp công tác, tất cả nhân viên an bài đều từ Phương Chu tiếp nhận, mà trong lúc này sinh ra tất cả ích lợi, chúng ta sẽ phân ra khá cao một bộ phận, xếp thành tiền mặt cho ngài, liên quan tới chia tỷ lệ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Cái này cũng không cần nói chuyện. Trương Huyền đưa tay đánh gãy ổ phệ lì ạ lời kế tiếp, ta đối tiền không có hứng thú, hiện tại ta cũng không thiếu tiền, thẻ ngân hàng bên trong nhiều một hai số không với ta mà nói, khác nhau cũng không lớn, ngược lại cũng xài không hết. Đến mức cái này đầu thứ nhất, ta cũng không có thể chỉ định người. Dù sao, về sau ta hơn phân nửa sẽ không lại trở lại trong tòa thành thị này tới. Vậy ý của ngài là, cũng không đòi tiền, cũng không cần quyền. Ô phê lì ạ sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái, trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm, nam nhân trước mắt này, cũng không phải là muốn muốn. Ta, khu khu, đó là đương nhiên là không thể nào. Bất quá, ngay tại ổ phê lì ạ suy nghĩ lung tung thời điểm. Ta bên này có cái tiểu yêu cầu, hy vọng ngươi có thể hướng ngươi người sau lưng chuyển đạt. Trương Huyền dựng thẳng lên một ngón tay. Ô phê lì ạ nhanh chóng chỉnh lý cảm xúc, nghiêm túc gật đầu, xin mời ngài nói. Ghê tởm. Lopez gia tộc trang viên trong đại sảnh. Gia chủ bạt lệ thở ta, giờ phút này đang khuất nhục ngồi ở trên một cái ghế, che lấy chúng đạn, còn đang không ngừng máu chảy bả vai, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, các ngươi đến cùng là ai? Tại bạt lệ thở ta trước mắt, nam tên phong cách khác lạ nam nữ đang phân lập một phía. Mặc dù bọn hắn quần áo ăn mặc, khí chất hình thể không giống nhau, nhưng bọn hắn vẫn có một cái làm cho người không cách nào coi nhẹ điểm giống nhau. Kia chính là, mỗi người bọn họ trên thân đều mang theo vài phần thường người thường không thể cùng lạnh lẽo sát khí. Trong đại sảnh bên ngoài, khắp nơi trên đất thi thể. Những thi thể này bên trong, có Lopez gia tộc tay súng, cũng có vài đội sát thủ. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều không phải mấy người này đối thủ. Thậm chí đều đã chết nhiều người như vậy. Mấy người này trên thân đều không có chịu bất kỳ thương thế. Cái này đều đánh đã nửa ngày, ngươi thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta đều không có làm rõ ràng à? Thật sự là có quá ngu. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy kiệt nạo, trong ánh mắt mang theo vài phần huyết quang tóc ngắn nữ nhân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai sẽ đến tìm các ngươi gây phiền phức kia à? Các ngươi là? Bạt lệ thở tạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Phương Chu trả lời chính xác. Tóc ngắn nữ nhân nhếch miệng nhe răng cười, cầm trong tay một chi màu bạc trắng M1911 súng ngắn đè vào da hỏa này trên trán, mặt đồng dạng gần sát Bạt lệ thở tạ trước mặt nói, khen thưởng là một viên đạn. Nhưng ngay tại nàng sắp bóp cò thời điểm, bên cạnh một cái nhìn qua có chút lanh khốc nam nhân mở miệng, người này còn không thể chết, hoa ăn thịt người. Được xưng hoa ăn thịt người tóc ngắn nữ nhân liếc mắt nhìn lại, ngữ khí lại lần nữa trở nên lạnh, chớ xen vào việc của người khác, bạch sư, trừ phi ngươi muốn thay hắn ngăn lại viên này đạn. Phía trên yêu cầu như thế, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một lần. Bạch sư ngữ khí bình thản không thay đổi, ngươi muốn giết hắn ta không có ý kiến, nhưng sau đó, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi che giấu chân tướng của sự thật. Ít ra, ta sẽ không. Bạch sư ngươi có phải hay không cho là ngươi rất có mặt mũi? Hoa ăn thịt người hiển nhiên không phải tâm tình gì ổn định người, trừng mắt, liền chuẩn bị đi hướng bạch sư. Nhưng lúc này, một cái cười ha hả người trẻ tuổi vội vàng ngăn tại trong hai người ở giữa, ai nha, hai vị không muốn lên lửa đi, không cần thiết không cần thiết. Lần này dẫn đội dù sao cũng là hoa ăn thịt người đại tỷ, bạch sư lão huynh ngươi nói chuyện không cần thiết như vậy trực tiếp như vậy hướng đi, còn có hoa ăn thịt người đại tỷ, bạch sư lão huynh đây cũng là tại cường điệu nhiệm vụ tầm quan trọng mà thôi. Dù sao lưu lại người này một mạng, là ổ phệ lì ạ tiểu thư ý tứ, đại tỷ ngài cuối cùng sẽ không liền ổ phệ lì ạ tiểu thư mặt mũi cũng không cho a. Bạch sư nhìn người tuổi trẻ kia một cái, không có lên tiếng. Mà kia hoa ăn thịt người, tựa hồ đối với người trẻ tuổi kia có nhiều kiêng kỵ, mắt thấy đối phương đứng ra làm hòa sự lão, khi mắt bình phục cảm xúc nói, độc chó, ta lấy ngươi làm em trai, cho nên bằng lòng cho ngươi mặt mũi này, hôm nay ta có thể không tính toán với hắn. Nhưng làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, đừng tưởng rằng sớm vào nghề mấy năm, liền có thể ở trước mặt ta khoa tay múa chân, nơi này ta mới là lĩnh đội, lại cho ta lại nhại cái không xong, lần sau ta cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Đúng đúng đúng, đại tỷ đại độ, đi theo ngài, chúng ta mới có phương hướng đi. Độc chó cười hì hì liên tục cung duy, thật vất vả đem hoa ăn thịt người khuyên tới một bên, lại tiến đến bạch sư trước mặt nhỏ giọng nói, bạch sư lão huynh, ngươi cũng nhìn thấy, kia đại tỷ tính tình xác thực không quá ổn định, a coi như nàng trái với điều ước, đó cũng là nàng công việc mình làm, chúng ta khuyên hai câu liền phải, không cần thiết quá tỷ đâu đi, giải quyết việc chung mà thôi. Bạch sư lắc đầu, tựa hồ là không muốn cùng độc chó quá nhiều giao lưu, lưu lại một câu, ta đi bên ngoài nhìn xem, liền rời đi đại sảnh. Mà lúc này, một cái khác cùng độc chó tuổi tác tương tự tóc đen châu Á, đi đến độc cầu thân bên cạnh cảm khái nói, cũng thật thua thiệt ổ phệ lì ạ tiểu thư có thể đem hai người kia cùng tiến tới, lúc trước bọn hắn tại Pa Di nghị hội thời điểm khúc mắc, nói là sinh tử đại thù cũng một chút không quá đáng, bây giờ lại còn có thể tập hợp một chỗ làm việc. Thật là sống lâu, cái gì quái sự nhi đều có thể thấy. Cái này đang nói rõ ổ phệ lì ạ tiểu thư giao thiệp rộng đi, độc chó cười nói. Bất quá. Cái này tóc đen châu Á ngắm nhìn bốn phía một vòng, có chút kỳ quái nói, chúng ta chỗ này đều đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo đã lâu như vậy, thế nào ổ phệ lì ạ tiểu thư bên kia còn không có hạ đạt mới chỉ thị. Đợi tiếp nữa, không chừng ai đột trợ giúp liền đến. Thế nào? Sợ hãi? Đây cũng không phải là tính cách của ngươi a người hang động, à, ta có cái gì đáng sợ, lại nói, không còn có các ngươi ở chỗ này à. Người hang động không quan trọng đúng bay, ngược lại mặc kệ lớn bao nhiêu phiền thoái, các ngươi đều có thể giải quyết, không phải sao? À, ngay tại hai người lúc nói chuyện. Một bên khác. Hoa ăn thịt người cũng cùng trong tiểu đội một tên khác nữ tính Hàn Huyền. Nếu không phải xem ở ổ phệ lì ạ trên mặt mũi, hôm nay vừa nhìn thấy bạch sư tên khốn kia thời điểm, ta liền đã động thủ giết hắn. Hoa ăn thịt người cắn răng nghiến lợi nhìn qua phía ngoài bạch sư, trong ánh mắt đã mang tới mấy phần cựu hận. Nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa bạch sư cũng không phải cái gì quả hờ mềm, hắn thực lực hôm nay chỉ sợ đã không dưới ngươi à, Hoa ăn thịt người nữ sĩ. Thanh âm có chút đu hòa. Đứng tại Hoa ăn thịt người bên cạnh là một cái bộ dáng thanh lệ, tết tóc đuôi ngựa biện, mặc một thân quần đùi quần áo thể thao. Hai tay cắm ở xanh trắng vận động áo khoác trong túi, nhìn qua giống như đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rèn luyện nhà bên tiểu tỷ tỷ như thế cô gái trẻ tuổi. Mà nghe xong nàng, Hoa ăn thịt người nhíu mày suy tư một chút, sau đó có chút chăm chú quay đầu hỏi, "Nam Tinh, nếu như nhiệm vụ về sau, ta muốn đối bạch sư độc thủ, ngươi có thể hay không giúp ta?" Nhưng, Nam Tinh chỉ là cười yếu ớt một chút, huyền chuyển nói, "Chậm chút thời điểm, ta đã hẹn muốn cùng Ổ Phệ Ly Ạ cùng một chỗ bay trở về Mỹ quốc, cho nên chỉ sợ không có cái gì trống không thời gian." Lời này tự nhiên là cự tuyệt, đồng thời còn nhắc lên Ổ Phệ Ly Ạ danh nghĩa. Mặc dù Hoa ăn thịt người cũng là uy tín lâu năm người thi hành, nhưng đối ổ phệ lì ạ cái này phương chu tối cao nghị hội sứ giả, vẫn là thật không dám đắc tội. Mắt thấy Nam Tinh đều đã nói như vậy, Hoa ăn thịt người cũng chỉ có thể âm thầm tức giận. Mà lúc này, xem như sự kiện lần này người trong cuộc, bắt lệ thở tại đại não ngay tại phi tốc xoay tròn. Đối phương nếu là phương chu người, lại chiến lược không thấp, tám thành chính là phương chu bên trong những cái kia được xưng là người thi hành bài thai. Mặc dù Mexico hiếm khi sẽ xuất hiện phương chu sốc tu, nhưng cũng không đại biểu hắn bắt lệ thở tạ, đối phương chu hoàn toàn không biết gì cả. Phương Chu là làm cái gì, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mà những người thi hành này hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở đây, còn một hơi giết hắn nhiều người như vậy, ngay cả vai đụp những sát thủ kia đều không có buông tha. Đây là muốn làm gì, đã rõ ràng dễ thấy. Ý thức được Phương Chu vô cùng có khả năng, đã tại đối tòa thành thị này tiến hành bố cục. Bạt Lệ Tở Tạ cắn răng một cái, nói, các vị không ngại nghe ta một cái đề nghị thế nào. Các ngươi lần này, có phải là vì tòa thành thị này quyền khống chế tới a? Bất quá, hắn cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý cũng liền độc kia chó nhìn nhiều Bạt Lệ Tở Tạ một cái, liền thu hồi ánh mắt. Bạt Lệ Tở Tạ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng, nói tiếp, dù ạ dẹt nơi này, thế lực rắc rối phức tạp, ngoại trừ chúng ta Lopez gia tộc bên ngoài, còn có mặt khác hai đại gia tộc cùng một chút thế lực ngầm tại đan vào lẫn nhau, các ngươi liền xem như diệt chúng ta, cũng là không có cách nào hoàn toàn khống chế tòa thành thị này. Không ngại dạng này, ta tới làm các ngươi người đại diện. Dùng các ngươi tới nói, chính là người quản lý, lấy Lopez gia tộc nhân mạch quan hệ, có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành giai đoạn trước bố trí. Hơn nữa, gần nhất trong thành cũng sẽ ra chút tình trạng, chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, ta là có năng lực hoàn toàn một tay trưởng khống tòa thành thị này, đến lúc đó, ta bằng lòng nhường ra lợi ích lớn nhất. Hơn nữa chỉ cần các vị hôm nay tha ta một mạng, ta lấy Lopez gia tộc danh nghĩa thể, nhất định sẽ không quên các vị hôm nay ân tình. Bạt Lệ Tở Tạ phát huy hắn quá khứ luyện thành đàm phán kỹ xảo. Hắn thấy, đây đã là hắn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Chỉ là, những người ở trước mắt, lại đối cái này mắt điếc tai ngơ. Dường như, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì như thế. Mà liên tại Bạt Lệ Tở Tạ cảm thấy có chút lấy lúc gấp. Hoa ăn thịt người trong túi một bộ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tích tích tích, tích tích tích. Ừm. Hoa ăn thịt người lấy điện thoại di động ra cũng kết nối, là ta. Ngươi nói. Ngươi xác định. Gia hỏa này, chỉ sợ sẽ không là cái gì lựa chọn tốt ta. À. Có loại chuyện này. Tốt ta đã biết. Điện thoại của máy. Cái khác mấy tên người thi hành, đều nhìn về Hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người cao mày, đi đến Bạt Lệ Tở Tạ trước mặt, nói, Lopez gia tộc đúng không? Vận khí của các ngươi không sai, cấp trên cảm thấy, muốn thu phục tòa thành thị này, hoàn toàn chính xác cần như thế một cái địa đầu xà nhân vật đến dẫn đầu. Đúng. Chính là như vậy, ta có thể dẫn đầu. Dù là không làm người quản lý cũng được. Mắt thấy sống sót hy vọng đã xuất hiện, Bạt Lệ Tở Tạ liền vội vàng cười nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phối hợp công tác của các ngươi. Lopez gia tộc xác thực cần phải đem hết toàn lực, mà ngươi cũng xác thực không đảm đương nổi người quản lý. Hoa ăn thịt người trên mặt, đột nhiên hiện lên một vẻ quỷ dị mỉm cười, nghe nói, ngươi có cái con trai. Đúng, ta xác thực có cái con trai. Bất quá, hắn không ở nơi này. Bạt Lệ Tở Tạ trên mặt còn mang theo vài phần miễn cưỡng vui cười. Tại trước đây không lâu, vừa mới giao chiến thời điểm, ý thức được tình huống giống như có chút không đúng lắm hắn, liền đã để cho người ta đem gỡ dịch cho đưa tiễn, hiện tại cũng đã chuẩn bị tới sân bay đi. Cấp trên nói, muốn để gỡ dịch Lopez tới làm xì hủ ạt dù ạ dẹt đời thứ nhất phương chung người quản lý. dù sao đối với chúng ta mà nói, một người trẻ tuổi, dù sao cũng so một kẻ già đời, muốn tốt hơn trưởng khống. Hơn nữa, hắn là con của ngươi, cho dù không có ngươi, Lopez gia tộc cũng giống vậy sẽ từ hắn đến kế thừa, cho nên. Nói tới chỗ này, hoa ăn thịt người hiện ra nụ cười trên mặt đã từ quỷ dị, chuyển thành dữ tợn, ngươi ra khỏi cục, bạt lệ tở tạ Lopez. Cái gì? Các ngươi không thể dạng này, nhưng bạt lệ tở tạ lời nói đều còn chưa nói xong. Giang giác. Bình. Một viên đạn đã đánh xuyên đầu của hắn, mà bạt lệ tở tạ trong mắt, thậm chí cũng còn lưu lại mấy phần hoảng sợ cùng bất an. Hừ hừ, tựa hồ là mong muốn thị uy, hoa ăn thịt người quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, Bạch sư, giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Chương 1017, Ản Thờ Dịch gia tộc chương 1017, Ản Thờ Dịch gia tộc thời gian trở lại vài phút trước. Ngài yêu cầu này thật sự là ngoài dự liệu, bất quá, dường như cũng hợp tình hợp lý. Nghe xong Trương Huyền yêu cầu, Ophelia mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, phần này kinh ngạc liền hóa thành một vẻ nhiệt tình nụ cười, kỳ thật, chuyện này cũng không cần hướng cấp trên xin chỉ thị, ta chỗ này liền có thể trực tiếp cho ngài trả lời chắc chắn. Không, ngươi tốt nhất vẫn là cùng ngươi đằng sau vị kia nói một tiếng tốt. Trương Huyền đưa tay đánh gãy đối phương, nói, mặc dù yêu cầu này, mặc kệ là đối ta còn là đối với các ngươi, đều chỉ là một cái đơn giản tới không thể lại đơn giản liền có thể thực hiện yêu cầu, nhưng có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ophelia đem hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, trong ánh mắt cũng nhiều một chút chăm chú. Vậy ta một hồi liền gọi điện thoại. Bất quá, ta hẳn là thế nào liên hệ ngài đâu? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có ta phương thức liên lạc à? Đừng làm cười. Trương Huyền tùy ý cười cười, ta nghĩ, không chỉ là phương thức liên lạc, chỉ sợ cũng liền hành tung của ta, các ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu nhìn chằm chằm a. Bằng không, vì cái gì ta đi ra thêm cái dầu công phu, ngươi cũng có thể tình chuẩn tìm tới ta tại cái nào chạm xăng dầu. Cho nên, loại này không quan hệ sự tình thần yếu, liền đừng nhắc lại. Mắt thấy chính mình tiểu tâm tư bị điểm phá, Ophelia ngược lại cũng không xấu hổ, cười nói, tốt à, nếu như ngài cho phép, ta sẽ thông qua điện thoại liên lạc ngươi, hy vọng ngài có thể bảo trì trò chuyện thông suốt. À đúng rồi nói, Ophelia bỗng nhiên giống như mới nhớ tới một sự kiện như thế. Quay người, từ trên xe mang tới một túi văn kiện, giao cho Trương Huyền trong tay. Thứ gì? Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ta cũng hy vọng có thể cho ngươi giúp đỡ một chút bận điệu. Coi như, là xem ở người Tuyết tiểu thư trên mặt mũi tốt, mời ngài cần phải nhận lấy. Ophelia nói như thế. Mà Trương Huyền cũng đã đem phần văn kiện này túi phá hủy lại đến. Phát hiện, cái này bên trong chứa mấy quyển hộ chiếu bằng lái loại hình giấy chứng nhận thân phận, mà trong đó, thậm chí còn có một phần mua phòng hợp đồng. Những này giấy chứng nhận bên trên đều không ngoại lệ, tất cả đều in Trương Huyền ảnh chụp, chỉ là danh tự loại hình đồ vật, lại là hoàn toàn xa lạ. Hiển nhiên, đây cũng là một phần thẻ căn cước mới. Đến mức phần kia mua phòng hợp đồng. Phòng này là tại Los Angeles. Trương Huyền kinh ngạc nhìn về phía Ophelia. Ngay để người Tuyết tiểu thư tiến về Los Angeles chuyện, đối phương Chu tới nói cũng không phải là bí mật. Ophelia chỉ là cười nói ra một câu như vậy. Thì ra là thế. Trương Huyền gật gật đầu, rõ ràng Ophelia ý tứ, tiện tay đem đồ vật bên trong nạp lại tốt, cũng ném trở lại trong xe, vậy ta liền nhận, không dùng được tốt nhất. Nhưng nếu là dùng tới, đến lúc đó nói không chừng, còn phải tìm các ngươi giúp đỡ chút. Tùy thời xin đợi. Ophelia cười gật đầu. Kết thúc cùng Ophelia đối thoại, Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía một bên cách đó không xa kia phụ trách rút bọn hắn cố lên thằng nhóc tóc vàng. Cái này thằng nhóc tóc vàng, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ nhìn xem Trương Huyền hai người. Đối Trương Huyền hai người lúc trước đối thoại, có nhiều nghi hoặc. Dù sao xem như một người bình thường tới nói, đừng nói là Phương Chu, liên tính là cái gì vai được, hắn đều là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nhưng từ trong lời nói, hắn vẫn là bắt được một chút, xem như dân bản xứ hắn chỗ tên quen thuộc. Tam đại gia tộc. Hai người kia, giống như đang nói tam đại gia tộc chuyện. Ông trời a, bọn hắn không phải là người của xã hội đen a? Thế nào nghe bảo, bọn hắn còn giống như là đại nhân vật gì dáng vẻ. Thằng nhóc tóc vàng sắc mặt có chút tái nhợt. Là một cái xã hội tầng dưới chót người làm công, liền xem như có ngốc hiện tại cũng đã ý thức được, chính mình lúc này hẳn là nghe được một chút không nên nghe thấy chuyện. Xin lỗi, làm trễ nải ngươi một chút thời gian. Trương Huyền hướng thằng nhóc tóc vàng mỉm cười gật đầu, sau đó từ trong ví tiền, rút ra mấy trăm đô la Mỹ, giao cho trong tay đối phương. Mặc kệ là cố lên, vẫn là vừa rồi Trương Huyền mua những vật kia, số tiền này đều tuyệt đối là dư giả. Bất quá, hiện tại Trương Huyền cũng không có cái gì tâm tư, đợi thêm đối phương lấy tiền. Thế là liền nói, cảm ơn, tiền không cần tìm. Vị mỹ nữ kia nếu là cũng cần cố lên lời nói, liền từ số tiền này bên trong cái tốt. Nói, Trương Huyền đối Ophelia gật gật đầu sau, đem dầu súng một lần nữa treo tốt, cầm lên mình mua đồ vật, khởi động ô tô, chậm rãi rời đi. Ophelia trên mặt mỉm cười nhìn đi xa Trương Huyền. Trong ánh mắt, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng không thể suy đoán. Nam nhân này, so với nàng tưởng tượng, còn muốn có ý tứ. Trên tư liệu hắn, máu lạnh vô tình, dường như một cái đáng sợ cỗ máy giết chóc. Nhưng một đài cỗ máy giết chóc hiện nhiên là không thể nào để người Tuyết tiểu thư như thế chú ý cùng đối phương ngắn ngủi tiếp xúc về sau, nàng phát hiện. Cái mới nhìn qua này tuổi tác cũng không quá lớn người trẻ tuổi, có một loại ông cụ non thành thục cảm giác. Đối bất cứ chuyện gì, đều nắm giữ một loại thành thạo điều luyện thái độ. Mặc dù liền nàng biết, người này trên tay cũng sớm đã lây dính hơn ngàn cái nhân mạng, nói là một cái sát nhân cuồng mà cũng không đủ. Nhưng loại người này, tại trong lâm thầm, lại biểu hiện có chút hiền hòa, hoàn toàn không có loại kia đỉnh cấp sát thủ hoặc đặc công nắm giữ khí thế và khí chất. Nếu là đi tại trên đường cái, người bình thường chỉ sợ hơn phân nửa chỉ có thể tưởng là đây là trường học nào sinh viên, nhiều lắm là cũng sẽ tưởng là đây là cái bình thường nhỏ người làm công, căn bản cũng không có lý do hướng sát thủ đặc công phương diện này suy nghĩ. Trên thế giới này lại còn có như thế có ý tứ người a, chắc không được người Tuyết tiểu thư sẽ bằng lòng chờ ở bên cạnh hắn. Ophelia trong miệng tự lẩm bẩm. Mà lúc này một bên thằng nhóc tóc vàng dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, dường như vừa rồi cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, cái kia nữ sĩ, xin hỏi ngài còn cần cố lên a? Ophelia bình thản quét cái này thằng nhóc tóc vàng một cái, chỉ là cái nhìn này lại để cho cái này thằng nhóc tóc vàng như rơi vào hầm băng, dường như một giây sau liền phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cảm giác như vậy vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong chớp mắt. Cố lên thì không cần, vị tiên sinh kia đã không có ý định giết ngươi, vậy ta cũng sẽ không nhiều này một lần hành động, cũng coi là vận khí của ngươi thật tốt còn sống a. Ophelia không có ý định diệt người này miệng, dù sao mặc kệ là đối Trương Huyền vẫn là đối phương Chu tới nói, một cái gọi là người biết chuyện thật không có trọng yếu như vậy, thật giống như voi sẽ không để ý dưới chân con kiến như thế, nàng cũng đồng dạng sẽ không để ý một cái liền bọn hắn thế giới này cửa đều không nhìn thấy đến tiểu nhân vật. Quay người lên xe, Ophelia phát động cỗ xe, trực tiếp vội vã đi, chỉ để lại kia thằng nhóc tóc vàng trong tay nắm chặt kia mấy trăm đô la Mỹ, dường như còn tại trong mộng như thế, nửa ngày trầm thẫn thở. Hắn cũng không tính tiếp nhận hảo ý của chúng ta, nhưng cũng vẫn là hướng chúng ta đưa ra một cái yêu cầu, ta không rõ ràng lắm đây có phải hay không là hắn tại hướng chúng ta phong thích thiện ý. Bất quá tóm lại yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là muốn cho chúng ta cung cấp ai được tổng bộ địa chỉ, cũng yêu cầu chúng ta tại hắn triển khai nhằm vào hủy diệt ai được nghề này động thời điểm cung cấp một chút bên ngoài trợ giúp. Ta cho rằng hắn đây cũng là vì báo trước đó tư toán, đồng thời cũng là vì giải quyết tiềm ẩn uy hiếp. Tóm lại ta cùng mục tiêu tiếp xúc coi như thuận lợi, nhưng rất đáng tiếc ta không thể tìm tới cơ hội khuyên hắn gia nhập chúng ta, về sau ta hẳn là còn sẽ có cơ hội gặp lại hắn, đến lúc đó ta sẽ lại cân nhắc. Trở lên chính là ta lần này đoạt được, trừ cái đó ra ta cũng có cái đề nghị liên quan tới sỉ ủ ạt dù ạt đẹp khởi động lại về sau đời thứ nhất phương chung người quản lý, ta đề nghị từ Lopez gia tộc gờ dịch đảm nhiệm. Một là bởi vì cái này tâm trí người cũng không như phụ thân hắn như vậy đa mưu túc trí, người trẻ tuổi đi tóm lại là tốt trưởng không một chút. Thứ hai là bởi vì người này tại sự kiện lần này bên trong từng cùng mục tiêu ngắn ngủi tiếp xúc qua một đoạn thời gian, cũng từ mục tiêu trong tay toàn thân trở ra, bởi vậy ta cho rằng người này có lẽ có thể xưng là chúng ta hướng mục tiêu tốt như thế một con đường dẫn. Bất quá cái này dù sao cũng là chúng ta tại Mexico cái thứ nhất phân bộ, cho nên ta cho rằng tốt nhất vẫn là áp dụng xong người quản lý chế độ, mặt khác lại xếp vào một cái chân chính từ chúng ta nắm trong tay thế lực thích hợp nhất. Nhiệm vụ hoàn thành đưa ra, xin mau sớm trả lời chắc chắn. Tông màu ấm dưới ánh đèn không tính quá rộng rãi trong thư phòng, một lão đầu râu bạc đang tinh tế xem lấy đầu này từ cháu gái của mình, cũng chính là Ophelia phát ra tới tin tức. Ừm, không sai, đem báo cáo từ đầu tới đuôi xem xong, lão đầu hài lòng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng. Ophelia đứa nhỏ này thật sự là càng lúc càng giống dạng. Một bên một cái tóc mai điểm bạc trung niên quảng ra cười cho lão đầu ly trà trước mặt bên trong thêm vào trà nóng, tiểu thư bây giờ đã có một mình đảm đương một phía năng lực, có lẽ tương lai cũng sẽ nắm giữ kế thừa ngài ý chí tư cách. Lời này để lão đầu lâm vào trầm tư, nhưng suy tư sau một hồi lâu lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện dạng này, nhưng chỉ đáng tiếc cái khác mấy lao giả chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, so sánh với để nàng đi đến ta con đường này, ta còn là càng hy vọng nàng có thể sống càng tự tại một chút. Nhưng nàng dù sao cũng là ản phờ dịch gia tộc người, nàng gánh vác ngài cùng gia tộc vinh quang. Ừm, không khí trong phòng dường như lập tức trầm thấp mấy phần. Bất quá rất nhanh quản gia liền cười nói, bất quá bất kể nói thế nào, lần hành động này tiểu thư xem như lấy được viên mãn thành công. Siu ạt dù ạ dẹp mặc dù không phải Mexico thủ đô, nhưng ở trong nước địa vị cũng vẫn là không thấp, coi đây là điểm tựa, chỉ cần nghị hội bằng lòng đầu nhập tài nguyên là hoàn toàn có thể khiêu động toàn bộ Mexico trong nước cách cục. Ngươi nói đúng, lao đầu khẽ gật đầu. Quản gia nói tiếp đi, hơn nữa không chỉ có như thế, tiểu thư còn cùng người kia dựng vào đường dây, mặc dù người này trước mắt vẫn là kia người, nhưng chỉ cần hắn chịu gia nhập phương chu, thấp nhất đều có thể thu hoạch được đỉnh cấp người thi hành địa vị. Nếu là có thể được đến trợ giúp của hắn, tiểu thư tương lai cũng chưa chắc không có một hồi chi lực. Nhưng người này quá nguy hiểm. Lao đầu đang khi nói chuyện ánh mắt cũng rơi vào trên mặt bàn, ở giữa trên mặt bàn một đống văn kiện bên trong, phía trên nhất tấm kia thình lình chính là Trương Huyền tài liệu cá nhân. Cái này cá nhân thực lực mạnh mẽ, lại làm việc tùy tâm sử dụng, hiện tại mặc dù tạm thời còn không có quá nhiều người chú ý tới hắn, nhưng tương lai khẳng định sẽ trêu chọc đến một chút khó có thể ứng phó địch nhân. Chiến tích của hắn tất nhiên chói sáng, tuổi còn trẻ, nói là thiên phú dị bẩm cũng không chút gì quá đáng, nhưng có thể leo lên thế giới cấp sân khấu, lại có người nào không phải thiên tài. Lời này để quản gia tạm thời rơi vào trầm mặc. Bất quá đúng vào lúc này, một cú điện thoại đột nhiên đánh vào. Lao đầu nhận điện thoại, chuyện gì? Ai? Tốt, ta đã biết cúp điện thoại. Lao đầu trong ánh mắt mang theo vài phần chăm chú cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên mặt bàn điện thoại nói, nhìn, cái này không liền đến một cái tuyệt đỉnh thiên tài sao? Quản gia không hiểu nhìn xem lão đầu, hiển nhiên không có rõ ràng lời này là có ý gì. Đi chuẩn bị một chút ta, mi sáu người đến. Dẫn đội là U Lang. Lại là U Lang tiên sinh. Quản gia lập tức rõ ràng vì cái gì nhà mình lao ra sẽ nói như vậy, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi, kia ta hẳn là chuẩn bị cái gì? Vũ khí? Vẫn là chả bánh. Chả bánh? Lao đầu từ trên ghế đứng người lên, tại quản gia trợ giúp dưới mặc vào áo khoác, cũng có 2 năm không gặp hắn, bên trên lần đầu tiên nhìn thấy hắn vẫn là tại London, lần này hắn có phải là vì đoạn thời gian trước Dạ Ưng mất liên lạc hư hư thực thực phản bội chạy trốn chuyển tới? À, nhắc tới cũng buồn cười, bọn hắn đặc công của mình phản bội chạy trốn, không đi điều tra nguyên nhân, vậy mà tới trước tìm chúng ta gây phiền phức. Kia, cần vì ngài chuẩn bị áo chống đạn a? Không cần, Ú Lang người này cùng Dạ Ưng khác biệt, hắn vẫn là giảng điểm quy củ, hơn nữa thương thế của hắn cũng còn không có tốt lưu loát, sẽ không động thủ với ta. Tốt, vậy ta xuống dưới chuẩn bị. Ừm. Phương Chu hiệu suất làm việc vẫn luôn rất nhanh chóng. Trương Huyền bên này vừa cùng Ổ Phệ Lì Hạ cáo biệt, chuẩn bị đi một chuyến kia cái gì sân vận động, lấy một chút giật cho đồ vật của mình. Nhưng lúc này mới vừa tới địa phương, còn không có xuống xe vào cửa đâu. Một đầu tin nhắn liền phát tới Trương Huyền trên điện thoại di động. San Fernando, EA tư trấn nhỏ. Nơi này sợ là có chút xa. Căn cứ Phương Chu cung cấp tin tức, vai đột tổng bộ địa chỉ, ngay tại Mexico San Fernando một chỗ tên là EA tư gần biển trấn nhỏ bên trong. Là một cái địa phương tính tổ chức sát thủ. Vai đột cũng đồng dạng tương đối ỷ lại địa phương thế lực phát triển. Cho nên ngay tại chỗ có khá cao một bộ phận sản nghiệp cùng quần chúng cơ sở. Bất quá, trên tư liệu cũng đã nói, gần nhất vai đột kết cấu bên trong có chút biến động. Cho nên, trước mắt tòa này chấn nhỏ tình huống cụ thể, còn cần muốn tiến một bước điều tra. Đương nhiên, đôi này Trương Huyền tới nói, đều không phải là vấn đề gì. Chỉ cần biết đối phương vị trí cụ thể, kia chuyện sau đó, liền rất dễ giải quyết. Nếu là nhiệm vụ lần này hoàn thành còn có rảnh rỗi, liền chạy một chuyến a. Trương Huyền nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã dừng xe ở sân vận động lộ thiên trên bãi đỗ xe, từ trên xe bước xuống. Đơn vai cóng lấy chính mình trang bị bao, nhanh chân hướng phía sân vận động cửa lớn đi đến. Vùng này là khu nhà giàu, phu cận phòng ở kiến trúc gì gì đó đều rõ ràng muốn so địa phương khác muốn đổi mới càng đẹp mắt một chút. Đồng thời chị An cũng không tệ. Tại sân vận động bên ngoài thậm chí còn sắp đặt cảnh sát vọng. Mặc dù trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng tựa hồ đối với người nơi này cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Chương 1018 ngàn nàn cốt đinh linh linh, từ trong túi tìm ra cái kia thanh còn liên tiếp dãy số bài dương chữ vật chìa khóa số 26A. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, Trương Huyền nhấc trên bờ vai ba lô, cất bước hướng phía sân vận động cửa lớn đi đến. Lúc này đã buổi chiều tiếp cận trạm vào tối, sân vận động chính là nhiều người thời điểm. Vừa mới tới cửa, một đám mặc đội cổ động viên đồng phục của đội, dáng người mỹ lệ, nhìn qua khí tức thanh xuân mười phần đội cổ động viên thiếu nữ, liền từ Trương Huyền bên thân chạy qua. Ha ha, mau tới a, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, đuổi theo đuổi theo. Mà bên phải bên cạnh sân vận động đại sảnh, mấy cái trong tay mang theo vợt bóng bàn tiểu nam hài đang tụ cùng một chỗ, tựa hồ là đang so với ai khác vợt bóng bàn tốt hơn. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, các gia trưởng đang cùng trước đại sảnh đại nhân viên phục vụ thương lượng lấy cái gì, hẳn là đang nói chuyện cái nào bóng bàn huấn luyện viên tốt hơn vấn đề. Hơi địa phương xa một chút, một đám mặc đội bóng rổ đồng phục của đội, nhìn qua từng cái cao lớn ánh nắng người trẻ tuổi, đang tập hợp một chỗ nói giỡn. Mắt thấy một đám đội cổ động viên chạy tới, mỗi người đều theo bản năng nhìn về phía hiếu kỳ lại ánh mắt tán thưởng. Mà đang nhìn qua một cái về sau, cũng đều thường thường sẽ dùng một loại người hiểu đến ánh mắt, cùng bên trên anh em thiêu thiêu mi mau, cũng nhìn nhau cười một tiếng. Mà bên trái, tựa hồ là thông hướng bể bơi. Một đám mang dép, trong tay còn ôm bơi lội vòng hoặc bơi lội phục đứa bé, ngay tại một cái nhìn qua không biết là lao sư vẫn là huấn luyện viên nữ nhân trẻ tuổi dẫn đầu bên dưới, sắp xếp xếp hàng hướng phía trước đi đến. Nói nơi này ồn ào a, không quá chuẩn xác, chỉ có thể nói là náo nhiệt. Một loại không thuộc về Trương Huyền náo nhiệt. Một thân một mặc áo đen, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, vành nón dưới bóng ma, cơ hồ che đậy Trương Huyền nửa gương mặt. Cho dù người nơi này không ít, cũng không có người chú ý tới hắn, thậm chí ngay cả giám sát cũng bị Trương Huyền theo thói quen tránh đi. Dương chữ vật, không ở chỗ này a. Trương Huyền quét mắt chung quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy nơi nào có cái gì dương chữ vật. Nhìn thoáng qua sân khấu bên kia, đang bị một vòng gia trưởng vây ở bên trong một cái nhân viên phục vụ, Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ chen vào xen vào hỏi thăm ý niệm. Mà liên tại Trương Huyền chuẩn bị chính mình dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới chỉ thị địa đồ loại hình đồ chơi lúc, một viên quả banh bỗng nhiên từ nơi không xa bật lên mà đến. Cẩn thận cầu. Một thanh âm cũng tại lúc này từ đằng xa truyền đến. Quả banh tốc độ mặc dù không tính là nhanh, nhưng hiển nhiên cũng vẫn là có không ít dư lực. Trương Huyền sau lưng chính là sân vận động cửa lớn, cái này nếu là tùy ý nó nhảy ra ngoài, chỉ sợ chủ nhân của nó liền phải tốn chút công phu khả năng kiếm về. Căn cứ làm người tốt chuyện tốt ý niệm, Trương Huyền quát tay, liền đem viên này quả bánh nắm ở trong tay. Mà lúc này, nơi xa một đôi mặc tình lữ trang, cầm trong tay quả bánh quay chụp tình lữ trẻ tuổi bước nhanh chạy tới. Nhìn Trương Huyền bắt lấy bọn hắn quả bánh, cầm đầu cái kia đeo kính tiểu ca vội vàng vừa cười vừa nói, xin lỗi xin lỗi, quả cầu này là chúng ta, vừa rồi nhất thời thất thủ, cảm ơn ngươi giúp chúng ta tiếp được nó. Mà một bên một cái tết tóc đuôi ngựa biện màu trắng váy ngắn thể thao thiếu nữ thì lễ phép đối Trương Huyền cười cười, cũng không nói chuyện. Không có việc gì. Trương Huyền thuận tay đưa trong tay quả banh giao cho kính mắt tiểu ca. Bất quá lại trong lúc vô tình chú ý tới tiểu ca trên cổ tay đồng hồ. Mặc dù Trương Huyền đối thủ biểu nhãn hiệu loại hình gì gì đó, không phải hiểu rất rõ. Nhưng một chút xa xỉ phẩm bảng hiệu cũng vẫn là có thể nhận ra được. Cái này tiểu ca trên cổ tay khối kia, hẳn là một khối vệ tẹt phì lì vẹ. Lại xem xét tiểu ca trên người cái khác quần áo dày cùng phối sức, rõ ràng từng cái đều là đắt đỏ hàng hiệu hàng. Bên cạnh kia váy trắng thiếu nữ, mặc dù hơi có không kịp, nhưng dù sao nữ sinh chân chính đáng tiền phục sức, thường thường sẽ không ở vận động thời điểm mang theo. Mặc dù cái này trong sân vận động người, phần lớn nhìn qua đều là giai cấp tư sản dân tộc người. Nhưng giống cái này tiểu ca như thế, một thân trang phục nhanh đuổi kịp một bộ nhà, cuối cùng vẫn là số ít. Dù sao nơi này chính là dù Aget, coi như nơi này là khu nhà giàu, mặc cái này một thân ra ngoài, dù sao vẫn là có thể sẽ chọc một chút phiền toái không cần thiết. Trừ phi, đối phương bối cảnh đã lớn đến không cần cân nhắc những phiền toái này. Dù sao có thể ở nơi này phát đại tài người, lại có thể là cái gì người bình thường đâu. Bất quá, Trương Huyền không có ý định truy đến cùng quá nhiều, suy nghĩ bất quá chợt lóe lên, liền thuận thế đặt câu hỏi, "Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, các ngươi nơi này tủ chứa đồ ở nơi nào a?" "Tủ chứa đồ?" Tình lữ hai người liếc mắt nhìn nhau. Kia váy ngắn thiếu nữ chỉ sau lưng chống ngực, có chút chần chờ nói, "Nếu như ngươi muốn tổn đồ vật lời nói, có thể trực tiếp đi sân bóng rổ bên kia, dùng nơi đó tủ chứa đồ." Bất quá có lẽ còn là bởi vì đại đa số nữ tính thiên nhiên cẩn thận, nàng chú ý tới Trương Huyền cầm trong tay chìa khóa. Khi nhìn đến kia màu lam dãy số bài thời điểm, thiếu nữ giật mình, "A, ngươi là muốn tìm bể bơi tủ chứa đồ đúng không?" Trương Huyền giơ tay lên, nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, còn chưa lên tiếng, mắt kiếng kia tiểu ca liền cười nói, "Nơi này mỗi một cái quán trợ, đều là có đơn độc tủ chứa đồ, trên tay ngươi cái này là bể bơi tủ chứa đồ chìa khóa." Bất quá sau khi nói đến đây, hắn nhìn Trương Huyền trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần quái dị. Hắn thấy, đã ngươi đều đã có chìa khóa, như thế nào lại không biết rõ đây là nơi nào chìa khóa? Trừ phi cái này căn bản cũng không phải là ngươi chìa khóa, cái kia tủ chứa đồ cũng căn bản cũng không phải là ngươi tủ chứa đồ. Vậy cái chìa khóa này là từ lâu đến? Bất quá, dù sao Trương Huyền vừa mới giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ. EQ coi như online hắn, cũng không có trực tiếp điểm phá điểm này, mà là cười đối Trương Huyền nói, "Chúng ta có người bạn vừa vặn liền tại bể bơi, chúng ta cũng đang định đi tìm hắn, không bằng chúng ta cùng đi à?" Một bên thiếu nữ mặc dù nghi hoặc chính mình bạn trai tại sao phải không bên trong sinh bạn, nhưng cũng vẫn là giữ im lặng, không có phá tử. Trương Huyền lại làm sao có thể nhìn không ra mắt kính này tiểu ca tiểu tâm tư. Biết cái này tiểu ca hơn phân nửa là tinh thần trọng nghĩa cấp trên, liền nhún vai, nói, "Cái này chìa khóa là bằng hữu ta, hắn nhờ cậy ta tới giúp hắn lấy đồ, ta cũng là lần đầu tiên tới đây, liền làm phiền các ngươi dẫn đường." Liên quan tới điểm này, Trương Huyền thật đúng là không có nói sai. A, mắt kiếng kia tiểu ca một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nhưng cũng không có biểu đạt cái gì chất vấn, cười nói, "Kia đi đi đi, bể bơi ngay tại đồng khu, rất gần." Nói, cái này tiểu ca còn từ trong túi móc ra ví tiền của mình, đưa cho một bên váy ngắn thiếu nữ, "Đúng rồi, ta có chút khác, ngươi giúp ta đi mua chai nước, thuận tiện cho cái này ca môn nhi cũng mua một bình, coi như là biểu đạt cảm tạ." Cái này đem người đẩy đi lý do tìm, ít nhiều có chút cứng nhắc. Bất quá Trương Huyền cũng đồng dạng không có vạch trần đối phương, cười đối kia váy ngắn thiếu nữ gật gật đầu, liền đi theo kính mắt tiểu ca hướng phía bể bơi phương hướng đi đến. Bất quá, Trương Huyền rất nhanh chú ý tới, cái này bể bơi bên trong, dường như cũng không chỉ có người bình thường. Liên tại bọn hắn đi ngang qua một chỗ chỗ ngoặt thời điểm, Trương Huyền chú ý tới, có hai cái quần áo ăn mặc cùng người chung quanh không hợp nhau, lại nhìn qua trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không quá nam nhân bình thường, đang khẩn trương đứng tại một chỗ ngóc ngách, đánh giá chung quanh người đi đường. Mấu chốt nhất là, hai người kia trên thân, tựa hồ cũng mang theo vũ khí. Tình huống như thế nào? Trương Huyền suy tư lúc, bên cạnh mắt kiếng kia tiểu ca thì tại cùng Trương Huyền tán gẫu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng ta cùng tuổi a. Ngươi tên là gì? Ta gọi Mặn Nàng Con, ngươi có thể gọi ta Hà Con, cũng có thể gọi Tam Cẩn, các bạn của ta đều thích gọi Tam Cẩn. Đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là nơi này trung thân hội viên, bình thường không có chuyện liền ưa thích luyện một chút cầu, đánh một chút quyền kích gì gì đó. Cái này tự xưng cẩn kính mắt tiểu ca nhìn qua, hẳn là đối với mình bản lĩnh rất có tự tin. Tại lúc nói chuyện, thậm chí còn dương dương đắc ý cùng Trương Huyền tú tú chính mình trên cánh tay cơ bắp, tựa hồ là muốn biểu thị chính mình không phải cái người dễ trêu chọc. Mà Trương Huyền đối cái này, chỉ là lễ phép mỉm cười đáp lại, không phát biểu bất kỳ cái nhìn, cũng không có trả lời vấn đề của đối phương. Ngàn tại thấy Trương Huyền dường như thờ ơ về sau, trong lòng cũng có chút lén lút nói thầm, chẳng lẽ mình đoan của người tốt? Đối phương thật chỉ là đến giúp bạn bè lấy đồ vật. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới bể bơi cửa ra vào hội viên áp cơ trước. Lúc này, không ít người ngay tại nơi này xếp hàng ra vào, nhìn qua, nơi này dường như rất được hoan nghênh bộ dáng. Tại đẩy hơn 10 giây đội về sau, ngắn 10 phần tự nhiên từ trong túi móc ra một trương màu lam thẻ hội viên, tại áp trên máy soát một lần, liền thuận lợi thông qua được áp cơ khẩu. Quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, ngắn có chút hồ nghi hỏi, "Hai bạn, bạn của ngươi để ngươi tới bắt đồ vật, chỉ cho ngươi chìa khóa, không cho ngươi thẻ à?" Cái này hiển nhiên lại để cho trong lòng của hắn hoài nghi bốc lên. "Đương nhiên không có." Trương Huyền cười cười, tựa như ảo thuật như thế, Trương Huyền lật bàn tay một cái, một chương đồng dạng nhan sắc tấm thẻ, tại áp trên máy quét một cái. Dọn một lần, Trương Huyền cũng thuận lợi thông qua. "Đi thôi, ta giống như đã thấy tủ chứa đồ." Đang khi nói chuyện, Trương Huyền đã đi tại cẩn phía trước. Mam Căn thì có chút trợn tròn mắt. Lần này, hắn là thật đã cảm thấy, là chính mình trách oan cái này hảo tâm người xa lạ. Có lẽ là xuất phát từ đền bù tâm lý a, hắn bước nhanh đuổi theo Trương Huyền bước chân, cũng nói, "Số 26 hẳn là ở bên kia, ta mang ngươi tới." Mà liền tại Trương Huyền bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, một cái xếp tại một cái khác đội, mặc quần đùi, ngay tại xếp hàng chuẩn bị vào sân trung niên nam nhân đi vào áp cơ trước, đang chuẩn bị móc thẻ qua thẻ. Lại phát hiện, chính mình vừa mới còn đút tại trong túi thẻ hội viên, giờ phút này nhưng lại không biết vì cái gì, không cánh mà bay. "Ta thẻ đâu?" Áp cơ bên cạnh, mang theo thẻ công tác, phụ trách duy trì trật tự nhân viên phục vụ hề mà nói, "Thẻ hội viên mất đi, mời đi phục vụ trung tâm báo mất giấy tờ bổ sung a." Đương nhiên, cái này một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có đối Trương Huyền bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. 26 26 26. A, tìm tới. một đường chạy chấm cẳng, trước Trương Huyền một bước, tìm tới cái kia số 26 dương chữ vật. Hắn có chút cao hứng chỉ vào cái dương, hướng cách đó không xa đi tới Trương Huyền nói, hai anh bạn, đây chính là bạn của ngươi cái dương, thử một chút chìa khóa nhìn xem đúng hay không.
Cảm ơn.
Trương Huyền nói, liền chuẩn bị lên trước mở dương lấy hàng. Bất quá ngay tại Trương Huyền cắm vào chìa khóa, chuẩn bị vận động thời điểm, nhìn thoáng qua bên trên cẳng. Ngăn cũng đang ngó chừng đóng chặt dương cửa, tựa hồ là đang hiếu kỳ bên trong là cái gì. Nhưng thấy Trương Huyền nhìn qua, liền ngượng ngùng cười cười, xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn nhiều. Chờ hắn chuyển trôi qua về sau, Trương Huyền lúc này mới vận động trong tay chìa khóa. Giang giác. Khóa ứng thanh mà mở. Chỉ là, làm cái này dương chữ vật bị mở ra, đồ vật bên trong hiện ra ở Trương Huyền trước mắt thời điểm. Trương Huyền biểu lộ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa. Chấn kinh, nghi hoặc, im lặng. Còn mang theo vài phần ý bực. Giật ngươi mẹ nó. Chăm chú. Nhưng mà, ngay tại Trương Huyền chấn kinh tại trong dương đồ vật lúc, một tiếng hô to từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người không được lúc đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cộc cộc cộc, ba tiếng súng vang lên, đạn đánh trên trần nhà. A, chỉ một thoáng, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Đám người chung quanh cũng đều theo bản năng rời xa tiếng súng vang lên phương hướng. Chỉ thấy vừa rồi Trương Huyền trên đường nhìn thấy hai cái kia nhìn qua có chút tận lực nam nhân, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy khẩn trương lại phẫn nộ giơ vũ khí trong tay. Một người trong đó họng súng chỉ lên trời, vừa rồi kia mấy phát rõ ràng là hắn hạ. Mà một người khác thì tìm súng, nhắm ngay đám người chung quanh, sắc mặt có chút dữ tợn nói, đều mẹ nó đứng lại cho lão tử. Lại chạy sẽ nổ súng. Lúc này, cách đó không xa còn không có kịp phản ứng bảo an, theo bản năng mong muốn rút ra bên hông vũ khí. Nhưng trong đó một tên đạo tặc hiển nhiên là đã sớm chú ý đến hắn. Xem xét hắn muốn rút súng, lập tức bưng súng chính là một trận bắn phá. Đột đột đột. Tên này bảo an tại chỗ liền bị viên đạn quét ngã, mặc dù không có trực tiếp mất mạng, nhưng nhìn cái này chảy máu lượng, hiển nhiên là đã không sống nổi. Tất cả mọi người cho ta ngồi xuống. Đến người. Lập tức gọi hẳn con đi ra. Không phải ta hiện tại liền giết những người đó. Kia đạo tặc nghiêm nghị đại hống. Đám người chung quanh xem bọn hắn vậy mà thật dám nổ súng giết người, từng cái cũng không dám chống cự, thành thành thật thật ngồi xuống xuống. Bất quá, tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, vẫn là đem cái này cầm đầu đạo tặc làm cho phiền phức vô cùng, lần nữa hướng trên trần nhà bắn mấy phát. Đột đột đột. Đều mẹ nó ngậm miệng. Ai lại phát ra âm thanh, kế tiếp chết chính là hắn. Lần này, cảnh tượng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, cách bọn họ không xa tủ chứa đồ khu. Ngồi xổm ở tủ chứa đồ đằng sau ẩn giấu đi Trương Huyền hai người. À con. Nghe hai người này, là muốn tìm cái gì à con? Có thể nhớ không lầm. Ngăn vừa mới cùng hắn giới thiệu, tất cả của mình tên liền gọi Ngăn Nạn Gót. Tựa hồ là cảm thấy được Trương Huyền nhìn chăm chú, bởi vì bị tiếng súng hù đến mà sắc mặt có chút tái nhợt, Ngăn đội vàng nhỏ giọng giải thích, không phải ta à? Người bọn họ muốn tìm không phải ta à? Bất quá đúng vào lúc này, Trương Huyền đột nhiên đưa tay, đem nó theo nằm dạp trên mặt đất, đồng thời chính mình cũng một chút đè thấp thân thể. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, cộc cộc cộc, liên tiếp đạn đánh xuyên tủ chứa đồ quét tới. Nếu không phải Trương Huyền ra tay kịp thời, Ngăn lúc này liền đã bị viên đạn đánh thành cái sàng. Ai ở nơi đó nói chuyện, lan ra đây! Kia chùm thổ phỉ phẫn nộ hô to. Ngay tại lúc này, bá sủy, một đạo màu đen hàn quang trong không khí chợt lóe lên. Chương 1019, tiến về San Fernando. Chương 1019, tiến về San Fernando. Âm, trong không khí, một thanh tạo hình rất có co mại cảm giác, toàn thân chống phản quang hắc phối màu con rơi tiêu ngay tại xoay chậm chậm lấy hướng mục tiêu của mình bay đi. Không chỉ là nó, hết thảy xung quanh đều tại thời khắc này chậm lại. Hai đống nước mắt trên mặt ngay tại nhỏ xuống, phụ nữ hoảng sợ há to miệng, mỗi cái trên mặt đều viết đầy kinh hoàng. Mà tại tủ chứa đồ một bên, thấp người trượt ra Trương Huyền tay phải ló ra phía trước, dường như vừa mới quăng thứ gì ra ngoài đồng dạng. Mà tay trái đã đem trên bờ vai ba lô gỡ xuống, siết chặt ba lô cầu vai. Mà liên tại cái này một sát na ở giữa, treo ở đồng hồ treo tường kim dây, cùng cụt, suy, một cây mang máu ngón trỏ bay lên giữa không trung. Khoảng cách Trương Huyền gần nhất kia đạo tặc kêu thảm thiết lên, a, tay phải trên mu bàn tay đã nhiều một đạo thật dài vết đao, vừa mới còn khoác lên trên có súng ngón trỏ giờ phút này đã không cánh mà bay, vũ khí trong tay cũng không bị khống chế rớt xuống đất. A. Một tên khác đạo tặc thấy cảnh này, vừa muốn có phản ứng. Trương Huyền cũng đã một cái nhanh chóng gọn tới trước xoay quanh người, trong tay nặng nề ba lô mượn lực bay ra. Trong nháy mắt tới gần gãy chi phần tử xấu đồng thời, ba lô cũng một chút nện ở một tên phỉ đồ khác trên mặt. Đồ vật bên trong vừa trầm vừa cứng, lần này, đúng là trực tiếp đem hắn cho tại chỗ nện đến ngửa mặt ngã về phía sau. Nhưng hắn người đều còn không có ngã xuống đất. Hai chân rơi xuống đất, Trương Huyền thuận thế đón xoay người lại một cái bên cạnh đạp. Đông một lần, trước mặt đoạn chỉ đạo tặc bị lần này chính giữa bụng dưới. Cả người tựa như một cái con tôm đồng dạng, trực tiếp không lưng hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào đồng bạn của mình trên thân, hai người cuốn thành một đoàn, song song hôn mê. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, đồng hồ treo tường kim dây lần nữa cùng cụm một chút nhảy lên. Đúng là khó khăn lắm đi qua một giây mà thôi. Người trung binh thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi còn ở nơi này giễu võ dương ai hai cái kia đạo tặc, giờ phút này cũng đã nằm ở nơi đó, tái khởi không thể. Đưa lưng về phía camera giám sát phương hướng, Trương Huyền chậm rãi ngồi thẳng lên đồng thời, thuận tay nắm trên đầu mũ lưỡi chai và nón, nhẹ nhàng để ép đi đến cái này hai tên đạo tặc trước mặt. Trương Huyền cũng không có lấy hai người này tính mệnh, dù sao mình cùng đối phương lại không có cái gì thù hận. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh ngã bọn hắn đã đủ rồi, nếu là động thủ giết người, chỉ sợ lại muốn dẫn tới cảnh sát chú ý, túi người đem ba lô của mình nhặt lên. Trương Huyền đang chuẩn bị trở về tủ chứa đồ, đem giờ lưu lại những vật kia lấy đi, đột nhiên bên cạnh một thanh âm truyền đến. "Anh trai, cái này, đây là của ngươi a?" Một cái nhìn qua có chút gan lớn tiểu nữ hài nhi, đem viên kia bay ra rơi xuống đất, thậm chí cũng còn nhuộm vết máu con rơi tiêu nhặt lên. Cùng hai tay có một chút phát run đưa đến Trương Huyền trước mặt. Thanh này con rơi tiêu hẳn là một loại nào đó cường độ cao hợp kim chế tạo, làm công tinh xảo, khinh bạc, sắc bén lại cứng rắn. Mặc dù vung ra xúc cảm đồng dạng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thích ứng. "Cảm ơn." Trương Huyền đưa tay đem con rơi tiêu cầm lấy, nhưng nghĩ lao đi phía trên vết máu về sau, lại đưa nó thả lại đứa nhỏ này trong tay. Đưa tay vuốt vuốt đứa nhỏ này đầu, Trương Huyền cười nói, "Đưa ngươi." Nói xong, Trương Huyền quay người đi hướng tủ chứa đồ phương hướng. Lúc này, sân vận động cái khác bảo an mới vội vàng đuổi tới. Từ những này bảo an tiến lên động tác cũng có thể thấy được đến, bọn hắn rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Người người đều là cầm súng, dài ngắn ra hỏa đều có, thậm chí đa số người đều mặc áo chống đạn. Cái này hiển nhiên là đã làm tốt chính diện cứng rắn phần tử xấu chuẩn bị. Cũng không biết nơi này mỗi tháng cho bọn hắn mở bao nhiêu tiền, đáng giá bọn hắn liều mạng như vậy. Bất quá chờ bọn hắn chạy đến thời điểm mới phát hiện, hai cái này đạo tặc giờ phút này đã bị người cho chế phục. Bị ai chế phục, bọn hắn không nhìn thấy, nhưng cũng biết, nhất định phải lập tức khống chế hiện trường. Nhanh, đem người trói lại, vũ khí đoạt lại, sơ tán đám người, kiểm tra hiện trường, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cầm đầu bảo an đội trưởng không có thất thần, xác nhận tình huống về sau, liền lập tức bắt đầu an bài bọn thủ hạ làm việc. Đi ngang qua một bé gái bên người thời điểm, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua cái này hai tay giơ cái đồ chơi con rơi tiêu tiểu nữ hài nhi. Cái này đến bơi lội, cũng muốn mang theo loại này đồ chơi a. Cô bé này vẫn là cái cuồng nhiệt giờ cờ fan a. Bảo an đội trưởng trong lòng cảm khái như thế lấy, mà đổi thành một bên. Ông trời của ta a. Ngắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động nhìn đi về tới Trương Huyền, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, ngươi làm như thế nào? Đây chính là hai cái cầm súng dân liệu mạng a, ngươi vậy mà không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp như vậy xông ra. Hơn nữa còn đem bọn hắn đánh ngã. Ngươi là luyện cái gì cách đấu kỹ? Thẻ sóng a kéo, Tiệt quyền đạo, vẫn là cái gì khác? Từ giờ phút này cắn nhìn Trương Huyền, thật giống như nhìn thấy cái gì quốc tế siêu sao như thế. Chính mình đi qua luyện cái gì quyền kích cách đấu, sớm bị hắn ném đi sau. Giờ phút này hắn liền muốn biết, đến tột cùng thế nào, khả năng nắm giữ Trương Huyền thân thủ giỏi như vậy. Ta chính là tùy tiện luyện một chút. Đang khi nói chuyện, bá rồi. Trương Huyền kéo ra ba lô khóa kéo. Không đợi cần thấy rõ ràng trong bọc đồ vật, liền bắt đầu động tác nhanh chóng đem trong giường chữ vật đồ vật, một mạch lấy ra hết, nhét vào trong túi sách của mình. Ngăn chỉ thấy một bao tựa như là quần áo đồ chơi, còn có một cái túi nhựa chứa túi văn kiện. Đến mức cái khác, liền cái gì cũng không thấy rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn kích động giữ chặt Trương Huyền ống tay áo, nói, quá lợi hại, ngươi thật quá lợi hại. Anh bạn ngươi tên là gì? Ta có thể bái ngươi làm thầy a? Ngươi có thể dạy ta cách đấu kỹ a? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cha ta rất có tiền. Cái này toàn bộ sân vận động đều là sản nghiệp của hắn. Thật, ta quá muốn trở nên mạnh mẽ. Ngắn trên mặt thậm chí mang theo vài phần thần cầu. Dường như Trương Huyền không đáp ứng, hắn liền phải quỳ trên mặt đất khóc như thế. Ừm, vậy ngươi liền khóc đi. Trương Huyền cũng không có thời gian phản ứng cái này có tiền phú nhị đại. Đã hắn là nhà này sân vận động thiếu đông gia, vậy mình giúp đối phương giải quyết phiền toái lớn như vậy, liền cũng coi là hoàn lại đối phương người dẫn đường tình. Đồ vật đã tới tay, Trương Huyền cũng không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Thế là cười đưa tay chìm cẳng phía sau nói, nhìn chỗ đó, có người tìm ngươi. A, ngần không nghi ngờ gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng lại chỉ thấy bể bơi bên kia có chút rối loạn đám người, chỗ nào có người nào gọi hắn? Không có người a. Nhưng chờ hắn vừa quay đầu lại thời điểm, trước mặt nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh? Có, chỉ là một cái cửa tủ rộng mở dương chữ vật. Cái kia thanh liên tiếp số 26 màu lam dãy số bài chìa khóa, còn cắm ở trong lỗ khóa, nhẹ nhàng phiêu đãng. Một đường theo sơ tán dòng người, Trương Huyền thuận lợi từ sân vận động cửa lớn đi ra. Lúc này, sân vận động bên ngoài đã có xe cảnh sát bắt đầu xuất hiện. Chính như lúc trước Trương Huyền chỗ quan sát như thế, an toàn của nơi này hệ số xa so với xì ủ ạt rủ ạ dẹt khu vực khác cao hơn nhiều. Ngay cả cảnh sát tốc độ phản ứng đều so địa phương khác nhanh rất nhiều. Bất quá, ngay tại Trương Huyền dự định thừa dịp cảnh sát kéo tuyến phong tỏa trước đó, lái xe rời đi nơi này thời điểm, chợt tại bãi đỗ xe, nhìn thấy một chiếc quen thuộc màu đỏ hot chở xe thể thao. Ừm. A. Vừa vặn từ trên xe bước xuống ổ phê lì ạ, nhìn cách đó không xa Trương Huyền, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Mà Trương Huyền cũng có chút kinh ngạc nhìn xem ổ phê lì ạ. Cái này, hai người vừa mới tách ra không có hai cái giờ, cái này lại đụng phải. Trùng hợp như vậy. A. Xem ra ta lần này là chạy không a. Ổ phê lì ạ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối đi tới Trương Huyền nói, ngài động tác khó tránh khỏi có chút quá nhanh, bất quá ta có chút không rõ, ản cột gia tộc chỗ nào chọc tới ngài. Thế nào ngài nhanh như vậy liền đến diện bọn hắn cửa? Ngài nói sớm ngài chạm tiếp theo là chỗ này, ta đều tỉnh tới ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì. Trương Huyền im lặng đối ổ phê lì ạ nói, cái gì ản cột gia tộc? Ta tới chỗ này cũng chỉ là bơi lội mà thôi. Bơi lội? Ngài nói lời này chính ngài tin a? Ổ phê lì ạ đồng dạng im lặng nhìn xem Trương Huyền trên lưng ba lô. Ngài kia súng trường hình dáng đều muốn tại ba lô bên trên in ra, còn biên lý do này có ý tứ a? Trương Huyền quay đầu nhìn một chút trang có chút qua đầy ba lô, ngẫm lại, bơi lội lý do này, giống như quả thật có chút chân đứng không vững. Nhưng hắn cũng lười đổi giọng, trực tiếp nói sang chuyện khác, cho nên ngươi tới đây nhi lại là muốn làm gì? Ta cái này chân trước vừa tới, ngươi chân sau liền cùng lên, rất khó nói ngươi có phải hay không đang theo dõi ta à. Đương nhiên, lời này chỉ là cái trò đùa mà thôi. Lấy Ophelia thân phận, còn không đến mức tự mình đến theo dõi chính mình. Hơn nữa, nàng nếu là theo dõi chính mình không thể lại không phát hiện được. Chỉ có thể nói, cái này thật chỉ là cái trùng hợp. Ai? Ophelia có chút lòng mệt mỏi thở dài, vốn là dự định tới chỗ này đưa một phần hợp đồng, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như đã không có cần gì phải. Hợp đồng? Đúng. Ophelia lần nữa thở dài, lúc đầu ta ước định vào đội, đã ước định tốt, có thể đảm nhiệm CEO ạ dù ạ dẹt vị thứ hai phương chu người quản lý người, chính là cái này ạn cột gia tộc gia chủ đương thời, Miami Accord, hắn xem như tại trong tòa thành này, vì số không nhiều, không cùng ai được dính líu quan hệ, lại có đầy đủ địa vị thế lực người. Miami Accord. Trương Huyền quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng loạn thành một đống sân vận động, đây là sản nghiệp của hắn. Hừ hừ. Vậy ngươi biết, có cái gọi cần nạn cột người A. Đương nhiên. Ophelia gật đầu, Miami Accord con trai độc nhất, ta xem qua một chút tư liệu của hắn. Nhưng sau khi nói đến đây, Ophelia bỗng nhiên một mặt bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra làm cẩn nạn cột cái này phú nhị đại trêu chọc phải ngươi, sau đó ngươi liền đến cho hắn cả nhà giết ta. Chơi ạ, thật là đáng sợ. Trương Huyền mí mắt giật một cái, ta nói, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cái gì gọi là cho hắn cả nhà giết? Ta lần này căn bản liền người nào đều không có giết, tới chỗ này cũng không phải là vì giết người tới. Tại ngươi xách chuyện này trước đó, ta thậm chí cũng không nhận ra cái gì ản cột gia tộc. Tốt, ta tin tưởng ngài. Ophelia nháy ánh mắt, trên mặt treo lên một bộ vô tội mỉm cười. Xách đến, nhìn Ophelia bộ dạng này liền biết, chính mình kia hình tượng, xem như đã xâm nhập lòng người. Cũng lời lại giải thích quá nhiều, Trương Huyền lắc đầu, mặc kệ ngươi tin hay không à, ngược lại người hẳn là còn sống. Nhưng chết cũng chuyện không liên quan đến ta chỉ là đi ngang qua, ngươi muốn đưa hợp đồng lời nói, liền tự mình đi đưa à, ta đi trước. Nói, Trương Huyền trực tiếp từ Ophelia bên thân vòng qua, hướng xe của mình đi đến. Thế này, Ophelia quay người đối Trương Huyền nói, ngài là dự định về Mỹ Quốc sao? Trương Huyền không có trả lời, thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là tùy ý đưa tay lắc, liền trực tiếp lên xe rời đi. Ừm, Ophelia quay đầu nhìn về phía xa xa sân vận động. Nghĩ, vẫn là quyết định trước cho mục tiêu gọi điện thoại. Nếu là người đã chết, kia nàng liền tỉnh đi kia hai bước đường. Bất quá làm cho người tiếp nối là, điện thoại, hoàn toàn như trước đây rất nhanh tiếp thông, ngài tốt, tôn kính ản phở dịch tiểu thư. Nghe đầu bên kia điện thoại Miami thanh âm quen thuộc, Ophelia có chút đáng tiếc thở dài, ngài tốt, ản có tiên sinh, ta bây giờ đang ở các ngươi sân vận động cửa ra vào, hy vọng. Ngài đã chuẩn bị kỹ càng dùng để ký tên bút. Về Mỹ Quốc, cũng là không phải không được. Bất quá, giải quyết có chút quá nhanh. Vốn cho rằng ít ra còn cần 3 năm ngày, khả năng hoàn thành phần kết công tác, cũng thuận thế thu hoạch một đợt cờ đợi y. Nhưng Phương Chu đông nhiên tham gia. Để Trương Huyền không thể không từ bỏ về sau nhằm vào để quét hát hành động. Dù sao, hiện tại ngoại trừ mai được bên ngoài, nơi này tạm thời đã không có cụ thể mục tiêu, đáng giá Trương Huyền đi tốn công phu đối phó. Tuy nói cũng có thể thuận tay càn quét một đợt trong tòa thành thị này còn sót lại những cái kia phần tử phạm tội. Nhưng dạng này sợ là rất dễ dàng liền sẽ quét đến Phương Chu người. Chết một ít nhân vật ngược còn chưa tính, nhưng nếu là ngoại ý muốn nghiền chết 3 năm cái người thi hành, chuyện kia cũng nói không rõ ràng. Tuy nói Trương Huyền ngược lại cũng không sợ Phương Chu trả thù, nhưng cái này mấu chốt bên trên, chính mình còn cần phải mượn Phương Chu lực lượng. Vừa cùng người đặt thành quan hệ hợp tác, xoay mặt liền cho người ta tay chân chó giữa đường bên cạnh tiểu quái soát tính chuyện gì xảy ra. Cho nên, thôi được rồi, chuyển di mục tiêu a ngược lại thời gian coi như dư giả, Trương Huyền vẫn là có ý định đi một chuyến kia cái gì ạt chấn nhỏ. Nếu có thể đem vai được cao tầng một mẹ hốt gọn tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là đối phương lão đại lòng bàn chân môi dầu trưởng, vậy cũng không quan trọng. Ngược lại chỉ cần có thể soát một đợt cờ tờ y, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Chỉ là hy vọng, vai đột cái nhóm này sát thủ chuyên nghiệp, không muốn giống rủ ạ dẹp những cái kia cái gì cái gọi là hắc bang gia tộc như thế, đụng một cái liền ác. Đừng quá khiến người ta thất vọng a. Vai đột xuất hiện lần nữa tại nơi công cộng Trương Huyền. Giờ phút này đã leo lên một hàng tiến về San Fernando đoàn tàu. Đường xá xa xôi. Nếu là tự lái xe lời nói, xem chừng ít nhất cũng phải tốn bên trên 3-4 ngày thậm chí 4-5 ngày. Trương Huyền đối đường cái lữ hành không có hứng thú gì. Huống chi nơi này vẫn là Mexico. Đường cái lữ hành ở chỗ này, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Tuy nói ngồi đoàn tàu tốc độ cũng không nhanh được quá nhiều, nhưng này cũng là không còn cách nào, bên này nhưng không có máy bay thẳng tới. Bất quá có cái phiền vãi điểm chính là, tới San Fernando về sau còn phải lại làm chiếc xe, sau đó khả năng tiếp lấy tiến về hạt chấn nhỏ. Nhưng chỉ là làm chiếc phương tiện giao thông mà thôi, đối Trương Huyền tới nói xưa nay cũng không phải là việc khó gì.